Chương 76, nàng là ta giả tỷ. Binh pháp nhập môn, trồng rau, chương 76, nàng là ta giả tỷ. Binh pháp nhập môn, trồng rau. Đan sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hợp vừa nhìn thấy mặt là Đan Linh, lập tức có chút sững sờ, chẳng qua suy nghĩ của hắn xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Đan Hùng, Đan Linh, một họ a. Kỳ thực trước đó, Hạ Hợp thì đúng Đan Hùng thân phận sinh ra qua một tia lo nghĩ, nhưng lúc đó cũng không tận lực xâm nhập suy nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy Đan Linh hiện thân, hắn mới ý thức được hai người rõ ràng có quan hệ. Thế là, Hạ Hợp bung lỏng ra luôn luôn áp chế Đan Hùng tay, đối với hắn tra hỏi: "Ngươi cùng Đan sư tỷ quan hệ thế nào?" Đan Hùng thật không dễ dàng theo Hạ Hợp áp chế xuống giải thoát ra đây, chỉ cảm thấy mặt mất hết. Nhất là ngay trước chính mình lão tỷ trước mặt, càng làm cho trong lòng của hắn nén giận. Bởi vậy, khi thấy Đan Linh lúc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, tức giận hừ một tiếng: "Nàng là ta giả tỷ." Mà Hạ Hợp lúc này thì cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, nguyên lai hai người này đúng là chị em ruột. Đan Linh thấy thế, cau mày hỏi: "Hai người các ngươi dậy rồi cái gì xung đột? Vì sao độc thủ?" Hạ Hợp vội vàng giải thích nói: "Sư tỷ có chỗ không biết, là Đan Hùng huynh nếu muốn cùng ta luận bàn một phen võ nghệ, cho nên chúng ta mới động thủ rồi." Một bên Đan Hùng nghe nói như thế, mặc dù trong lòng hiểu rõ chính mình vừa nãy xác thực hơi kém bại bởi rồi Hạ Hợp, nhưng ngoài miệng lại là chết không thừa nhận, cứng cổ nói ra: "Hừ, chúng ta vừa mới còn chưa phân ra thắng bại đâu, chúng ta lại đến." "Hùng Nhi, chớ có hồ nháo." Đan Linh nói chuyện rất có uy nghiêm, nhưng nhìn thấy nhà mình đệ đệ ăn quả đáng bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Nàng lập tức phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ồ, nguyên lai trước ngươi cả ngày lẩm bẩm nói phát hiện một kỳ tài, chẳng lẽ lại chính là hạ sư đệ sao?" Đan Hùng nghe xong, cả người cũng ngây ngẩn cả người, hắn trợn to mắt nhìn Đan Linh, lắp bắp nói: cái gì? Hạ sư đệ, thì, ngươi biết hắn à? Đan Linh rất nhanh giải thích một phen, Đan Hùng lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Hạ Hợp âm thầm lau vệt mồ hôi, lập tức chắp tay nói: "Sư tỷ chớ trách, ta không biết đan sư huynh thân phận, nếu không sẽ không ra tay nặng như vậy." "Không sao, hắn cũng nên bị chút ít chèn ép, nếu không mỗi ngày vô pháp vô thiên." Đan Linh nhìn về phía Đan Hùng, cười nói: "Ngươi bây giờ hiểu rõ đi, nhân ngoại hữu nhân, đỡ phải ngươi cả ngày vô pháp vô thiên." "Tỷ, ta là chủ quan." "Lại đến a, ta khẳng định chiếm thượng phong." "Ngươi cũng đã biết, hạ sư đệ luyện võ chẳng qua 2 tháng có thừa, ngươi luyện võ bao lâu?" "2 tháng." Đan Hùng sợ ngây người. "Cái này làm sao có khả năng? 2 tháng có thể đạt tới luyện cốt, đây là cái gì yêu ma quỷ quái?" Đan Linh lắc đầu, thực chất nàng cũng không phải thường giật mình. Lần trước nhìn thấy Hạ Hợp hắn bất quá vẫn là luyện huyết mà thôi, nhưng vừa vặn giao thủ rõ ràng là đã đặt chân rồi luyện cốt. Thiên phú như vậy liền xem như đặt ở tất cả huyền vũ doanh, sợ cũng năng lực đứng hàng đầu rồi. "Hạ sư đệ, ta tìm Hùng Nhi còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền đi trước rồi." Dứt lời, Đan Linh thì lôi kéo hốt hoảng Đan Hùng rời đi. "Chuyện quan trọng? Đây là chuẩn bị đúng họ Phạm độc thủ." Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy đoán các loại khả năng tính, suy nghĩ giống như thủy triều sôi trào mấy liệt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tuyển Phong chỉ phái Đan Linh một người, không ngờ rằng tỷ đệ hai người đều tới. Trước đó Đan Hùng không có xuất hiện, nhìn lên tới cũng không giống như là tới chơi. Hai cái luyện cốt, năng lực chém kia họ Phạm sao? Nhưng theo Đan sư tỷ vừa mới sắc mặt đến xem, hắn sợ hãi người nên cũng không phải là kia họ Phạm. Họ Chân cố ý điều động một đội tinh nhuệ hổ báo kỵ tới trước tiếp viện, phòng là ai không cần nói nhiều. Người này ngược lại là vô cùng thông minh. Lỡ như Đan sư tỷ không làm gì được, họ Chân muốn làm có hắn, chính mình muốn hay không thêm chút lửa. Hạ Hợp nghĩ đến đây, lại nghĩ dự chi quân lương rồi, thừa dịp xuất phát trước, lại chuẩn bị ăn lót dạ huyết tật thang hòa luyện cốt thang, chẳng qua đã thiếu nửa năm, sợ là không tốt cho mượn. Tiền tiên tiền, cũng khó trách những kia cầu vật muốn mò tiền. Thầm mắng vài câu, Hạ Hợp hướng phía quân bị trô đi đến. Buổi tối, Hạ Hợp cũng sẽ tranh thủ nhìn xem chút ít quân thư, nhìn độ thành thạo tăng lên, cuối cùng là có rồi chút ít cảm giác an toàn. Kỹ năng, binh pháp, nhập môn. Tiến độ, 0200. Công dụng, biết rõ binh pháp, thống binh thời có thể ổn định quân tâm, 30%. Quân tâm, 30%, chiến tổn cực hạn là 3 thành có thể cam đoan quân tâm không tan rã. Hoắc. Hạ Hợp mở to hai mắt nhìn. Hắn ban đầu đọc binh pháp thuần túy là ra ngoài người hứng thú yêu thích, dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn cũng không có quá nhiều thực tế thống lĩnh binh mã tác chiến cơ hội. Bất quá chuyện ngoài ý muốn thức tỉnh rồi kỹ năng sau đó, lại vẫn thu được không tệ hiệu quả. Trên chiến trường, các binh sĩ sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Là một quân chi tướng, đối với tất cả quân đội sĩ khí lực ảnh hưởng càng là hơn không thể khinh thường. Nói như vậy, tại thường gặp chiến trường thế của dưới, nếu quân đội thương vong nhân số vượt qua tổng binh lực 2 thành, như vậy sĩ khí liền sẽ tan vỡ, bắt đầu xuất hiện đảo binh hiện tượng. Nhưng đặc biệt kỹ năng có thể phe mình quân đội có thể tiếp nhận thương vong tỷ lệ hạn mức cao nhất trọn vẹn để cao một thành. Chớ xem thường cái này khu một thành, làm thống soái quân đội số lượng càng ngày càng nhiều lúc, loại hiệu quả này đều sẽ càng thêm rõ rệt. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp trong lòng không khỏi khẽ động. Nói không chừng về sau thật có thống binh cơ hội, có thể hào hào phát triển một chút chiến trường phương diện kỹ năng. Hạ Hợp tìm được rồi Vương Bách Hộ, hướng hắn thỉnh cầu nói: "Vương Bách Hộ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có thể hay không giúp ta lại tìm được một ít binh thư." Vương Bách Hộ nghe nói lời ấy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trêu ghẹo nói: "Nha à, Hạ huynh đúng binh pháp như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ về sau muốn làm tướng quân?" Nhưng trêu chọc vài câu, hay là hào sảng đáp ứng: "Bất quá chỉ là mấy bộ binh thư thôi, chút chuyện nhỏ này bao trên người ta, đem tới tay cũng không phải là việc khó." Hạ Hợp nghe vậy vội vàng chắp tay thở dài. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua rồi 2 ngày. Trong lúc đó đơn giản chính là luyện võ, nhìn xem binh thư, tại bổ huyết thang hòa luyện cốt thang ra chỉ dưới, gân cốt ra tùy bước đầu tiên đã hoàn thành, bắt đầu chính thức bước vào tầng thứ 2. Một bước này cần thiết luyện cốt thang càng nhiều, tối thiểu cũng muốn 100 bộ đi lên, đó chính là tối thiểu tiếp cận 31.000 lượng bạc. Phải nghĩ biện pháp đi nơi nào vớt chút ít bạc a. Bóng đêm như mực, đậm đặc được giống như năng lực thôn vệ tất cả sáng ngời. Hạ Hợp đứng ở tường viện bên ngoài, hắn vừa mới đột phá luyện cốt cảnh, tự nhiên là muốn báo thủ. Hắn không thích áp lực, càng không thích bị người uy hiếp. Nếu có người dám gây áp lực cho hắn, vậy hắn thì đem người này giải quyết hết. Đây là hắn nhất quán tác phong, cũng là hắn tu luyện động lực. Trong bóng đêm, Hạ Hợp như là một con linh xà miêu, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện, rơi vào chân kiệt trong sân. Trong viện yên tĩnh, chỉ có xa xa truyền đến trận trận người phụ nữ tiếng cười duyên cùng nam nhân nói nhỏ. Hạ Hợp cười nhạo một tiếng. Nay bọn người kia vẫn đúng là sẽ hưởng thụ, cho dù là ngay tại lúc này, cũng không quên tận tình thanh sắc. Hừ, cho dù ngươi giọng đến một đội kỵ binh, năng lực không ngủ được. Võ giả cũng muốn đi ngủ. Chương 77, đan sư tỷ thích nấu cơm. Thân thế, chương 77, đan sư tỷ thích nấu cơm. Thân thế. Hạ Hợp trong lòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ, Chân Kiệt mặc dù bên cạnh có không ít hộ vệ, nhưng những người này cũng không có khả năng ngày đêm không ngớt địa trông coi hắn. Chỉ cần hắn có chút thư giãn, chính là cơ hội hạ thủ. Huống chi, Hạ Hợp còn tận mắt nhìn thấy, Chân Kiệt tới lúc, Phạm Thiên Hộ vì làm hắn vui lòng, Tường Dương Bạc cũng trở tới, cung cấp hắn tiêu xài. Những kia bạc đống được như núi cao, Chân Kiệt ở đâu tiêu đến hết. Hắn không có nóng lòng động thủ, mà là lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong căn phòng âm thanh dần dần lắng lại. Một lát sau, phòng cửa bị đẩy ra, Chân Kiệt nửa thân thể trần truồng, loạn trà loạn choạng mà đi ra, hiển nhiên là chuẩn bị đi nhà xí đổ nước. Chỉ là đi đến một nửa, đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ai? Chân Kiệt khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng. Trung quanh mấy cái thủ vệ nghe được tiếng động, ngay lập tức từ trong phòng bỏ ra, cảnh giác nhìn trung quanh. Đại nhân, làm sao vậy? Một tên thủ vệ thấp giọng hỏi. Chân Kiệt nhíu nhíu mày, ánh mắt trong sân quét mắt một vòng, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn phất phất tay, ra hiệu bọn thủ vệ lui ra. Không sao, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Chân Kiệt thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Bọn thủ vệ nhìn nhau sững sờ, nhưng vẫn là cung kính lui xuống. Chân Kiệt đứng tại chỗ, cau mày, hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quay người hướng nhà xí đi đến. Hạ Hợp núp trong bóng tối, trong lòng cười lạnh. Hắn hiểu rõ, Chân Kiệt mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm đã bắt đầu dao động. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chân Kiệt phóng hết thủy về sau, tâm trạng vẫn như cũ có chút bực bội. Hắn luôn cảm thấy tối nay có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi thăm dò nhìn một chút những ngân phiếu kia. Hắn bước nhanh đi đến nào đó căn phòng, đẩy cửa đi vào. Trong phòng đen kịt một màu, Chân Kiệt cẩn thận mở ra hốc tối, xác nhận ngân phiếu bên trong không thiếu một cái về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là ta đa tâm. Chân Kiệt thấp giọng tự nói, trong lòng qua loa ổn định một ít. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người về đến phòng vừa mới nằm xuống lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Có tặc. Bọn thủ vệ âm thanh ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Chân Kiệt trong lòng giật mình, ngay lập tức liền xông ra ngoài. Chỉ thấy mấy tên thủ vệ sắc mặt khó coi địa đứng ở trong sân, trong tay cầm binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Có chuyện gì vậy? Chân Kiệt nghiêm nghị hỏi. Đại nhân, vừa mới có người xông vào, nhưng đã bị chúng ta đuổi chạy. Một tên thủ vệ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Chân Kiệt trong lòng cảm giác nặng nề, ngay lập tức ý thức được sự việc không ổn. Hắn bước nhanh chạy về vừa mới căn phòng, quả nhiên phát hiện cửa sổ bị mở ra, hốc tối bên trong ngân phiếu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết tiệt! Chân Kiệt mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Đây chính là mấy 1000 lượng bạc a. Hắn vất vất vả vả theo Phạm Thiên Hộ chỗ nào có được ngân phiếu, vậy mà liền như thế bị người đánh cắp đi rồi. Hắn đột nhiên phản ứng, vừa mới cái đó kẻ trộm rõ ràng là cố ý dẫn hắn đi xem ngân phiếu, mà hắn lại còn ngốc núc ních địa cho đối phương chỉ đường. Khốn nạn! Chân Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Tìm, nhất định phải tìm ra là ai làm. Một tên luyện cốt cảnh giới nam tử đi tới, khoanh tay cánh tay sắc mặt khó coi. Đại nhân, ta vừa mới cùng kẻ trộm giao thủ, người kia cũng là luyện cốt. Chân Kiệt sững sờ, hắn nguyên bản đáng ngờ nhất người chính là họ Hạ tiểu tử kia, có thể luyện cốt. Chẳng lẽ không phải hắn? Lẽ nào là họ đang kia tỷ đệ hai? Cùng lúc đó, Hạ Hợp đã lặng yên rời đi Chân Kiệt sân, về tới chỗ ở của mình. Hắn đứng ở trong sân, trong tay cầm kia chồng mới tinh ngân phiếu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Những người kia hay là quá nhạy cảm, ta vừa mới cầm hết ngân phiếu liền bị phát hiện, chỉ có thể rời khỏi. Hạ Hợp thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Hắn nguyên bản định thuận tay giải quyết Chân Kiệt, nhưng đối phương thủ vệ sông nghiêm, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Chẳng qua, có thể cầm tới này mấy ngàn lượng ngân phiếu, cũng coi là trước thu một bút lợi tức. Có rồi số tiền này, luyện cốt thang vật liệu tiền cũng liền đủ rồi. Hạ Hợp trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia linh ý. Chân Kiệt, lần này chỉ là lợi tức, lần sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hạ Hợp thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp vừa tới đến quân doanh, liền nghe đến Chân Kiệt phái người khắp nơi bắt trộm. A, ngân phiếu bị cướp. Sao không cẩn thận như vậy? Hạ Hợp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng mọi người lại nói bậy rồi vài câu, lúc này mới đi vào luyện võ tràng làm từng bước bắt đầu luyện võ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng họ Chân khẳng định sẽ hoài nghi, tìm người tới gây sự, thật không nghĩ đến cả ngày quá khứ chuyện gì đều không có xảy ra. Tối hôm đó từ quân doanh quay về, khi hắn sắp đi đến cửa nhà lúc, một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Đan Hùng hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn hắn, thử rồi một tiếng. Đan huynh, ngươi sao tại đây? Hạ Hợp thấy thế, mặc dù cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn lễ phép hướng Đan Hùng lên tiếng chào. Nhưng mà, đánh xong chào hỏi sau Hạ Hợp lại phát hiện Đan Hùng không hề có phải rời khỏi dấu hiệu, ngược lại đứng tại chỗ không lúc đích. Nhà ngươi ở đâu? Nhà ta. Ngươi đây là? Đan Hùng, ta nhưng không có muốn đi nhà ngươi à, nhưng ta tỉ tỉ tại nhà ngươi, ta mới không thể không tới. Đan sư tỷ bây giờ tại nhà ta. Nghe nói như thế, Hạ Hợp trong lòng kinh ngạc không thôi. Đan sư tỷ làm sao lại như vậy chạy đến trong nhà mình đến rồi? Với lại nghe Đan Hùng lời nói bên trong ý nghĩa, hình như nàng đã đến có một đoạn thời gian, chẳng lẽ nói Đan sư tỷ là cố ý ở chỗ này chờ chính mình sao? Được thôi, đi theo ta. Đi tới cửa, một cỗ nồng đậm mùi thức ăn thơm liền xông vào mũi. Theo hương khí nhìn lại, Đan Linh chính bản thân chỗ nhà bếp bên trong, cùng Lý Tuệ Lan cùng nhau bận rộn nấu cơm. Một màn này thật sự là vượt quá Hạ Hợp dự kiến. Đan sư tỷ lại đúng nấu cơm thì cảm thấy hứng thú, mà một bên Đan Hùng, sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên đen như mực, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện kinh khủng giống như. Không phải cảm thấy hứng thú, đơn giản chính là cuồng nhiệt. Hắn không nói hai lời, quay người liền chuẩn bị thoát khỏi. Đáng tiếc động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ngay tại hắn sắp bước ra ra môn thời khắc, Đan Linh tỉnh cờ bưng lấy một bàn nóng hôi hổi thức ăn theo nhà bếp bên trong đi ra. Mắt sắc nàng một chút thì nhìn thấy đang muốn chạy trốn Đan Hùng. Thế là cao giọng hô, "Hùng Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta, mau tới nếm thử tỷ tỷ làm thái." Cái chân linh như thế một hô, Đan Hùng bước chân gắng gượng địa ngừng lại. Hắn giờ phút này, trên mặt lộ ra một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn nét mặt. "Tỷ, năng lực không ăn sao?" Đan Hùng kém chút muốn khóc, hắn nhưng là hiểu rõ nhà mình lão tỷ nấu cơm có nhiều khó ăn. Quả thực là có thể hạ độc chết người. Tiên đen xì tiêu chạm vật, xác định là thái. Hạ Hợp ngược lại là mặt không đổi sắc, cầm lên một bên ngai một bên mặt không thay đổi nói. Sư tỷ tay nghề coi như không tệ. Đan Hùng mở to hai mắt nhìn. Ngươi. Đan Linh lập tức thì cười. Hay là hạ sư đệ hiểu phẩm vị. Hùng Nhi, ngươi cũng ăn, một viên cũng không cho còn lại. Đan Hùng. Trên bàn cơm, Lý Tuệ Lan đem từng cái tinh xào thức nhắm cũng đã bưng lên, sắc hương vị đều đủ. Hạ Hợp lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép đem vừa mới buồn nôn cảm giác ép xuống. Đan sư tỷ mặc dù tập võ thiên phú cực mạnh, tuổi còn trẻ chính là luyện cốt đại thành, nhưng này nấu cơm trình độ thì thực sự để người không dám khen. Một bên ăn, Hạ Hợp thăm dò tính hỏi. Đan sư tỷ, năm sau đầu xuân xuất phát sự tình, tứ đại doanh nhưng có cái gì tin tức khác? Đan Linh nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tứ đại doanh cũng không có quyền lực đi quản lý biên cảnh phiên trấn liên quan đến đông đảo sự vụ. Tỷ như Huyền Vũ doanh hiện nay đem nó tinh lực chủ yếu cũng tập trung vào kinh sư phụ cận Thanh Châu phòng ngự trong công việc. Mặc dù tứ đại doanh có được tương đối siêu thoát địa vị, nhưng nếu như không có binh bộ rõ ràng chỉ lệnh, chúng nó cũng là tuyệt đối không thể đủ tùy ý địa nhúng tay cái khác địa giới quân vụ công việc. Hạ Hợp trên mặt trong nháy mắt toát ra một chút vẻ thất vọng. Như thế nhìn tới, đan sư tỷ dường như chưa đúng cái đó họ Phạm khai thác hành động. Có thể đan sư tỷ nên đã nhận ra chi kia đột nhiên bị điều động mà đến hồ báo kỵ. Chẳng qua Huyền Vũ doanh tạm thời còn không có điều động nhân viên tới trước trợ giúp thôi. Ngồi ở một bên chính đại khẩu lay nhìn đồ ăn Đan Hùng sen vào nói, những kia phiên trấn tướng lĩnh mỗi một cái đều là thích việc lớn hám công to chi đồ, cả ngày chỉ biết là mù quáng mà phát động chiến sự. Lại diệt không xong những kia ma tử, đơn giản chính là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Theo ta thấy, dứt khoát liền để những thứ này tướng lĩnh phiên trấn hết thệ quy tứ đại doanh để ý tới hạ tốt, kể từ đó chiến sự xử lý hiệu suất nhất định có thể vượt lên trải qua đâu. Đan Linh không đáp lời hắn, Hạ Hợp thì âm thầm lau vệt mồ hôi. Tứ đại doanh trưởng quản xung quanh phiên trấn tất cả sự vật, lớn như vậy binh quyền tập trung ở cùng nhau, hoàng đế ngủ được sao? Đến lúc đó đến một câu tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Từ xưa đến nay hoàng đế nào thì không dám làm như thế. Mà nên trước bốn đại doanh có rất nhiều tướng lĩnh đều thuộc về thái tử Tâm Phúc, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết hắn muốn tạo phản. Hạ Hợp không có hỏi nhiều nữa. Đan Linh thì phát giác được tâm tình của hắn, quay đầu thì cùng Lý Tuệ Lan trò chuyện dậy rồi nấu cơm tay nghề. Rốt cuộc đều là nữ nhân, Lý Tuệ Lan lại là cái cực tốt bụng ôn nhu cho nên Đan Linh cùng với nàng chung đụng lại cũng không tệ. Lan Nhi muội muội, như vậy nói ngươi nguyên bản không phải này trên thị trấn. Lý Tuệ Lan gật đầu một cái, hồi ức nói, ta tại lúc còn rất nhỏ thì cùng cha cùng nhau lại tới đây, cũng chưa gặp qua mẹ ta, cũng chưa từng nghe hắn nói qua mẹ ta thông tin. Mấy năm trước cha ta qua đời về sau, chuyện quá khứ ta cũng không muốn nhắc lại. Bây giờ có thể hầu ở Hợp Ca Nhi bên cạnh, ăn no mặc ấm liền cái gì cũng thỏa mãn. Đan Linh lộ ra ấy náy chi sắc. Lan Nhi muội muội, là ta đường đột, khơi gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Chương 78, khách khí, quân lệnh, Du Tiếu. Chương 78, khách khí, quân lệnh, Du Tiếu. Đan Linh nguyên lai tưởng rằng Lý Tuệ Lan bao nhiêu sẽ có chút ít tâm trạng, ai ngờ nàng còn phản tới an ủi chính mình. Ngồi ở một bên Hạ Hợp rũa ra đũa cho tức phụ trong chén kẹp một ít thái, dùng ánh mắt ân cần cùng trấn an một chút. Kỳ thực Hạ Hợp cũng biết nhạc phụ nguyên lai cũng không phải là nơi đây người, chẳng qua nghe được nhà mình vợ nói, trong lòng không khỏi thì dâng lên một cỗ tò mò cảm giác. Theo lẽ thường mà nói, nếu như là vì chạy nạn mà buôn tẩu tha hương, mọi người bình thường đều sẽ lựa chọn tiến về những kia màu mỡ phồn hoa chỗ, như thế nào lại đi đến nơi này chỗ vùng đất biên cảnh đâu. Đợi cho mọi người cơm nước xong xuôi sau đó, Đan Linh cùng Đan Hùng hai người liền dự định trực tiếp đứng dậy rời đi. Có thể trước khi đi, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Tuệ Lan hai tay vững vàng bưng lấy hai bát vừa mới chế biến tốt bổ huyết thang hòa luyện cốt quần quần đi đến. Đan Linh thấy thế lập tức dừng lại, từ trong ngực lấy ra một tấm mệnh giá khoảng chừng 500 lượng ngân phiếu, sau đó đem nó đưa tới Hạ Hợp trước mặt, nói ra: "Tuy nói ngươi còn chưa chính thức vào Huyền Vũ doanh, nhưng là sư tỷ, cái này điểm tâm ý hay là nên có. Với lại ngươi bây giờ đang đứng ở luyện cốt thời khắc mấu chốt, chắc hẳn mỗi tháng quân lương khẳng định là còn thiếu rất nhiều chi tiêu tiền này ngươi cầm, hẳn là đủ dùng một quãng thời gian." "Sư tỷ, ngươi quá khách khí." Hạ Hợp trong lúc nhất thời có vẻ có chút xấu hổ lên, trong miệng liên tục nói xong từ chối lời nói, trên tay lại là 10 phần lưu loát mà đem tấm kia ngân phiếu tiếp tới. Rốt cuộc bây giờ thật sự là quá nghèo. "Tỷ, của ta đâu? Ta thì không có tiền. Trong nhà mỗi tháng cho ngươi vượt qua ngàn lượng chi tiêu, ngươi nếu không vung tay quá chán, như thế nào không có tiền?" Hạ Hợp nghe tỷ đệ hai đối thoại khỏe miệng co giật. Mỗi tháng ngàn lượng, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhìn tới cho dù là không luyện võ, Đan gia tại kinh sư thì mười phần giàu có. Hai người rời đi về sau, Hạ Hợp đi đến hậu viện. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút mà to rõ tiếng ưng kêu thanh âm, phảng phất muốn đâm rách tận trời giống như. Hạ Hợp nghe được này âm thanh kêu to về sau, theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn lại. Một đầu thân hình to lớn, thần tuấn vô cùng chim ưng núi tựa như tia chớp cấp tốc đáp xuống. Rộng lớn hữu lực cánh trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn. Trong chớp mắt, uy phong lẫm lẫm chim ưng núi liền ổn ổn đương đương rơi vào rồi Hạ Hợp duỗi ra trên cánh tay. Bạch Mi, chuẩn bị cho ngươi rồi ăn ngon. Hạ Hợp hơi cười một chút, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ thịt khô đưa tới. Bạch Mi rất kén cho miệng, bình thường thịt căn bản không ăn, kém cỏi nhất cũng phải là thịt của yêu thú. Thường ngày nó đều là ở tại bên ngoài trấn ngọn núi bên trên. Mấy ngày gần đây ở chung ngày càng ăn ý, cùng Hạ Hợp quan hệ cũng là càng thêm thân mật lên. Hạ Hợp mặt mỉm cười, nhẹ nhàng địa vươn tay ra, ôn nhu địa vuốt vuốt Bạch Mi đầu ưng. Bạch Mi dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này vuốt ve, hơi khẽ nheo mắt, phát ra một hồi khẽ thê. Sau đó, Hạ Hợp đột nhiên vung cánh tay lên một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi thôi. Đạt được chỉ lệnh, Bạch Mi trong nháy mắt triển khai hai cánh, lần nữa bay lên trời, hướng về thiên không mau chóng đuổi theo. Không bao lâu Hạ Hợp trước mặt nhanh chóng bắt đầu chuyển đổi hình thái. Đúng lúc này, chung quanh hình tượng như là bị một cái bàn tay vô hình quấy bình thường, nhanh chóng xoay tròn. Đợi đến tất cả khôi phục lại bình tĩnh sau đó, một bức toàn bộ cảnh tượng khác xuất hiện ở Hạ Hợp trước mặt. Xoay quanh tại nào đó sân viện trước đó, vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trong có mấy đạo thân ảnh khí huyết trùng thiên. Họ chân sắc mặt rất khó nhìn a, ha ha. Dọc tới hổ báo kỵ luôn luôn trong sân, ít nhất thì có hai tên luyện cốt đi lên. Nhìn tới trong thời gian ngắn là thực sự không có cơ hội rồi. Vào lúc ban đêm, tuyết lớn đầy trời, chấn nhỏ phong ốc cùng mặt đất rất nhanh liền phụ lên một tầng màu trắng. Tiếp xuống trong vài ngày, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay là tả địa vẩy xuống nhìn, một khắc cũng chưa từng ngừng. Cũng không lâu lắm, tuyết động liền đã chồng chất được tương đối dày đặc, đến mức người chỉ cần một cước đạp lên, rồi sẽ trong nháy mắt lâm vào một thật sâu cái hố bên trong. Cái này biên cảnh tuyết chính là đại, nếu kinh sư bên ấy, chỉ sợ đến rồi mùa đông cũng là cực kỳ ấm áp. Hạ Hợp a lối ra nhiệt khí, sáng sớm thì cùng nhị bàn đi vào quân doanh điểm danh. Không ngờ rằng chân trước vừa tới, chân sau quân lệnh liền xuống đến rồi. Du Tiếu, vệ sở quân hộ lần lượt bị giọng đến trường thành bên trên, bắt đầu dựa theo mệnh lệnh chấp hành đóng giữ cùng tuần tra nhiệm vụ. Bọn hắn phần lớn được an bài tại rồi cao cao trên tường thành, nhưng trên cơ bản cũng ở trên tường thành. Nhưng này Du Tiếu lại cần trực tiếp ra khỏi thành tuần tra. Này mùa đông khắc nghiệt hai bằng lòng ra ngoài bị cái này tội. Chẳng qua này tựa hồ là kinh lược sứ tự mình ra lệnh, những người khác mặc dù phàn nàn cũng không dám có một người có dị nghị. Họ chân thực sự là cầu vật. Đơn giản chính là cái gậy quấy phân. Đảm nhiệm Du Tiếu muốn ra khỏi thành cùng xảy ra ngoài ý muốn coi như đơn giản nhiều, với lại giết người hướng trong đống tuyết một chôn, chỉ sợ đầu xuân qua đi mới có thể phát hiện. Có thể cho dù hiểu rõ hắn cũng không thể trực tiếp từ chối chống lại quân lệnh. Vừa lúc này, xa xa giơ lên một hồi bụi đất, nương theo lấy trận trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần chuyển đến. Không bao lâu, mấy cái thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mấy cái kỵ sĩ người khoác hổ báo ra, khí thế phi phàm. Dưới khô tuấn mã khỏe mạnh hữu lực. Đợi cho cách gần đó chút ít, trong đó cầm đầu một tên kỵ sĩ rìm chặt dây cương, nhường con ngựa cao cao nâng lên móng trước, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới mọi người, mở miệng quát lớn: "Các ngươi nghe lệnh." Bị điểm tên Du Tiếu nhanh chóng hành động, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian đi tổ chức một chi 10 người quy mô đội ngũ. Như dưới tay quân nô chưa đủ, có thể theo cùng địa phương khác điều những tia nhàn tản quân nô đến góp đủ số. Nhưng dù thế nào, sau nửa canh giờ chi đội ngũ này nhất định phải ra khỏi thành thi hành nhiệm vụ, như có đến trễ, định vì quân pháp luận xử. Dứt lời, kỵ sĩ vung lên roi ngựa, trong nháy mắt cuốn lên bụi mù mà đi. Này đại đông tây làm cái gì Du Tiếu, nơi nào có ma tử? Bên trên đầu rút ra. Lưu Bách Hộ, lời này ngươi vừa mới tại sao không nói? Nói vớt đuôi có gì tài ba? Mà nó, liền muốn nhường lão tử ra mặt đúng không? Vậy là ngươi can thiệp đâu ăn? Mau mau cút. Trong đám người, Vương Bách Hộ hướng phía Hạ Hợp đi tới. Hắn cũng bị điểm tới tên, chẳng qua không phải hôm nay, nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, mở miệng nhân tiện nói: "Hạ huynh đệ, ở dưới tay ngươi quân nô không đủ, có cần hay không ta cho ngươi mượn?" Đa tạ hảo ý, bất quá ta hay là theo địa phương khác rút người đi. Hạ Hợp thầm nghĩ trong lòng, này quy tắc chỉ sợ sẽ là nhằm vào hắn, rốt cuộc dưới tay hắn quân nô chỉ lấy rồi nhị bàn một người. Nay họ chân còn phái người đến nhắc nhở, còn trách chú đáo. Thì nửa canh giờ, cho dù năng lực mượn đến người, cũng là một đám người ô hợp, vừa vặn thuận tiện con chó kia đổ vật độc thủ. Cũng tốt, bên kia, đến. Vương Bách Hộ kéo đoàn người đến. Nhóm người này nguyên bản cũng là quân nô, quân hộ sau khi chết tạm lưu quân tịch, ngươi có thể tùy ý chọn. Hạ Hợp liếc mắt. Trước đó Phạm Thiên Hộ phái người lục soát núi lúc chết rồi mấy cái quân hộ, những người này chính là vậy sẽ chống ra. Chỉ là lâu như vậy, dùng tốt thể chất không tệ đều bị chọn lấy, còn lại xác suất lớn là không ai muốn. Chương 79, tuyển người, ra khỏi thành, phản kháng. Chương 79, tuyển người, ra khỏi thành, phản kháng. Quả nhiên, kia một đám bị kéo tới người sau khi đứng vững, Hạ Hợp không khỏi nhíu mày. Nhóm người này bên trong tuy nói không thể hoàn toàn dùng vớ va vớ vẩn để hình dung, nhưng tuyệt đại đa số đúng là chút ít lão nhược bệnh tàn. Có thân hình cong xuống, khuôn mặt tiểu tụy, có thì là mặt mũi nhăn nheo, đi lại tập tễnh, thậm chí còn mang theo thương bệnh, hành động có chút không tiện. Nhìn thấy Hạ Hợp đi tới bắt đầu chọn lựa, một nhóm người trên mặt rõ ràng toát ra vẻ khẩn trương. Cái này, Hạ Hợp âm thầm lắc đầu. Những người này nếu là tuyển ra đi đảm nhiệm Du Tiếu, một khi thật cảnh ngộ ma tử, sợ là chưa đủ người ta giết. Luyện được khí huyết ra khỏi hàng. Hạ Hợp hô một tiếng, có thể đứng ra lại lắc đắc không có mấy, căn bản thu thập không đủ 10 người. Quân lệnh chỉ cấp rồi ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian để hoàn thành tuyển người sự tình. Hạ Hợp trong lòng đã hiểu, này rõ ràng là kinh lược sứ cố ý gây nên. Nếu tại trong vòng thời gian quy định tuyển không ra nhân tuyển thích hợp, đó chính là chống lại quân lệnh. Nhìn tới không phải tuyển không thể. Hạ Hợp cẩn thận quan sát đến mỗi thần thái của một người cùng tình trạng cơ thể, cuối cùng theo trong nhóm người này chọn lựa ra rồi 10 cái nhìn qua coi như người bình thường. Cho các ngươi một thời gian uống cạn chung trà tu chỉnh, sau nửa canh giờ theo ta ra khỏi thành. Hạ Hợp lời vừa nói ra, mấy cái kia bị điểm đến tên binh sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra rõ ràng không tình nguyện chi sắc. Cái này trời đông giá rét ai nguyện ý ra khỏi thành thi hành nhiệm vụ. Tuy nói quân lệnh như núi không thể làm trái, nhưng rất nhanh liền có người gân cổ họng hô to lên. Như thế khí trời rét lạnh, nếu không ra tay trước phóng áo đông giữ ấm, chúng ta làm sao có thể đủ chống cự giá lạnh. Đúng vậy a, cho dù không có áo đông, chí ít cũng phải cho chút ít đồ ăn no bụng đi, bằng không mọi người đói khổ lạnh lẽo, chỉ sợ còn chưa đi ra thành đến liền đã chết cóng chết đói trên đường a, căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ a. Bên này tiếng huyên náo trong nháy mắt khiến cho chung quanh chú ý của những người khác, rất nhiều có chút hăng hái ánh mắt lập tức quăng tới muốn xem náo nhiệt. Hạ Hợp bất động thanh sắc nhìn lướt qua đám người, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cái đó dẫn đầu kêu la binh sĩ trên người. Ước chừng 30 năm tuổi, nhìn xấu xí, hiển nhiên một bộ lính già lôi đời bộ dáng. Nhất là cặp kia hình tam giác con mắt, giờ phút này chính xoay tích chuyển, không che giấu chút nào địa gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, trong ánh mắt để lộ ra một tia xảo quyệt cùng khiêu khích tâm ý. Nha, muốn áo đông, muốn đồ ăn. Đối với những người này tâm tư, Hạ Hợp trong lòng cùng gương sáng giống như. Từ tham quân đến nay, 3 tháng ngắn ngủi thời gian liền từ bình thường sĩ tốt nhảy lên biến thành quân hộ, như vậy hỏa tiễn tấn thăng tốc độ tự nhiên dẫn tới mọi người ghé mắt. Hắn rất được Phạm Thiên Hộ coi trọng sự tình cũng là mọi người đều biết, nhưng mà gần đây Phạm Thiên Hộ tựa hồ đối với hắn không còn giống như trước như vậy chiếu cố có thừa. Càng có bịa đặt đồn nhảm truyền ra, nói hắn lại cự tuyệt Phạm Thiên Hộ lôi kéo, nguyên do trong này thực sự ý vị sâu xa. Cái này cũng quả thực đều là sự thực. Kết quả là, nguyên bản những kia đúng Hạ Hợp đầy cõi lòng nhiệt tình mọi người dần dần sửa thay đổi thái độ, thậm chí có không ít người bắt đầu trở lấy nhìn hắn xấu mặt làm trò cười. Đối mặt trước mặt cái này ngang ngược càn rỡ lính già lói đời cùng với sau lưng đám kia lòng dạ khó lường ra hỏa, Hạ Hợp biết do nếu là hôm nay không thể trấn trụ cảnh tượng, về sau trong quân đội sợ là lại khó đặt chân. Hạ Hợp đi tới. Ngươi gọi Phùng Cường đúng không? Phải thì như thế nào? Phùng Cường, chống đối thượng cấp, mang xuống, đánh trước 10 quân côn. Hạ Hợp vừa hạ lệnh vừa cho nhị bản xử cái màu sắc. Tốt hợp ca. Vương Nhị Bản cầm lên cây gậy, cười gần thì hướng phía Phùng Cường đi tới. Phùng Cường nghe nói như thế không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta quân côn? Nay Hạ Hợp thế mà không nói hai lời muốn xuống tay với hắn. Ta không có mạo phạm thượng cấp, là ngươi vu khống. Ngươi như gai làm việc, ai còn dám cùng ngươi? Mọi người nói có phải không? Chúng ta tuy là quân nô, nhưng cũng không thể gặp như vậy đãi ngộ không công bằng. Vừa nói, Phùng Cường còn đưa tay giữ chặt bên người những người khác, cổ động những người khác cùng nhau phản kháng. Có mấy cái lập trường không nhiều kiên định người dường như thì sợ sệt về sau bị đánh quân côn. Là, đúng vậy a, chúng ta nhìn thấy, hắn không có mạo phạm thượng cấp. Đúng là vu hãm. Đại Tần có quân luật, không thể đối với dưới đáy binh lính tùy ý đánh chửi, có thể nào như thế? Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trở nên có chút hỗn loạn cùng khẩn trương lên. Nhưng mà đối mặt mọi người kháng nghị, Hạ Hợp lại không chút nào tức giận dấu hiệu. Tương phản, hắn vẻ mặt bình tĩnh đối mọi người mở miệng nói, trong quân ăn mặc chi phí đều có rõ ràng quy định, há tùy ý nói bừa, hung hăng càng quái. Nếu không muốn ra thành thi hành nhiệm vụ cũng được, nhưng kinh lược sứ đại nhân đã ra lệnh, phàm là nhiễu loạn quân tâm người, trái với quân lệnh người, giết chết bất luật tội. Dứt lời, Hạ Hợp dùng ngón tay cái nhẹ nhàng địa chụp tại trôi đao phía trên, hơi hơi dùng lực một chút, đao sắc bén thân theo trong vỏ đao chậm rãi rút ra, kia lóe ra hàn quang lưới đao nhắm thẳng vào mọi người. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Nguyên bản còn khí thế hùng hổ chuẩn bị tiếp tục phản bác Phùng Cường, tại tiếp xúc đến Hạ Hợp kia lạnh băng mà ánh mắt tràn đầy sát ý sau đó, đột nhiên cứng tại chỗ. Hắn thực có can đảm giết ta? Nghĩ đến đây, Phùng Cường trên trán mồ hôi lạnh túa ra, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Vừa mới còn ngang ngược cản rỡ khí diễm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cắn răng, lắp bắp nói, "Tiểu nhân cũng không dám nữa, mời đại nhân tha mạng a." "Tha mạng?" Dễ nói, đánh qua lại thà không muộn. Nhị bàn đột nhiên vào tới, đem Phùng Cường quật ngã trên mặt đất. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Rất nhanh liền vang lên tan nát cõi lòng, lúc trước những kia cùng phong người từng cái bị hù không nhẹ toàn bộ lui trở về, trên mặt không tình nguyện thì toàn bộ đều biến mất. "A." Hạ Hợp khinh thường cười một tiếng, đều là chút ít lấn yếu sợ mạnh đồ nhu nhược, không phải để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là quân lệnh như núi. Từ bất trường minh, một lần ép không được, đó chính là nhiều lần cũng ép không được. Với lại quan giết không được, còn phải chú ý phương pháp, nếu không người phía dưới chắc chắn sẽ có bất mãn. Đánh xong quân côn về sau, Phùng Cường bờ mông đã sớm là máu thịt be bét lại bị vứt qua một bên. Hạ Hợp thu hồi ánh mắt, đối mọi người nhân tiện nói: "Kinh lược sứ đại nhân để cho chúng ta ra khỏi thành tuần tra, là vì tình báo. Khi nào được có thể dùng thông tin, áo đông, đồ ăn ta tuyệt đối không thất nợ. Như lại có người phản kháng đến lúc đó làm hỏng rồi quân cơ, ta định trảm không tha, nghe rõ ràng không?" Trong lòng mọi người cũng nhiều một tầng cảm giác các bách, lúc này mới cao thấp không đều hô: "Biết, hiểu rõ rồi." Muốn đem bọn này đám ô hợp huấn luyện thành tinh binh, chỉ sợ còn có bận rộn. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trước đó mấy cái kia kỵ sĩ đi mà quay lại. Liết Hạ Hợp tạm thời tạo thành tiểu đội 10 người một chút, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, chậm nhân tiện nói: "Chuẩn bị xong thì ra khỏi thành." Hạ Hợp đi lên trước, nhíu mày hỏi: "Vị đại nhân này, đã là ra khỏi thành tuần tra, vì sao không cho chúng ta phát mã? Lẽ nào để cho chúng ta đi bộ tiến về?" "Mã? Ngươi còn muốn mã? Ngươi xứng sao?" Nói xong, đúng là thần sắc hung ác, bột một tiếng một mã tiên hung tận đánh tới. Chương 80, kỵ sĩ, ma thuật, nhập môn,
tuần tra, chương 80, kỵ sĩ, ma thuật, nhập môn, tuần tra. Tự cổ chí kim, kỵ binh cho tới nay đều là trong quân đội tinh nhuệ. Hổ báo kỵ lại là tiết độ sứ bên cạnh thân binh vệ đội, thấp nhất cũng là luyện huyết, cho nên từng cái tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Đối mặt chấn nhỏ vệ sở hổ môn, đại đa số trên mặt cũng toát ra khinh thường nét mặt, kia ánh mắt khinh miệt phảng phất là đối đại đến từ nông thôn lớp người quê mùa giống như. Đối đại những thứ này quân hộ, bọn hắn tự nhiên cũng là không chút khách khí. Chỉ là Hạ Hợp cũng không nuông chiều. Thật đem mình làm người. Kia roi giống như rắn độc quất tới thời khắc, Hạ Hợp thân hình lóe lên, đưa tay vững vàng đem nó nắm ở trong tay, sau đó cánh tay đột nhiên phát lực về phía trước kéo một cái. Kia rút roi kỵ sĩ căn bản chưa từng ngờ tới Hạ Hợp lại có to lớn như vậy lực lượng. Không hề phòng bị phía dưới, chỉ cảm thấy dưới khố tọa kỵ đột nhiên một hồi tê mình, tất cả thân thể không tự chủ được hướng phía trước vọt mạnh mà đi, suýt nữa thì từ trên ngựa ngã xuống. May mà bên cạnh có người tay mắt lanh lẹ kịp thời đỡ lấy, bằng không vị này kỵ sĩ sợ là muốn hung hăng quẳng một cầu gầm bùn. Bốn phía quân hộ nhóm nhìn thấy lần này tình cảnh, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Vô liêm sỉ, ngươi còn dám phản kháng? Kỵ sĩ kia thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng lên, miệng quát to một tiếng, nhanh chóng rút ra bên hông trường đao, làm bộ liền muốn hướng Hạ Hợp chém tới. Ngươi là cái thá gì? Vương Bách Hộ vội vã địa chạy tới, vội vàng ngăn lại hai bên đánh lên giảng hòa, trong miệng nói ra: hai vị không cần thiết xúc động, chắc hẳn trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hợp, chậm rãi nói: này bên ngoài tuyết động thực sự quá dày rồi, nếu là không có con ngựa thay đi bộ, dựa vào hai chân tuần tra kia đơn giản chính là thiên phương dạ đạp a. Hạ huynh đệ tấn thăng quân hộ chưa lâu, trong doanh theo lý thuyết nên cho hắn phát mã, chỉ là luôn luôn kéo tới hiện tại, nếu như thế, ta liền mượn hắn vài thất là được. Vương Bách Hộ hướng phía người phía dưới phất phất tay, ra hiệu bọn hắn nhanh nắm tay mấy thất ngựa đến. Không mất một lúc, mấy thất ngựa liền bị mang đến trước mặt. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói ra, chớ có ghét bỏ, ta chỗ này thì hoàn toàn mã, nếu chỉ làm tuần tra dùng, cũng hẳn là đủ. Trong ngôn ngữ, để lộ ra một chút bất đắc dĩ tâm ý, rốt cuộc, đầy tớ con ngựa hắn xác thực không tốt lắm cưỡng ép yêu cầu. Đứng ở một bên Hạ Hợp đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khi thấy ông Bách Hộ kia không ngừng chớp động ánh mắt lúc, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ hắn chân thực ý đồ. Hắn tuy có tâm giúp đỡ, nhưng lại không muốn tùy tiện đắc tội trước mắt mấy cái kỵ sĩ, rốt cuộc đắc tội bọn hắn thì tương đương với đắc tội phía sau kinh lược sứ đại nhân. Đành phải tìm tới này vài thất ngựa già, tạm thời ứng phó một chút cục diện trước mắt. Đa tạ ông Bách Hộ, mấy thất ngựa này, đủ rồi. Hạ Hợp hơi chút sau khi tự hỏi, đối ông Bách Hộ chắp tay, tỏ vẻ cảm kích. Đưa tay tiếp nhận dây cương, nắm kia vài thất ngựa già trở về trong đội ngũ. Kỵ sĩ thấy thế, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại bị ông Bách Hộ vượt lên trước một bước ngăn lại. Đại nhân, hay là vì đại cục làm trọng, rốt cuộc nhiệm vụ lần này là phụng kinh lược sứ đại nhân chi mệnh làm việc, nếu vì chút chuyện nhỏ này kéo dài để lỡ chính sự, sợ là lợi bất cập hại. Lỡ như kinh lược sứ đại nhân trách tội xuống, ngươi dám cầm kinh lược sứ ép ta, ngươi cũng xứng. Hừ, chúng ta đi, người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta. Có ngươi rơi xuống trong tay của ta lúc. Hạ Hợp nhìn kia mấy tên kỵ sĩ đi xa, ánh mắt có hơi nheo lại. Muốn tới này vài thất ngựa già số lượng xa xa không đủ 10 người cần thiết, nhưng hai người cùng kỵ một thất coi như là miễn cưỡng có thể chịu đựng. Một nhóm 10 người nhanh chóng sửa sang lại hành trang, cưỡi lên ngựa độc, hướng phía ngoài trưởng thành mau chóng đuổi theo. Ai có thể nghĩ đến, mọi người ở đây vừa mới ra khỏi thành không lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Hạ Hợp quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Vương Bách Hộ một mình cưỡi ngựa một ngựa đuổi đi theo. Vương Bách Hộ, người sao đuổi tới? Vương Bách Hộ ánh mắt rơi trên người Hạ Hợp, ánh mắt bên trong toát ra tâm tình rất phức tạp. Nguyên bản còn dự định đem nhà ta kia sắp thành niên con gái gả cho ngươi đấy. Hạ Hợp khẽ miệng giật một cái. Đa tạ Vương Bách Hộ hảo ý, này sợ là không thích hợp đi. Ừm, ta biết ngươi đã lấy vợ, liền không đề cập tới chuyện này. Hạ Hợp thầm nghĩ không đề cập tới tốt nhất, thì Vương Bách Hộ này tướng mạo, sinh hạ con gái sợ không phải thì cao lớn thô kệch, làn da tối đen. Hạ huynh đệ a, ngươi còn trẻ, ta hảo ý nhắc nhở ngươi vài câu. Về sau làm việc, nhưng phải tận lực khiêm tốn một ít. Giả sử thật đắc tội với ai, thì chớ có gượng chống, hợp thời phục cái mềm, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nha. Vương Bách Hộ, ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Hạ Hợp nhanh chóng sờ tay vào ngực, tìm vòi một lát sau móc ra một tỏi chịu nặng bạc, đưa cho Vương Bách Hộ. Vương Bách Hộ thấy thế, đầu tiên là giả ý từ chối hai lần, ngoài miệng nói xong không được loại hình lời khách sáo. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là giả ý làm khó địa nhận lấy kia tỏi bạc, lại vô Hạ Hợp bả vai, nụ cười trên mặt cũng không khỏi chân thành rồi mấy phần. Hai người lại qua lại hàn huyên hồi lâu, sau đó Hạ Hợp mới chắp tay thi lễ cùng Vương Bách Hộ cáo biệt, quay người khiên động con ngựa hướng phía ngoài thành đi đến. Kỹ năng, mã thuật, nhập môn. Tiến độ, 8/100. Công dụng, tùy tâm điều khiển, ngựa mã tinh thông. Lại thức tỉnh rồi một môn kỹ năng. Hạ Hợp đơn độc cưỡi lấy một con ngựa, tâm trạng cuối cùng là tốt hơn chút nào. Vượt qua trường thành về sau, một cỗ gió rét thấu xương quét mà đến. Cỗ này gió lạnh trong nháy mắt xuyên thấu quần áo, để người cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng phát ra xào xạc mà cô tịch lên. Lại hướng bên ngoài đi không đến 10 dặm, dãy núi địa thế liền sẽ dần dần giảm bớt, bình nguyên biến nhiều, cũng đúng thế thật man tử sân nhà. Thật là lạnh a, chẳng qua dường như ở loại địa phương này, mã thuật tốc độ tăng lên càng nhanh. Mã thuật độ thành thạo 5, mã thuật độ thành thạo 6. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hiện tại dựa theo hai người một tổ phương thức phân tán ra đến, chia ra theo phương hướng khác nhau tiến hành tuần sát. Nhớ kỹ, nếu phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, lập tức kéo động trong tay tín hiệu cảnh báo. Giọng Hạ Hợp trầm ổn mà hữu lực, tại đây phiến rét lạnh giữa thiên địa quân quẩn. Trải qua chuyện lúc trước sau đó, bao gồm kia Phùng Cường ở bên trong toàn bộ thành thật không ít, ngược lại là không có người nào đưa ra dị nghị. Rất nhanh, mọi người liền nhanh chóng tản ra, biến mất tại rồi biển tuyết mênh mông trong. Hạ Hợp đứng tại chỗ, lặng lặng địa nhìn chăm chú bầu trời. Một con mạnh mẽ chim ưng núi chính ở trên đỉnh đầu không ngừng mà xoay quanh bay lượn. Bạch Mi ánh mắt lợi hại quét mắt phía dưới tất cả, bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng động cũng chạy không khỏi con mắt của nó. Chỉ cần vừa có khác thường xuất hiện, rồi sẽ ngay lập tức phát ra bén nhọn lệ tiếng kêu, truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Có rồi Bạch Mi, cho dù là phát hiện ma tử, cũng có thể ngay lập tức phát hiện, giảm mạnh nguy cơ tình huống. Hạ Hợp rất là thỏa mãn, nếu không phải tuần phục Bạch Mi, hắn vẫn đúng là không dám tùy ý ngoài trường thành đi loạn. Này họ chân ta sớm muộn muốn giết chết hắn. Nếu Hạ Hợp đoán trước không kém lời nói, rất nhanh kia đội hổ báo kỵ liền sẽ động thủ. Chương 81, ngựa mã tinh thông, đao như cánh tay sứ, giết Phùng Cường. Chương 81, ngựa mã tinh thông, đao như cánh tay sứ, giết Phùng Cường. Hạ Hợp dẫn đầu đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành phía sau cửa, trên tường thành đột nhiên dần hiện ra mấy đạo bóng đen, chính là lúc trước cùng Hạ Hợp từng có xung đột mấy vị kia kỵ sĩ. Trong đó vị kia suýt nữa bị Hạ Hợp lôi xuống ngựa kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc, không kịp chờ đợi hướng người cầm đầu hỏi, "Kỵ đốc, chúng ta khi nào động thủ?" Mẫn Vinh luôn khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm hồi đáp, "Đừng đợi, nếu là ngày thứ nhất thì tùy tiện ra tay, chẳng phải là quá mức chói mắt. Tạm thời trước hết để cho bọn hắn sống lâu mấy ngày đi. Bất kể là ở ngoài thành cảnh ngộ man tử tập kích, hoặc là nội bộ bọn họ sinh ra mâu thuẫn, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm được một đường hoàng lấy cớ." Người kia mặc dù lòng tràn đầy phẫn hận, lại cũng chỉ năng lực tạm thời coi như thôi. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày đã qua. Hạ Hợp mỗi ngày đều sẽ đúng hạn ra khỏi thành tuần tra, nhưng thủy chung chưa phát hiện bất luận cái gì man tử dấu vết để lại. Chẳng qua, đáng giá vui mừng là, trải qua ngày luyện tập, thuật cưỡi ngựa của hắn ngày càng tinh tiến, bây giờ đã có thể thành thạo tự nhiên địa khống chế con ngựa. Độ thành thạo tăng cũng không tệ lắm, rất nhanh liền năng lực tinh thông. Kỹ năng: Mã thuật, đại thành. Tiến độ: 333-400. Công dụng: Tùy tâm điều khiển, ngựa mã tinh thông. Võ nghệ tu luyện cũng chưa từng thư giãn, chỉ là mỗi ngày đều muốn ra ngoài tuần tra, thao luyện thời gian không có lấy trước như vậy nhiều. Dòng dõi mỗi ngày đều sẽ uống xong tầm 10 bát dưỡng huyết thang hòa luyện cốt thang, tăng cường thể nội khí huyết. Lại cơ sở luyện huyết tiên bên trong lĩnh ngộ đao pháp, độ thành thạo cũng đạt tới tinh thông. Cho dù là ngồi trên lưng ngựa thi triển đao pháp, cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện, không tốn sức chút nào. Kỹ năng: Luyện huyết. Quân tốt cơ sở luyện huyết tiên, tinh thông. Tiến độ: 2261-3000. Công dụng: Quyền có thể phá thạch, huyết khí hùng hậu, băng hàn bất xâm, đao như cánh tay sứ. Huyết tật muối sớm đã dùng hết rồi. Theo man tử chỗ nào thu được mà đến kim ti huyết diêm đã tiêu hao hầu như không còn. Man tử người người tu luyện huyết sắc công, kim ti huyết diêm tất nhiên sẽ không thiếu, cái đồ chơi này chỉ có thể đoạn. Hạ Hợp trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cũng có chút ít chờ mong đụng phải man tử rồi. Buổi sáng, bầu trời âm trầm, lông lông tuyết lớn bay lả tả dưới đất. Hạ Hợp xuất lĩnh lấy một đội binh lính kết thúc tuần tra nhiệm vụ về đến nơi đóng quân. Thủ hạ người mệt mỏi từ trên ngựa nhảy xuống, cơ thể khẽ run, dùng sức chấn động rất xuống rơi trên người thật dày tuyết động. Nhị bàn, ngươi dẫn người đi cho ngựa ăn. Được. Theo bọn hắn buôn ba con ngựa vốn là lão mã, nếu không chiếu cố thật tốt, chỉ sợ qua mấy ngày muốn mệt chết. Hợp ca, hay là không có thông tin? Nhị bàn sắc mặt khó coi, trước đó ở phía sau chuẩn bị châu báo cáo chuẩn bị con ngựa theo lý thuyết mấy ngày nay nên phát hạ, nhưng rõ ràng bị qua không được cuối cùng một cửa ải kia. Được rồi, phía sau không cần lại đi hỏi. Mấy thất ngựa này tìm người cho chúng nó thanh tẩy cái mũi, lại uy chút ít tươi mới có khô, nghỉ ngơi hai canh giờ. Hạ Hợp một bên phân phó một bên thì bước nhanh đi vào trong doanh trướng, muốn lấy sưởi ấm, làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng mà, không đợi hắn vào chỗ, lúc trước mấy cái kia hổ báo doanh kỵ sĩ lại như hẹn mà tới. Một người trong đó mặt không thay đổi tuyên bố: "Cũng nghe kỹ, theo xế chiều hôm nay bắt đầu, tuần tra phạm vi cần về phía trước lại thúc đẩy 10 dặm." Nghe được mệnh lệnh này, Hạ Hợp theo trong doanh trướng đi ra, nhịn không được hỏi: "Thúc đẩy dòng dã 10 dặm? Lẽ nào phía trước xuất hiện man tử tung tích sao?" Nhưng mà, mấy cái kia kỵ sĩ lại đúng hắn vấn đề khịt mũi coi thường, lạnh lùng hồi đáp: "Đây là bên trên hạ đạt quân lệnh, ngươi chỉ cần chấp hành là được, nào có nhiều như vậy vì sao? Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi căn bản không có tư cách hỏi việc này." "Các ngươi..." Nhị bàn một hồi tức giận, lại bị Hạ Hợp giữ chặt. "Tốt, ta biết rồi." "Hừ, không biết trời cao đất rộng lớp người quê mùa." Mấy tên kỵ sĩ đạp mã mà đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. "Hợp ca, thúc đẩy 10 dặm, tuần tra thời gian tối thiểu muốn kéo dài gấp đôi. Chúng ta mã thủ trước thì chịu không được, thực sự là chết tiệt." Hạ Hợp không nói gì, lại chằm chằm vào kia mấy tên hổ báo kỵ ngựa cao to, như có điều suy nghĩ. Buổi chiều thời gian, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống hào quang nhỏ yếu, gió lạnh vẫn như cũ lấm liệt thấu xương. Hạ Hợp dẫn theo thủ hạ đám binh sĩ lần nữa bước lên tuần tra con đường. Trên đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Khi bọn hắn tiến lên đến khoảng cách thành trì 10 dặm chỗ lúc, không hề có phát hiện bất luận cái gì man tử dấu vết để lại. Chẳng qua, càng đi về phía trước muốn lướt qua một cái rộng lớn sông băng rồi. Con sông này ngày bình thường dòng nước chảy xiết, bây giờ mặc dù đã bộ phận kết băng, nhưng tầng băng cũng không dày đặc, nếu tùy tiện tiến lên, một khi xảy ra bất trắc hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Với lại theo Hạ Hợp biết, trước kia nước sông chưa hoàn toàn đông kết thời điểm, man tử thường thường chọn ở chỗ này nuôi thả ngựa. Ly, một tiếng to rõ tiếng ưng kêu qua đi, cũng không lâu lắm, Bạch Mi liền bay trở về rồi, nó rơi vào Hạ Hợp đầu vai, nhẹ nhàng điệu cục đều. "Hợp ca, ngươi này chim ưng núi chắc chắn tuấn a." Hạ Hợp đang muốn đáp lời, đột nhiên, một tên thủ hạ cưỡi lấy khoái mã vội vàng hấp tấp điệu từ đằng xa chạy vội tới. Người kia vẻ mặt vẻ hoảng sợ, còn chưa tới gần liền lớn tiếng la lên lên: "Đại nhân không tốt rồi, chúng ta tại nam bắc phương hướng một dặm địa chi bên ngoài phát hiện hàng loạt củ năng dấu vết." Người kia sau lưng Phùng Cường nhô ra cái đầu, nhìn thấy Hạ Hợp trên tay chim ưng núi dường như cũng phải chảy nước miếng rồi, dạng này chân phẩm như cầm tới trên trấn đi bán, muốn bán bao nhiêu bạc? "Ta biết rồi." Hạ Hợp cánh tay chấn động, Bạch Mi lại lần nữa bay cao, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người trong. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngươi đi báo tin những người khác nhanh chóng cùng ta tụ hợp. Ta đi đầu điều tra. Hạ Hợp vừa dứt lời, liền không chút do dự giơ lên roi ngựa, thúc đẩy dưới khố lao mã phi nhanh mà ra, trong nháy mắt thì biến mất tại rồi mọi người trong tầm mắt. Phụ trách báo cáo tình huống người kia thấy thế, không dám chút nào trì hoãn, liền vội vàng xoay người hướng phía cái khác mấy cái phương hướng chạy như bay, chuẩn bị đem tin tức mới nhất truyền đạt cho những người khác. Nhưng mà, ngay tại hắn gấp rút đi đường thời điểm, Phùng Cường theo ở phía sau, trong mắt quay tít một vòng, trong lòng đột nhiên toát ra một âm hiểm suy nghĩ. Huynh đệ, ta nhìn xem chúng ta hay là đừng quản cái gì ra lệnh, mau trốn quan trọng a. Nghe nói như thế, phía trước người kia lập tức giật mình kinh ngạc, nhịn không được nghiêng đầu dùng dư quang nhìn về phía Phùng Cường, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phùng Cường, ngươi điên rồi phải không? Thượng Phong đã hạ sáng tỏ chỉ lệnh, chúng ta nếu là lầm trận bỏ chạy, đây chính là chống lại quân lệnh chi tội, muốn rơi đầu. Phùng Cường vẻ mặt chẳng hề để ý. Hừ, ngươi khác dọa ta. Họ Hạ Hào cũng còn không có giải đủ. Bằng hắn chút bản lĩnh ấy, năng lực ngăn cản được những kia hung hãn ma tử. Theo ta thấy, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này không công chịu chết, chẳng bằng thừa dịp hiện tại nhanh trốn về nơi đóng quân, chi tiết bẩm báo tình huống. Nói không chừng không chỉ không có trách tội, ngược lại sẽ ngợi khen chúng ta đâu. Thần sát hắn đoán độc, trong mắt mang thù không thôi, trước đó bị Hạ Hợp đánh gậy, nằm trên giường vài ngày. Công nhân không còn dám phản kháng, có thể sau lưng còn không thể âm hắn sao, nhiều chính là cách. Dù sao ngươi nghe ta, chúng ta lại phía sau thưa hắn, nói không chừng sau này sẽ là chúng ta làm lão đại. Còn chưa có nói xong, trên bầu trời bạch mi thân ảnh đột nhiên lướt qua. Tiếp theo bên cạnh thân đột nhiên vọt tới tiếng gió bén nhọn, một cây lao vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp xuyên qua Phùng Cường thân thể đưa hắn đóng xuống ma đi, các loại hoán độc lời nói im bặt mà dừng, ấm áp huyết dịch vẩy vào đầy đất tuyết trắng phía trên. Lâm trận bỏ chạy, chống lại thượng cấp quân lệnh người, nên chém. Chương 82, Man tử Bạch Nha, Mùi Nhử, Phục Kích, chương 82, Man tử Bạch Nha, Mùi Nhử, Phục Kích. Hạ Hợp đi mà quay lại, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian ngắn ngủi trong, Phùng Cường liền đã chết thảm tại rồi lạnh băng thấu xương trong đống tuyết, máu tươi nhuộm đỏ rồi trắng toát tuyết động. Một bên con ngựa bị kinh sợ, tê minh không ngừng, điên cuồng địa dãy rủa thân thể. Mà cùng Phùng Cường cùng cưỡi một ngựa một người khác, thì bị trước mặt bất thình lình một màn sợ tới mức hồn bất phụ thể, trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Hạ Hợp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Theo ta trước đó phân phó, ngay lập tức đi đem chuyện này thông chi cho những người khác, không được có một lát trì hoãn. Bằng không, kết quả của ngươi đều sẽ cùng hắn giống nhau như lúc. Ti chức tuân mệnh. Nghe được lời nói này, người kia sớm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, nơi nào còn có nửa chút phản kháng hoặc là ý niệm chống chạy. Hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều Phùng Cường kia thảm không nỡ nhìn thi thể, ngay cả bận bịu luôn cuống tay chân đứng dậy, hao hết toàn lực trấn an được bị hoảng sợ con ngựa sau đó. Liên tượng một con thỏ con bị giật mình mất mạng hướng nhìn xa xa chạy như điên. Trên chiến trường, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, dung không được chút nào nhân từ nương tay. Nhất định phải khai thác sắc bén nhất lôi đình thủ đoạn, mới có thể nhanh chóng khống chế cục diện. Về phần này Phùng Cường, Hạ Hợp đã sớm muốn lộng chết hắn rồi, đang lo tìm không thấy lấy cớ, tiểu tử này thì chủ động đưa lên, thật đúng là người tốt nha. Có Bạch Mi trên không trung giám thị, những người này muốn chạy trốn, chỉ sợ rất không có khả năng rồi. Một chỗ nguyên bản đông kết được như là như sắt thép cứng rắn trên mặt sông, thình lình xuất hiện một to lớn lô rách. Lô rách bên cạnh, một đỉnh giản dị lều trại lặng yên đứng sừng sững lấy. Lều trại bên ngoài, cháy hừng hực đống lửa nhảy lên hỏa diễm, mấy người chính ngồi vây quanh tại hỏa bên cạnh, thuần thục nấu lấy hương khí bốn phía dê bò thịt. Bên kia, còn có một số người bận rộn qua lại đông đảo con ngựa trong lúc đó, nghiêm túc vì chúng nó thanh tẩy cơ thể, cũng đem tươi mới cỏ khô đưa đến mỗi một con ngựa bên miệng. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một dốc cao phía trên, Hạ Hợp dẫn theo dưới tay đã tập kết hoàn tất mọi người lặng lẽ nằm sấp tiếp theo. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú nhìn phía trước đám người kia nhất cử nhất động. Man tử Xích Hậu. Man tử tướng mạo cùng đại tần con dân cực kỳ khác nhau, cho nên rất là tốt nhận. Xích Hậu được xưng Bạch Nha bình thường là 8-20 người vì một đội. Theo nhóm người này hành động đến xem, dường như cũng không định ở chỗ này lưu lại lâu dài. Gặp bọn họ như thế lỏng lẻo phóng ngựa dáng vẻ, hẳn là không ngờ tới năm nay đại tần sẽ phái người ra trường thành tuần sát. Dù sao những thứ này man tử một khi cưỡi lên chiến mã, sức chiến đấu có thể nói cực kỳ cứng hãn. Nhất là tại đây phiến rộng lớn bằng phẳng thảo nguyên khu vực, nếu cảnh ngộ bọn hắn, đại tần quốc bọn thường thường đều sẽ ở vào rõ ràng khuyết điểm trong. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước mới hao phí hàng loạt nhân lực vật lực xây dựng dậy rồi hùng vĩ trường thành, vì chống cự phương Bắc man tộc xâm nhập. 8 người, đã có 16 con ngựa. Thảo nguyên địa khu từ trước đến giờ thừa thãi lương câu, man tử có như thế đông đảo con ngựa, trừ ra biểu hiện hắn thực lực hùng hậu bên ngoài, đồng thời cũng là vì rồi nhường mỗi một con ngựa có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi, từ đó giảm bớt con ngựa gánh vác cũng kéo dài bọn chúng sử dụng tuổi thọ. Hạ Hợp rất là nóng mắt, cũng không phải tất cả mã cũng có thể coi như chiến mã, nhất định phải cơ thể cường tráng, lá gan còn muốn lớn. Man tử mã cùng đại tần bên này khác nhau, sinh ngựa Y Lê, ngựa Hà Khúc, cùng với ngựa Tăng Hà. Trong đó ngựa Y Lê thể trạng cao lớn, kết cấu cân xứng, là điển hình hạng nhẹ thừa dùng mã, Xích Hậu man tử phần lớn phối trí như thế con ngựa. Hợp ca, nếu có thể đoạt tới, chúng ta này mã không thì có sao? Chứ bỏ Phùng Cường, còn có hai cái nhịn không nổi thời tiết cùng tuần đường cường độ cáo bệnh hai người, tăng thêm Hạ Hợp cùng nhau ở đây còn lại 7 người. 16 con ngựa. Đủ người điểm một thất còn lại rồi. Có thể coi là lại nó mắt, bọn hắn sao đoạn. Nói đùa đi. Bọn này Xích Hậu man tử còn không phải thế sao dễ chơi. Xích Hậu man tử căn bản không giống tưởng tượng như vậy yếu đuối, sẽ chỉ điều tra, tương phản bọn hắn sức chiến đấu vô cùng tổng hợp, bình thường đều là cưỡi ngựa bắn tên 10 phần tinh thông. Hạ Hợp lại liếc hai mắt, rất nhanh liền thấy đám kia man tử trên người cũng không mang theo bất luận cái gì giáp trụ, vẹn vẹn chỉ ở bên hông khoác lên da thú mà thôi. Bạch Nha trong đẳng cấp rõ ràng, điểm ra thuộc bố gia cao cấp nhất bạch nha có thể lật thuộc gia giáp nhẹ, kém một bậc thì là bố giáp, nếu là vừa mới vào doanh chính là kiểu này gia thú rồi. Không là lợi hại nhất bạch nha, có đoạn. Nếu là như vậy nhóm người này thực lực cao nhất chỉ sợ cũng chính là luyện huyết cấp độ thôi. Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần một chi do 10 người tạo thành tinh nhuệ kỵ binh tiểu đội khởi xướng một vòng vật mạnh, liền đủ để đem bọn hắn phá hủy. Nhưng mà dưới mắt Hạ Hợp bên này chỉ là 7 người mà thôi, ngồi con ngựa lại là lão mã, đừng nói xung phong, chính là đi đường cũng tốn sức. Muốn trực tiếp phát động công kích hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không hề biện pháp đáp lại. Huống hồ giờ phút này như tùy tiện bắn ra tên lệnh cảnh báo, đám này đảm nhiệm nhà của Xích Hậu Băng tất nhiên sẽ không chút do dự quay người chạy trốn, kể từ đó có thể liền được không bù mất rồi. Cũng không thể để cho ta ngựa tốt trốn thoát ta. Lúc này Hạ Hợp trong lòng đã có rồi tính toán, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, mở miệng hỏi: "Chư vị, không biết nhưng có ai tự nguyện tiến đến đảm nhiệm ngồi như đâu?" Nhị bàn cái thứ nhất xin đi giết giặt lại khác Hạ Hợp để lại, chỉ vì nhóm này đội ngũ là vừa vặn kéo, nếu những người này không có tác dụng lớn lời nói, hắn sẽ không luôn luôn nuôi dưỡng ở bên cạnh. Liền xem như đám ô hợp cũng là cần luyện binh. Có người do dự, có người sợ hãi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Man tử tiện thuật phi thường tốt, lão mã chạy lại không nhanh, này vạn nhất nếu là bị bắn trúng coi như bỏ mạng lại ở đây rồi. Hạ Hợp chậm rãi mở miệng nói: "Ai muốn tiến về, thu được chiến mã về sau, ta đơn độc thưởng thức hắn một tớt." Vừa dứt lời, trong đội ngũ một tên thân hình thon gầy như khỉ nam tử đột nhiên chủ động đứng ra, tự đề cử mình nói: "Đại nhân, để cho ta đi thôi. Thân thể của ta hình nhỏ bé, mục tiêu không nhiều dễ thấy, cho dù đám kia man tử dương cung cải tên hướng ta xạ kích, chắc hẳn thì không dễ dàng như vậy bắn chúng ta." "Tốt." Hạ Hợp phi thường hài lòng, xấu hầu cũng là trong mấy người là số không nhiều luyện huyết. "Người tên gì?" "Minh Tam." Một phen bàn bạc, Hạ Hợp nhường Minh Tam đợi lát nữa sau khi đi ra ngoài cũng không cần quá mức tới gần, đám kia Xích Hậu phát hiện hắn sau đó trực tiếp hướng tây nam chạy. Bên ấy có viên rừng cây, chỉ cần có thể đem Xích Hậu man tử đưa vào đi, liền có thể đem bọn hắn ở lại nơi đó. Với lại cũng làm cho hắn có thể yên tâm, thì hắn một người, Xích Hậu man tử ở chỗ này tu chỉnh, tất nhiên khinh thường sẽ không đều xuất động, sẽ chỉ phái tầm 2-3 người đến. Minh Tam mặc dù rất là căng thẳng, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. "Đi." Vẹn vẹn chỉ lưu Minh Tam tại nguyên chỗ, nhìn Hạ Hợp mang theo những người khác nhanh chóng biến mất trong tầm mắt thời điểm. Hắn cưỡng chế thở hào hẹn, đưa ánh mắt về phía đám kia man tử. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Minh Tam nhảy lên mã nhảy ra ngoài, trong tay dẫn động tới cương ngựa dậm chân tại chỗ. Xa xa đám kia Xích Hậu rất nhanh liền phát hiện hắn, mấy người trong nháy mắt đứng lên, tức giận quát lớn: "Rồi cái gì, còn có người đi sở đao cùng phía sau cung tiễn." Minh Tam không chút nghĩ ngợi, quay đầu ngựa lại liều mạng siêu tây nam mà đi. Chương 83, dụ sát, bà kỵ. Mai phục, chương 83, dụ sát, bà kỵ. Mai phục. Mênh mông trên mặt tuyết, gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên vô số bông tuyết trên không trung cùng dại. Minh Xuyên nguyên bản thì có vẻ thô ráp, khuôn mặt giờ phút này càng là hơn đỏ bừng lên như máu. Hắn dưới khố kia thất cao tuổi lão mã vất vả di chuyển nhìn bốn vó, trong mũi phun ra một cỗ nặng nề mà nóng rực sương mù màu trắng, trong miệng càng không ngừng phát ra trận trận tiếng ngựa hí, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhanh muốn chống đỡ không nổi này dài dằng dặc hành trình. "Ông bạn già, nhanh một chút nữa, nhất định phải kiên trì lên a." Minh Tam lòng nóng như lửa đốt địa vớt lưng ngựa, đau khổ cầu khẩn nói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, xuyên thấu qua mạn thiên phi vũ tuyết trắng, mơ hồ nhìn thấy xa xa có đen kịt một màu ánh tử, đó chính là bọn hắn chuyến này mục đích. Dừng cây ngay tại cách đó không xa rồi. 300m, 200m, 100m. Khoảng cách càng ngày càng gần, hy vọng thì càng lúc càng lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng bén nhọn gào thét hoa phá trường không, một mũi tên tựa như tia chớp từ phía sau chạy nhanh đến, cuốn theo cuồng phong gầm thét, thẳng tắp hướng phía Mã Tam cùng Minh Xuyên bỏ tới. Cái mũi tên này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Hiểm lại càng hiểm địa dán Mã Tam lỗ tai bay lượn mà qua, sắc bén mũi tên trong nháy mắt tại Mã Tam bên tai hoạch xuất ra một vết máu đỏ sẫm. Ngay ra. Trong chốc lát, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, Mã Tam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sống chết trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên một nằm, thuận thế đến rồi cái quay cuồng, nhanh chóng trốn đến lập tức đọc bên trái. Luật luật luật. Bị kinh sợ lao mã phát ra một hồi thê lương gào thét, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Bởi vì tác dụng của quán tính, trên lưng ngựa Minh Tam thì bị hung hăng văng ra ngoài, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy phanh 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 vài tiếng trầm đục, Minh Tam trong đất tuyết liên tiếp đánh mấy cái cút, toàn thân trên dưới dính đầy nước bùn, bộ dáng rất là chật vật. Chẳng qua may mắn là, trải qua một phen giãy giụa, Minh Tam cuối cùng vẫn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thành công vọt vào rừng cây khu vực biên giới. Hắn miệng lớn thở hổn hển, vất vả từ dưới đất bò dậy thân tới. Lúc này, hai hắn bờ truyền đến trận trận tiếng la giết cùng với mũi tên cấp tốc lướt qua không khí sinh ra bén nhọn tiếng xé gió. Minh Tam chăm chú liếc về phía sau một cái thì đánh cái dùng mình. "Ba kỵ, man tử Xích Hậu đến rồi ba kỵ." Không dám có chút trì hoãn, Minh Tam cắn chặt răng, sử dụng ra sức lực toàn thân liều mạng hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy như điên. "A ba cổ, giết, đuổi kịp này người tần xuất sinh, khẳng định là thám tử." Đuổi theo, đem hắn rút gần lột ra. Mấy cái man tử nhô ra khuôn mặt, ánh mắt hung ác, còn giống như là con sói đói. Trải qua mấy chục năm dài dằng dặc chiến tranh, những thứ này man tử cùng đại tần trong lúc đó sớm đã kết không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Bây giờ Hoàn Nhan bật thành công chỉnh hợp các đại bộ lạc, cũng thành lập được quốc gia của mình. Nay không hề có đem lại hòa bình ánh dạng đông, ngược lại có thể man tử trong quân đội tuyệt đại đa số người trở nên càng phát ra hung tàn thị sát, bọn hắn chỗ lo liệu tác chiến lý niệm chỉ có hai chữ: giết cùng tra tấn. Tại đây phiến vùng đất biên cảnh, đối với người tần mà nói, một khi biến thành tù binh, liền mang ý nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì này nhóm man tử từ trước đến giờ có giết hàng thói quen, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đến rồi, lập tức tới ngay. Minh Tam cắn chặt hàm răng, môi của hắn ở giữa thậm chí bị cắn ra máu tươi. Dù thế, hắn vẫn như cũ đem hết toàn lực về phía trước phi nước đại, trọn vẹn chạy ra khỏi xa 50 mét. Nhưng cuối cùng, hay là bởi vì thể lực hao hết mà nặng nề mà ngã nhào trên đất. Bốn phía nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc. Nhưng này điên tĩnh vẹn vẹn duy trì một lát, rất nhanh liền bị như sấm tiếng vó ngựa cùng với đinh thai nhức óc tiếng la giết hoàn toàn nuốt hết. A ba cổ, giết, a ba cổ, giết. Trong chớp mắt, ba cái man tử kỵ binh như gió táp mưa rào chạy nhanh đến. Mặc dù rừng cây rậm rạp nghiêm trọng trở ngại con ngựa tốc độ tiến lên, nhưng so sánh dưới, chết tọa kỵ lại sức cùng lực kiệt Minh Tam không còn nghi ngờ gì nữa ở vào càng thêm khuyết điểm vị trí. Mắt thấy kia ba tấm tàn nhẫn, hung hãn khuôn mặt càng ngày càng gần, cho đến rõ ràng đập vào mi mắt, Minh Tam trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng tình. Cùng lúc đó, trong đó một tên xích hậu man tử thì phát hiện Minh Tam, khóe miệng của hắn trong nháy mắt dương lên, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình đáng sợ nụ cười. Một tên man tử giơ cao trường đao trong tay, lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn quang, đồng thời còn cuốn theo cường đại đến làm người sợ hãi khí huyết chi lực. Minh Tam thấy thế, vội vàng giơ cánh tay lên cố gắng ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, ngay tại hai tiếp xúc trong nháy mắt, Minh Tam sắc mặt bỗng nhiên bị biến, trong mắt lộ ra khó mà che giấu hoảng sợ thân sắc. Minh Tam thể nội thì luyện ra khí huyết, có thể cho dù là như vậy, hắn lại thì không thể chống đỡ được này nhìn như tầm thường một đao. Liền xem như luyện huyết thực lực lại thì ngăn không được. Ma tử người người đều là thân thể hổ lang quái vật, lực lớn vô cùng lại dũng mãnh vô cùng. Ha 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 ha. Tần Trùng nhe răng cười bên trong, trên mặt tàn nhẫn nét mặt càng thêm không chút kiêng kỵ lan tràn ra, chấn khai Minh Tam đao, đoạt mệnh hàn quang lại lần nữa đánh tới. Xong rồi. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, chỉ nghe một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang phá không đống nhiên nổ bể ra đến. Một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp phi nhanh mà tới, tập trung nhìn vào, đúng là một cái như là cánh tay tráng kiện lao mang theo nhìn bén nhọn vô song khí thế ngang nhiên bắn ra. Này lao tốc độ nhanh đến kinh người, vẹn vẹn chỉ là tại trong một nhịp hít thở lên xuống, thì vì thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp xuyên qua cái đó man tử cái cổ. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, giống một đóa thê diệm huyết hoa trên không trung nở rộ. Ung ngô cục. Cùng lúc đó, bên kia tiếng hò rít như nụ tổ triều dâng giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem ba cái man tử kỵ sĩ bao phủ hoàn toàn trong đó. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh theo sớm đã chuẩn bị tốt mai phục chỗ đột nhiên trùng sát rồi ra đây. Giết cho ta. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành, huyết tinh chi khí tràn ngập khắp nơi. Còn lại hai cái man tử nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa cười lấy, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bốn phía đột nhiên hiện ra phục binh lúc, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Vừa làm tây, cầu vật, có mai phục. Trong lòng hai người kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng mà rẽ rủa dưới khố con ngựa, muốn liều lĩnh xông ra chúng đây. Nhưng mà, lúc này Hạ Hợp đã giống như là một tia chớp từ tiền phương chạy nhanh đến. Hắn một ngựa đi đầu, ngắn ngủi 30 bước khoảng cách với hắn mà nói giống như chỉ là gang tấc trong lúc đó. Chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, hắn liền đã vọt tới phụ cận. Cùng lúc đó, Hạ Hợp không chút do dự rút ra bên hông trường đao. Trong chốc lát, thể nội khí huyết như là vỡ đê hồng thủy giống như đều rót vào đến trường đao trong tay trong. Mà liền tại Hạ Hợp công kích thời điểm, nhị bàn từ lâu thần không biết quỷ không hay vây quanh rồi khác một bên, cũng trước giờ đã tới dự định vị trí nhanh chóng đâm xuống trung bình tấn. Đem hai tay nặng nề gấp lại tại trên đầu gối. Đúng lúc này, trong miệng hắn phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Hợp ca, đến. Chương 84, toàn bộ chém giết. Ban thưởng, hùng nhu chi thể. Chương 84, toàn bộ chém giết. Ban thưởng, hùng nhu chi thể. Hạ Hợp không chút do dự địa một cước giấm nát nhị bản kia kiên cố trên bàn tay. Mượn nhờ nhị bản lực lượng, cả người hắn giống như mũi tên giống như nhảy lên thật cao, trường đao trong tay càng là hơn giơ cao khỏi đỉnh đầu, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Man nhu kính, luyện huyết đao pháp, huyết sát công, linh xả quyền pháp. Tất cả công pháp hiệu quả tầng tầng được ra. Đúng lúc này, cái đó bị Hạ Hợp tỏa định man tử cuối cùng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu đến, chỉ thấy một mảnh to lớn bóng tối chính hướng phía chính mình vào đầu chụp xuống. Ra ngoài bản năng phản ứng, hắn vội vàng buộc chặt bắp thịt toàn thân, cố gắng bằng vào chính mình cường tráng thể phách cùng cứng cỏi làn da tới cứng tiếp một kích này. Vừa làm tay, cầu vật. Man tử tu luyện huyết sắc công, ngày bình thường tự xưng là đao thương bất nhập, cho dù là đối mặt đao sắc bén kiếm thì không sợ chút nào. Thế nhưng, lệnh cái này man tử tuyệt đối không ngờ rằng là, tại Hạ Hợp này bén nhọn vô cùng dưới một đao, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ thể liền như là yếu ớt đậu hũ giống như không chịu nổi một kích. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, Hạ Hợp trường đao trong tay không trở ngại chút nào địa xẹt qua man tử thân thể, dễ như trở bàn tay mà đem một phân thành hai. Máu tươi văng khắp nơi, ruột cùng nội tạng lập tức rơi lả tả trên đất, cảnh tượng máu tanh đến cực điểm. Mắt thấy tình cảnh này, một cái khác man tử không khỏi muốn rách cả mí mắt. Hắn sao cũng không thể nào tin nổi, thì tại ngắn như vậy ngắn không lâu sau trong, chính mình hai tên đồng nghiệp vậy mà liền thảm như vậy chết tại đối phương đao hạ. Ha Mộc Nha, xuất sinh. Hắn dựng cung kéo tiễn một mạch mà thành, cuốn theo cừu hận mũi tên ngang nhiên bắn ra, tiễn có thể phá giáp, cho dù là cường giả luyện cốt bị bắn trúng yếu hại cũng muốn trọng thương. Ly. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi chói hai tiếng ưng kêu thanh âm, vang tận mây xanh. Một con hình thể to lớn, hùng tuấn uy vũ chim ưng núi tựa như tia chớp từ trên cao ngang nhiên đập xuống. Triển khai rộng lớn hữu lực cánh, giống như một đạo màu đen gió lốc, tốc độ nhanh đến để người dường như không cách nào bắt giữ hắn thân ảnh. Trong nháy mắt chim ưng núi liền đã tới gần mục tiêu, vô cùng sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang, vì thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên chụp vào không trung chi kia tới lúc gấp rút tốc xạ hướng Hạ Hợp mũi tên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia đủ để xuyên thấu kim thạch mũi tên lại trong nháy mắt bị chim ưng núi móng nhọn dễ dàng cào nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Bạch Mi, tốt, còn lo lắng cái gì, chặt hắn. Cùng lúc đó, cái khác các đồng bạn thì như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi tăng tốc bước chân xông về phía trước. Trong tay bọn họ nắm chặt sáng loáng đại đao, trong miệng la lên phóng tới cái đó ma tử. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang vọng bốn phía, khí thế như hồng. Man tử muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Cút ngay cho ta!" Bởi vì trước đó Hạ Hợp hạ lệnh không thể thương tổn đến con ngựa, bởi vậy bọn hắn công kích có vẻ hơi bó tay bó chân, vẫn luôn không cách nào đúng kia man tử tạo thành tính thực chất uy hiếp. Tương phản, kia man tử nương tựa theo tinh xảo kỹ thuật cùng lực lượng cường đại, không ngừng mà ra roi nhìn dưới khố chiến mã tả xung hữu đột. Mỗi khi có người tới gần muốn vung đao bổ về phía hắn lúc, hắn luôn luôn xảo diệu thao túng con ngựa tránh đi công kích, cũng thuận thế phản kích. Mấy hiệp tiếp theo, vây công đám người không chỉ chưa thể làm bị thương kia man tử mảy may, ngược lại bị nâng lên củ năng liên tiếp đá ngã hoặc giẫm đạp. Trong đó càng có một người bất hạnh bị củ năng nặng nề mà đạp ở rồi ngực, tại chỗ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Đối mặt cục diện như vậy, kia man tử càng phát ra ý chướng cuồng. Hắn hai mắt trợn lên, bạo lồi mà ra, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Chỉ gặp hắn cuồng tiêu giống to: "Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng nghĩ ngăn lại lão tử?" Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa huy động trường đao trong tay, vừa hung ác địa chém bị thương một tên cố gắng cận thân địch nhân. Mắt thấy kia man tử sắp xông phá vây quanh bỏ trốn mất dạng, một bên nhị bản lòng nóng như lửa đốt, giật ra cuống họng hô lớn: "Các huynh đệ thêm chút sức, ngàn vạn lần không thể để cho cái này tạp chủng chạy mất." Nghe nói như thế, mọi người càng là hơn cắn chặt răng, liều mạng hướng phía kia man tử xuống lại quá khứ. Đúng vào lúc này, trong đội ngũ đột nhiên có một dáng người khôi ngô đại hán đột nhiên bật lên. Hắn như là một con hung mãnh con ngẽ bình thường, trực tiếp phóng tới kia thất phi nước đại tuấn mã. Tại tới gần đầu ngựa một sát na, hắn không chút do dự giang hai cánh tay, ôm thật chặt lấy mã bụng. Đúng lúc này, trong miệng hắn phát ra trầm thấp mà rung động lòng người tiếng giống, bắp thịt toàn thân căng cứng, dùng hết lực khí toàn thân gắt gao ngăn chặn con ngựa. Làm cho người khó có thể tin là, ở tên này đại hán lực lượng kinh người phía dưới, kia thất nguyên bản phi nhanh như gió tuấn mã thì tê mình nhìn, giống như nhận lấy lớn lao đau khổ. Đại hán hai chân dùng sức đạp địa, cơ thể đột nhiên ngửa về sau một cái, lại gắng gượng đem cả con ngựa tính cả trên lưng man tử cùng nhau hất tung ở mặt đất. Kia man tử không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy, bất ngờ không đề phòng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, hắn chật vật không chịu nổi địa từ trên ngựa ngã xuống khỏi đến, chặt chẽ vững vàng địa đến rồi chó gặm bùn, bộ dáng rất là buồn cười buồn cười. Lúc trước xem như mồi nhử Minh Tam tay mắt lanh lẹ nhanh chóng lao tới, một đao chặt xuống kia man tử đầu lâu, lại giơ lên cao cao. Giết! Hạ Hợp từ lâu cắt lấy hai viên man tử đầu lâu, giơ lên cao cao cùng Minh Tam trên không trung chạm gốc. Giết! Bao gồm Minh Tam, tổng cộng 7 người, thậm chí ở đây phục kích chỉ có 6 người mà thôi. Nhưng lại Hạ Hợp dẫn đầu dưới, lại thật làm được tập sát 3 tên xích hậu man tử. Man tử hung hãn, đây là người Tần quân đội thì công nhận. Huống chi là xích hậu Bạch Nha. Nhưng bọn hắn chính là làm được, trong 7 người, 3 người vết thương nhẹ, 1 người bị chặt thương cánh tay, người chết trận, không. Trước đó dạng này chiến tích cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta thật làm được. Hạ đại nhân vì vũ, hạ đại nhân vì vũ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Hợp ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt, không còn dường như trước đó quyển kia chết lặng cùng kháng cự. Hạ Hợp đi đến Minh Tam trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn vẻ mặt tán thưởng. Làm rất tốt. Ta nói lời giữ lời, lần này tịch thu được chiến mã, phân ngươi một tớt. Minh Tam mặc dù thần sắc hưng phấn, cơ thể run rẩy, nhưng lại hay là chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân." Hạ Hợp gật đầu, lại đem trước đó kia ôm mã cùng nhau té ngã trên đất con ngẽ hán tử kéo lên. "Ngươi tên là gì?" Ai ngờ hán tử không nói một lời, lại chỉ huy động cánh tay, trong miệng phát ra ồ ồ âm thanh, nhìn lên tới vô cùng bộ dáng gấp gáp. "Đại nhân, hắn gọi Như Buôn, là Câm Điếc." Minh Tam trước đó hắn cùng Như Buôn cùng nhau cùng thuộc một cái khác quân hộ dưới trướng, vì kia quân hộ chiến tử lúc này mới xuất hiện ở đây, lần bị chọn lựa liệt kê. "Câm Điếc." Con ngẽ giống nhau hán tử, lại thần sắc có gấp, tựa hồ sợ Hạ Hợp ghét bỏ, nắm đấm thì nắm thật chặt cùng nhau, vội vàng huy động ngôn ngữ tay. Minh Tam nhìn xem sau muốn giải thích, lại bị Hạ Hợp đưa tay ngăn lại. "Không cần phiên dịch, ta nhìn hiểu." Đại nhân nhìn xem hiểu ngôn ngữ tay. "Có phải hắn nói, hắn ăn đi thiếu, để cho ta khác đuổi hắn đi." Minh Tam lộ ra chấn kinh chi sắc. Hạ Hợp trên dưới dò xét một chút, nhéo nhéo Như Buôn căn cốt, rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hùng Như chi thể." Như Buôn chỉ là luyện bị cảnh giới, cho nên lúc trước hắn không có chú ý. Loại thể chất này cần quá mức rất nhiều tài nguyên mới có thể luyện ra khí huyết. Một quân nô mà thôi, cũng có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên? Lại có mấy cái thượng cấp sẽ cam lòng. Hạ Hợp lập tức đối Như Buôn nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi, ngươi sau này hảo hảo đi theo ta, khẳng định để ngươi ăn no." Như Buôn lúc này mới đột nhiên gật đầu, thần sắc thì trầm tĩnh lại. Chương 85, đại bộ đội. Bị lừa rồi. Phản kích, chương 85, đại bộ đội. Bị lừa rồi. Phản kích. Đầu người không tốt mang, vậy liền đem lỗ thai cắt bỏ. Hạ Hợp phái người đem man tử chiến mã kéo đến, người người trong mắt cũng lộ ra lửa nóng. "Hợp ca, cuối cùng có mã rồi, này man tử chiến mã chính là tráng. Chính là vài thất ngựa già cũng là bọn hắn mua tới. Nhưng hôm nay bọn hắn thu được rồi man tử chiến mã, đây là trước đó nghĩ thì không dám nghĩ. Ba thất sao đủ? Chúng ta có 7 người." Thấy Hạ Hợp còn không vừa lòng, nhị bàn thì nện một cái nắm đấm, lập tức nói: "Hợp ca, chúng ta tiếp tục dẫn man tử đến." "Không, chết rồi 3 người, phương pháp giống nhau đã không tốt xử. Vậy chúng ta vọt thẳng phong." "Không thể, mặc dù chúng ta giết 3 kỵ, lại là bởi vì bọn họ khinh địch. Nhưng man tử không phải ngu xuẩn, chắc chắn sẽ có chỗ cảnh cáo, bọn hắn tối lui có thể thủ, đối với chúng ta như trước khi trời tối không quay lại về thành trong thì nguy hiểm." "Yên tâm, ta có biện pháp." Lúc này vừa mới chạm địch 3 người, Hạ Hợp cử động đã khuất phục dường như ở đây tất cả mọi người. "Hạ đại nhân, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó." Lúc này trong đội ngũ không ít người đã hối hận. Như trước đó làm mồi nhử chính là mình, kia có phải hiện tại thì thu được một thất chiến mã. Không ít người nhìn xem Minh Tam ánh mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, cũng nghĩ năng lực lập công, cũng bị ban thưởng một thất chiến mã. Hạ Hợp liếc mọi người một chút, thần sắc thỏa mãn. Mặc dù người không nhiều, có thể quân tâm chính là như vậy từng bước một kéo lên.
Tốt. Ma tử chi này tiểu đội xích hậu bạch nha tối thiểu 16 con ngựa, hắn tối thiểu cũng muốn làm ra 10 tớt.
Bờ sông, mấy cái dáng người khôi nô, làn da ngăm đen lại dâu quai nón ma tử, động tác thuần thục đem tất cả con ngựa cẩn thận rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, bọn hắn đem tươi mới có khô cất đặt tại con ngựa trước mặt, nhìn những thứ này tuấn mã ăn như gió cuốn địa hưởng dụng mỹ thực. Đợi tất cả thu thập thỏa đáng về sau, thời gian đã qua đi hồi lâu, những thứ này man tử cảm thấy chỉnh đốn được cũng không xê xích gì nhiều, liền quyết định không còn quá nhiều dừng lại tại đây. A cắt bọn hắn sao còn chưa quay về? Đoán chừng là giết những tia tần trùng đang tìm niềm vui a. Ha ha ha. Phái hai người đi qua nhìn một chút. Này một trạng huống dị thường, không khỏi khiến hắn nhóm sinh lòng lo nghĩ, một loại dự cảm bất tường bắt đầu ở trong lòng lan tràn ra. Hai tên man tử vừa mới cưỡi lên ngựa đọc thời điểm, nguyên bản bình tĩnh như gương, kết đầy tầng băng mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Nương theo lấy chấn động, trên mặt đất những kia bóng ánh sáng long lanh băng hoa giống như bị kinh sợ bình thường, sôi nổi nhảy vọt mà lên, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa trên mặt đất dương lên mảng lớn trắng toát như tuyết bông tuyết, giống một hồi sôi trào mãnh liệt thủy triều cuốn theo tất cả. Xa xa nhìn lại, lại như có vô số thân mang trọng giáp tinh nhuệ kỵ binh chính nhanh như điện chớp hướng bên này chém giết tới. Cái gì? Tân trung đại bộ đội đánh tới. Đối mặt biến cố bất thình lình, tất cả man tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, làm cho người khiếp sợ một màn tái diễn, bên trái cùng bên phải phương hướng đồng thời truyền đến cùng vừa rồi giống nhau như lúc rung động mạnh mẽ âm thanh. Trong chốc lát, Mạn Thiên Phi Vũ Đông Tuyết Phô Thiên cái địa hướng bọn hắn nhào trào ra mà đến, hắn thanh thế chi to lớn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lần này địch nhân tới đánh chỉ sợ chí ít thì có mấy trăm nhân chi chúng. Không tốt, mau trốn. Ma tử mặc dù trong lòng xem thường người Tần, nhưng nếu là mấy trăm kỵ binh cũng tuyệt không phải bọn hắn mấy người này có khả năng ngăn cản. Một đám man tử hoảng hốt lo sợ địa nhảy lên lưng ngựa, thậm chí ngay cả đống lửa cũng không để ý tới giật cắt, liền gấp rút quay người chạy thủ mạng. Mà ở kia Mạn Thiên Phi Vũ Đông Tuyết sau đó, kỳ thực không hề có mấy trăm tên kỵ binh. Hợp ca, bọn này man tử quả nhiên bị lừa rồi. Hạ Hợp trước đó phân phó thủ hạ người sau con ngựa mặt buộc lên to lớn gỗ nổi, làm những thứ này con ngựa chạy như điên lúc, những kia gỗ nổi thì trên mặt đất điên cuồng địa quần quần lấy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Đồng thời, nâng lên Đông Tuyết càng là hơn như là báo tuyết giống như phô thiên cái địa mà đến, tạo nên một loại thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới khủng bố cảnh tượng. Tuy nói đây hết thảy chẳng qua là phô trương thanh thế, nhưng chỉ cần hành động nhanh chóng quả quyết, còn có thể tạm thời hù dọa ở bọn này man tử. Bọn này man tử không đốc, động tác phải nhanh. Hạ Hợp cưỡi tại một thất vừa mới thu được tới man tử lập tức, tốc độ kia nhanh chóng so với trước đó kia thất cao tuổi lao mã quả thực không thể so sánh nổi. Kỹ năng, mã thuật, tinh thông. Tiến độ, 122-1000. Công dụng, tùy tâm điều khiển, ngự mã tinh thông. Mã thuật đã tinh thông. Tốc độ của hắn nhanh nhất, giống như là một tia chớp xông lên phía trước nhất, hai bên hông hai bên cắt treo lấy một chi tráng kiện vô cùng lao. Theo tốc độ đống nhiên tăng lên, trên cánh tay của hắn cơ thể trong nháy mắt căng cứng cũng mạnh mẽ lên. Đúng lúc này, hắn không chút do dự đem toàn thân khí huyết cũng hội tụ đến cánh tay phải bên trên, ra sức ném một cái. Chi tiêu lao giống như một đạo hoa phá trường không kinh lôi, bằng tốc độ kinh người gào thét mà ra, thẳng tắp hướng phía một tên không hề phòng bị man tử mau chóng đuổi theo. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, tên kia man tử bị bất thình lình một kích hung hăng bắn trúng, tiêu thảm theo trên lưng ngựa ngã xuống. Cái gì? Một tên man tử tận mắt nhìn thấy người bên cạnh bị đột nhiên xuất hiện công kích trong nháy mắt đánh rơi dưới ngựa, cả người bị hù hồn phi phách tán. Cả hai cách xa nhau tối thiểu thì có 200 bước, liền xem như mũi tên phóng tới uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Lao, đây là cái gì quái lực? Man tử điên cuồng địa cơ roi ngựa trong tay, điều khiển dưới khô tuấn mã liều mạng về phía trước phi nước đại. Nhưng càng là bối rối, tử vong thì càng phát ra nhanh chóng giáng lâm. Vẹn vẹn chỉ là đi qua 10 thời gian mấy hơi thở, liền lại có hai tên man tử lần lượt bị tinh chuẩn vô cùng lao bắn trúng, tiêu thảm từ trên ngựa rơi xuống phía dưới. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ rồi chung quanh thổ địa. Liên tục ba tên đồng bạn chết thảm, thân làm xích hậu đầu lĩnh người kia, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng địa quay đầu lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo mơ hồ không rõ thân ảnh đang từ từ tới gần. Mà ở những thân ảnh kia chỗ ngồi cưỡi con ngựa phía sau, thình lình treo lấy từng cây to lớn gỗ nổi. Giờ này khắc này, xích hậu đầu lĩnh hai mắt trừng được tròn trịa, trong mắt dường như đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến rồi, trong lòng trong nháy mắt bị phẫn nộ chiếm cứ. Ha mục nha, xuất sinh, là cạm bẫy, giảo hoạt tần trùng. Xích hậu đầu lĩnh thần sắc dữ tợn, rìm ngựa mà ngừng, dường như trong nháy mắt thì cùng Hạ Hợp đối mặt mắt. A ba cổ, giết, luyện cốt. Mắt thấy xích hậu man tử tràn ngập sát ý trở về mà đến, kia trùng tiên huyết khí xem xét chính là luyện cốt. Duệ khí đánh tới, tỏa ra làm cho người sợ hãi quan mang. Trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm kình phong đống nhiên nổi lên, giống như trận trận nụ tổ mãnh liệt mà đến, rồi thẳng lọt vào thai màng trong, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Bốn phía nguyên bản bình tĩnh tuyết vụ cũng giống là nhận lấy nào đó lực lượng khổng lồ xung kích, sôi nổi bay lên trời, cũng vì tốc độ cực nhanh hướng phía sau quét sạch mà đi. Huyết sát trạm. Chương 86, giết luyện cốt đại thành. Lập công, đột phá, chương 86, giết luyện cốt đại thành. Lập công, đột phá. Hạ Hợp trong lòng sớm đã có đoán cảm giác. Luyện cốt đại thành. Đối mặt này lôi đỉnh vạn quân đánh tới thế công, hắn căn bản không có tránh né không gian. Man tử một khi ra tay, chính là tất sát nhất kích. Trên mặt tàn nhẫn cùng nhe răng cười cơ hồ là không che giấu chút nào. Hạ Hợp hai mắt có hơi nheo lại, mắt sáng như lúc. Nắm chặt trường đao trên không trung xẹt qua chói mắt ngân sắc đường vòng cùng, giống như hóa thành một cái ngân bạch giống như dài lụa, mang theo bén nhọn vô song khí thế, hung hăng cùng kia man tử công kích đánh vào nhau. Chỉ nghe ken một tiếng thanh thúy vụ vụ đống nhiên vang lên, đinh hai nhức óc, quanh quẩn tại đây phiến trống trải sân bãi vùng trời. Mà liền tại hai bên binh khí tương giao trong chốc lát, kia xích hậu man tử cánh tay đột nhiên run lên, một cỗ to lớn lực phản chấn theo vũ khí truyền lại mà đến, có thể hắn toàn bộ cánh tay cũng không tự chủ được run rẩy lên. Tấm kia nguyên bản thì hơi có vẻ đen nhánh thô kệch trên khuôn mặt, càng là hơn trong nháy mắt dâng lên một vòng bệnh trạng đỏ bừng chi sắc, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Sao lại thế? Này tân trùng. Hắn thấy rõ Hạ Hợp khuôn mặt, trẻ tuổi như vậy, nhưng bày ra lực lượng lại là như thế kinh người, lại thì có được luyện cốt kỳ thực lực cường đại. Còn chưa chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nghe được răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Nguyên lai, bởi vì hai bên lực lượng quá đại, cái kia nhìn như cứng rắn vô cùng, đủ để ngăn chặn đại đa số công kích xương cốt kiên cố cánh tay, giờ phút này lại như là yếu ớt món sườn bình thường, dễ dàng liền bị bẻ gãy ra. Hạ Hợp cánh tay cũng là đau xót, lại không để ý chút nào, thừa thắng xông lên, thể nội khí huyết giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, nhanh chóng xuyên qua toàn thân mỗi một chỗ. Giờ khắc này, hắn trên người tán phát ra khí tức càng thêm cường đại dọa người, cả người giống sắt thần giống như vai phong nghiêm nghị. Không chút do dự huy động lên một cái khắc nhàn rỗi bàn tay, ngang nhiên về phía trước nô ra, vì rời núi lấp biển chi thế đột nhiên ném ra một quyền. Cút đi a. Kia man tử mắt thấy tình thế không ổn, trong lòng vạn phần hoảng sợ, muốn nghiêng người né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà, Hạ Hợp tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức nhường hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, Hạ Hợp nắm đấm như là thiết chủ y giống như nặng nề mà đục vào kia man tử ngực bộ vị. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay ngang, kia man tử trái tim tại đây kinh khủng lực trùng kích phía dưới ngang nhiên phá toái, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Oeng. Thi thể của man tử đột nhiên bay đi, bị hung hăng nhập vào đất tuyết bên trong, tóe lên vô số bông tuyết. Luyện cốt đại thành, chết. Chạy tới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hung hãn vô cùng man tử trong tay Hạ Hợp, lại hoàn toàn không phải địch, bị gắng gượng truy giết. Đại nhân uy vũ. Giết man tử. Vốn chỉ là đám Ô Hợp đội ngũ tại thời khắc này sĩ khí ngưng tụ đến cực hạn, đúng là không tự chủ được phát ra tiếng giống giận dữ tới. Đuổi theo, đem chiến mã cũng cản lại. Hạ Hợp ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người điên cuồng giống nhau lao nhanh ra, nghĩ nhanh chóng lập công, chỉ cầu chiến hậu có thể bị ban thưởng một thất chiến mã. Trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy vô cùng phấn khởi nét mặt, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, trong miệng hô to khẩu hiệu, hận không thể ngay lập tức đem địch nhân chém ở dưới ngựa. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, giết địch lập công. Ngay cả xa xa phi điểu đều bị cả kinh tứ tán chạy trốn. Giết man tử, đoạt chiến mã. Cuối cùng tăng thêm trước đó trong rừng ba người kia cùng nhau, trận chiến này tổng chém giết xích hậu man tử 7 người, chỉ có một người đào tẩu. Vẹn vẹn nương tựa theo 7 cái bạch nha xích hậu đầu người quân công, liền đủ để cho Hạ Hợp tấn thăng bách hộ. Chớ nói chi là còn lại tịch thu được 14 con chiến mã. Cái này liền xem như mỗi người ban thưởng một thất cũng đủ rồi. Tất cả mọi người thần sắc hưng phấn dựa sát vào đi qua. Quá khoa trương, ta cho tới bây giờ chưa từng giết nhiều như vậy man tử. Minh Tam khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn xem cả người là huyết tật giống như sắt thần Hạ Hợp, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Đại nhân, ngươi không sao chứ?" Trước đó kia xích hậu đầu lĩnh thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Luyện cốt này đã tương đương với bọn hắn trong quân thiên hộ thực lực. Đây rất nhiều bách hộ cũng còn mạnh hơn. Như Hạ Hợp nếu thật là không có ngăn lại lời nói, chỉ sợ chết chính là bọn họ. Hợp ca, lớn như vậy quân công, sau này trở về ngươi biến thành bách hộ là ván đã đóng tuyển. Ta nhìn xem sau này ai còn dám cắt xén chúng ta đồ vật. Hạ Hợp khẽ gật đầu, thần sắc thoải mái. Một hồi chém giết tiếp theo, trong đó khí huyết không giảm trái lại còn tăng. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch nhiều muốn sôi trào lên. Trong thực chiến tăng lên độ thành thạo thì rất là rõ rệt. Với lại đây luyện võ càng hiếm thấy hơn. Rốt cuộc tầm thường luận bàn không xuống tử thủ rất nhiều chiêu thức không cách nào lĩnh ngộ khắc sâu như vậy. Chỉ có thật sự giết qua người mới có thể triệt để lĩnh ngộ rất nhiều lúc trước bỏ sót chỗ. Kỹ năng: Luyện huyết, Huyết sắc công, Ngưng huyết, Tinh thông. Tiến độ: 2987-3000. Kỹ năng: Luyện huyết, Thượng thừa, Linh xà quyền pháp, Linh long, Tinh thông. Tiến độ: 2888-3000. Kỹ năng: Luyện huyết, Quân tốt cơ sở luyện huyết thiên, Tinh thông. Tiến độ: 2999-3000. Ta môn võ học dường như toàn bộ tinh thông. Trải qua một phen huyết chiến, gần xương ra thịt trực tiếp lướt qua giai đoạn thứ hai, đạt tới tinh thông. Hạ Hợp xem chừng, tiếp xuống muốn đem luyện cốt tu vi tiến thêm một bước, bắt đầu tiến hành ra thịt ma luyện, liền cần tu luyện mới võ học. Đi đem những kia man tử lỗ thai toàn bộ cắt bỏ, ngoài ra xem bọn hắn trên người có phải có cái gì tình báo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chi này tiểu đội Bạch Nha lại xuất hiện ở đây, nên cũng không phải bất ngờ. Quả nhiên, rất người nhanh nhẹn dưới đấy thì có người theo xích hậu đầu lĩnh trên thân đem một đồ vật nhi đưa tới. Ừm, là chứa tin, đây là chứa mật tín túi da. Hạ Hợp thần sắc cứng lại. Bình thường tin thăm dò trong ngực là được, có thể dùng đến túi da chí ít cũng là cực kỳ trọng yếu tình báo mới được. Hắn nhanh chóng đem nó mở ra. Đây là Trường Thành bố phòng đồ. Hợp ca, ma tử trong tay vì sao lại có thứ này? Lẽ nào trong quân có nội gián? Xác suất lớn là rồi. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, lại dẫn người về đến man tử trước đó chỉnh đốn nơi đóng quân, nghĩ có thể hay không sở đến cái gì cái khác thu hoạch. Quả nhiên có kim ti huyết diêm, hơn nữa còn không ít. Đem binh khí của bọn hắn thì mang lên về trước đi. Màn đêm sắp giáng lâm, Hạ Hợp dẫn đầu du tiếu đội ngũ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Trong doanh địa mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Chuyện ra sao, còn chưa có trở lại? Lẽ nào gặp phải man tử? Đánh giám đi, này mùa đông tuyết ngày ngươi làm man tử không sợ lạnh. Vậy ngươi nói có chuyện gì vậy? Khó mà nói, thật có bất ngờ. Ngày bình thường du tiếu đội ngũ đã sớm nên trở về, vậy mà hôm nay bọn hắn trở về thời gian lại đây bình thường trọn vẹn muộn dòng ra 2 canh giờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tên binh lính vội vã địa chạy tới thông báo thông tin, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh vì kích động mà có chút run rẩy. Du Tiếu tiểu đội quay về. Với lại bọn hắn còn giống như mang về mười mấy con chiến mã. Nghe được tin tức này, nguyên bản thì huyên náo không thôi nơi đóng quân trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sôi nổi đứng dậy, hướng phía hướng cửa thành tiến tới. Chiến mã. Này mùa đông khắc nghiệt ngay cả con thỏ hoang cũng không nhìn thấy, ở đâu ra chiến mã? Nương theo lấy nặng nề cổng thành chậm rãi mở ra, phát ra một hồi trầm thấp kẹt kẹt âm thanh, Hạ Hợp đám người cuối cùng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Bọn hắn không nhanh không chậm nắm mười mấy thất cao lớn uy manh tuấn mã, chậm chậm đi vào nơi đóng quân. Những chiến mã kia dáng người mạnh mẽ, màu lông sáng ngời, không còn nghi ngờ gì nữa đều là thượng đẳng lương câu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại quên đi ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Thật đúng là chiến mã, như thế tráng, tựa như là màn từ mã. Chương 87, Hà Tây Tẩu Lang, 6 vạn đại quân. Áp chế, chương 87, Hà Tây Tẩu Lang, 6 vạn đại quân. Áp chế. Trước đó không ít người còn tưởng rằng Hạ Hợp bọn hắn gặp khó, rốt cuộc cũng đã trễ thế như vậy. Thật không nghĩ đến bọn hắn mặc dù về muộn lại mang về nhiều như vậy chiến mã. Những kia con ngựa khỏe mạnh uy vũ, lông tóc ở dưới ánh trăng lóe ra bóng loáng sáng bóng. Hảo gia hỏa, các ngươi thật cảnh ngộ man tử. 1, 2, 3, 14 tớt. Nhiều như vậy chiến mã. Ta đều hướng phía trên xin rồi nhiều năm rồi, cũng mới phê tiếp theo không đủ 10 con ngựa. Đây là phát tài a Hạ Minh, cái nào lấy được, thật hâm mộ a. Đại Tần kỳ thực cũng không thiếu mã, Tây Bắc, Tây Nam còn có Quan Đông đều là sinh mã nơi. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu điều kiện khác biệt, đặc biệt thủy thảo sinh trưởng tình hình khác nhau, đưa đến quan nội chỗ sinh chi mã cùng man nhân địa khu con ngựa tồn tại rõ rệt chênh lệch. Quan nội con ngựa nhóm mặc dù số lượng đông đảo, nhưng bị giới hạn địa phương tương đối cằn cỗi thủy thảo tài nguyên, hắn thể phách so với man nhân chi mã có vẻ tương đối gầy yếu. Tốc độ, sức chịu đựng càng là hơn không bằng. Thì nguyên nhân chính là như thế, rất mã đã trở thành cực kỳ chân quý hi hữu bảo vật. Vương Bách Hộ từ trước đến giờ cùng Hạ Hợp giao tình không ít, hắn một gặp tình hình này, vội vàng đẩy ra chen chúc đám người, ba chân bốn cẳng địa vọt tới Hạ Hợp trước mặt. Hai mắt trừng được tròn trịa, ánh mắt thẳng tắp rơi vào những chiến mã kia bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt. Hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi: "Hạ huynh đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này con ngựa lại là từ đâu mà đến a?" Đối mặt vội vàng hỏi, Hạ Hợp ngược lại cũng không chút nào mờ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sờ tay vào ngực, sau đó đột nhiên sờ mó, một chôi đấm máu man tử lỗ thai thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, hắn tay kia thì không có nhàn rỗi, từ bên hông cởi xuống một cái cũ nát túi ra, giơ lên cao cao. Ta ngẫu nhiên gặp man tử Bạch Nha Xích Hậu, chạm địch thất kỵ, những thứ này chiến mã là thu được tới, hơn nữa còn theo Xích Hậu đầu lĩnh trên thân lấy ra phong mật thư này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít sâu một hơi, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Cái gì? Bạch Nha? Đây chính là man tử tinh nhuệ Xích Hậu. Vương Bách Hộ một phát bắt được Hạ Hợp cổ tay, vội la lên: "Hạ huynh đệ, lần này ngươi thế nhưng lập công lớn. Hà Tây 800 dặm cấp báo. Hoàn Nhan bật công lâu Hà Tây Tẩu Lang không xuống, chó cùng rất dậu, ý đồ giọng lấy 6 vạn man tử đại quân đến tiến đánh chúng ta Lương Châu. Kinh lược sứ vừa nói với chúng ta khả năng này là tin đồn. Bây giờ nhìn tới sợ là thật." Vương Bách Hộ thần sắc biến ảo không chừng. Bọn hắn vị trí địa giới quy về Lương Châu, khả cư thủ trưởng thành, dễ thủ khó công. Ma tử là bị điên rồi mới biết nhường đại quân tới nơi đầy công thành. Hạ Hợp gần đoạn thời gian thì nhìn không ít binh thư, nghe vậy lập tức hoài nghi khó hiểu. Ma tử công thành từ trước đến giờ là vì cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn tiến đánh Hà Tây là bởi vì Hà Tây Tẩu Lang nối thẳng Trung Nguyên, với lại tài nguyên màu mỡ. Như phá thành, liền có thể cướp đoạt vô tận tài nguyên. Có thể Lương Châu khác nhau, liền xem như có thể đánh xuống cũng cần hao phí cái giá cực lớn, với lại nơi đây cằn cỗi, man tử không am hiểu thủ thành, đánh hạ đến thì có ích lợi gì? Họ chân sở dĩ cho rằng tin tức này là lời đồn, cũng không phải bởi vì hắn ngu, mà là man tử làm như thế thật sự là không có ý nghĩa. 6 vạn binh mã, chưa đủ. Cướp đoạt không được tài nguyên, kia đánh cái gì cầm, lẽ nào vẹn vẹn là vì giết người? Xác thực khả năng không lớn. Vương Bách Hộ trầm giọng nói, nguyên bản ta cũng không tin, chỉ là Bạch Nha là Xích Hậu man tử tinh nhuệ, như thật đến chính là bọn hắn thăm dò trưởng thành phòng ngự. Ngươi là nói Hoàn Nhan bật thật có thể dọn binh tới trước? Không sai. 6 vạn binh lực. Hạ Hợp có chút giật mình. Bọn hắn hiện tại mấy cái này vệ sở, binh lực dường như cũng điều ra ngoài tiếp viện Hà Tây, tất cả Lương Châu chung vào một chỗ sợ không phải cũng chỉ có mấy ngàn binh mã. Như thật 6 vạn đại quân đánh tới, cho dù dựa vào trường thành, bọn hắn thủ được sao? Việc này phải nhanh một chút bẩm báo Phạm Thiên Hộ cùng với kinh lược sứ đại nhân. Dứt lời, Vương Bách Hộ cảm thán vô Hạ Hợp bả vai. Nhờ vào đó quân công, ngươi lần này tấn thăng Bách Hộ lại không hắn nghi. Hạ Hợp đang muốn trả lời, sau lưng lại đột có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Dùng cái gì ồn ào? Trước đó cùng hắn từng có xung đột mấy cái kia hổ báo kỵ sĩ lại đạp mã mà đến, thần sắc bén nhọn. Khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Hợp tịch thu được kia vài thất chiến mã sau đó, trên mặt rõ ràng lộ ra sắc mặt khác thường, trong mắt lóe ra tham lam. Rất nhanh liền có người tiến lên bẩm báo đầu đuôi sự tình, kia người cầm đầu thì đem ánh mắt khóa chặt trên người Hạ Hợp. Nói như vậy, ngươi ngẫu nhiên gặp rồi man nhân Xích Hậu. Ai bảo ngươi động thủ? Vì sao không chủ động báo cáo tự tiện hành động? Ngươi tới, cho ta chụp xuống, những thứ này chiến mã cho ta cùng mang về. Cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng biết những thứ này hổ báo kỵ là kinh lược sứ thân tín, cho nên vệ sở những thứ này quân hộ mỗi người dám trêu chọc. Bình thường bọn hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, đúng mọi người động một tí đánh chửi, có thể chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bây giờ Hạ Hợp chém giết man tử lập công trở về, sao ngược lại muốn bị chủ xuống? Vương Bách Hộ lo lắng tiến lên giải thích nói: "Đại nhân, Hạ huynh đệ chém giết man tử còn mang về mật tín, dũng mãnh vô cùng, ứng biểu tấu triều đình cho khen thưởng mới là, sao?" Câm miệng, nơi đây nào có ngươi nói nhảm phần. Hắn thân làm du tiếu, chỉ cần báo cáo quân tình là được. Mũ nội nó. Hạ Hợp coi như là đã hiểu rồi. Cái thằng chó này là nghĩ đến cướp ngựa. Chém giết man tử chẳng những không có khen thưởng, còn muốn đưa hắn chiến mã cướp đi. Nào có đạo lý như vậy. Diễn cũng không diễn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Hơn nữa nhìn bọn hắn thần sắc trong mắt rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, một khi Hạ Hợp phản kháng, bọn hắn lập tức liền sẽ chụp xuống một chống lại quân lệnh ngũ. Đến lúc đó mấy người động thủ chính là danh chính ngôn thuận. Nói không chừng còn có thể cưỡng chế lệnh cưỡng chế những người khác cùng nhau động thủ. Mấu chốt ngay tại ở, mặc kệ là Phạm Thiên Hộ hay là Kinh Lược Sứ, chức quan cũng so với hắn đại. Tại đây trong quân hắn dường như thật đúng là không có biện pháp. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên mấy cái này kỵ sĩ có chỗ dựa không sợ. Bên người nhị bản còn có mấy tên thủ hạ nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Các ngươi khinh người quá đáng. Lúc đó tình huống khẩn cấp, lẽ nào chúng ta muốn trơ mắt phóng cái đó man tử đi? A. Kỵ sĩ kia thấy bộ dáng của bọn hắn, trên mặt đắc ý càng đậm, đang muốn mở miệng lại khiêu khích hai câu. Xa xa đột nhiên có hai kỵ gấp rút mà đến, thanh thế dọa người, đem mấy cái kỵ sĩ mã kinh hãi lui về sau đi. Ai dám khi dễ sư đệ ta? Đan Linh lẳng lặng địa ngồi ngay ngắn trên ngựa cao to, thanh lệ thoát tục khuôn mặt giờ phút này có vẻ đặc biệt thanh lãnh. Đan sư tỷ. Nhìn thấy Hạ Hợp sau đó, Đan Linh nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Mà đi theo sau nàng Đan Hùng, thì sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, trợn mắt tròn xoe, đối phía trước mấy cái kia diễu võ dương oai kỵ sĩ chửi ầm lên. Hừ, chỉ bằng các ngươi này mấy đầu ý thế hiếp người chó săn, lại cũng dám ở chỗ này cáo mượn oai hùng, tiêu căng như thế. Thật không biết các ngươi là cái thá gì. Nếu đem các ngươi phóng tới chúng ta Huyền Vũ doanh trong đi, lão tử vài phút là có thể đem các ngươi mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa chân cho toàn bộ ngắt lời. Chương 88, binh bộ lệnh, đoạt quyền, hành quân tổng quản, chương 88, binh bộ lệnh, đoạt quyền, hành quân tổng quản. Đan Hùng lời nói này còn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến mấy cái kia nguyên bản còn vênh váo tự đắc các kỵ sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, đã thấy Đan Linh không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một viên lóng lánh ố quang Huyền Vũ doanh lệnh bài. Mấy cái kỵ sĩ trong lòng đột nhiên trầm xuống, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận cắn răng nghiến lợi chắp tay nói: "Bái kiến Huyền Vũ doanh phó thống lĩnh." Tất cả trong quân đội, tứ đại doanh địa vị siêu phàm. Tứ đại doanh trong quân đội từ trước đến giờ có siêu phàm địa vị, liền xem như bọn hắn cũng không dám mạo phạm. "Đan thống lĩnh, ngươi đây là khăng khăng muốn nhúng tay quân ta bên trong sự vụ." Cảnh tượng rằng có không bao lâu, Kinh Lược Sứ Chân Kiệt liền cười híp mắt mang theo Phạm Thiên Hộ từ đằng xa đi tới. Chẳng qua ánh mắt kia rõ ràng mang theo không có ý tốt. Theo lý thuyết, Huyền Vũ doanh địa vị lại siêu phàm cũng là không có tư cách nhúng tay cái khác quân doanh sự vật bằng không, truyền đến đại vương trong tai, chắc chắn sẽ dẫn tới nghi kỵ, đúng thái tử cũng sẽ bất lợi. Đan Linh đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chỉ là cho dù nàng dùng Hạ Hợp sư tỷ thân phận đem nó bảo vệ cũng là không hợp lý. Rốt cuộc Hạ Hợp hiện tại còn chưa vào doanh, không coi là Huyền Vũ doanh người. Chân Kiệt nghĩ tới điểm này, cho nên có chỗ dựa không sợ, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo nói: "Như không biết còn tưởng rằng Huyền Vũ doanh muốn giẫm tại bệ hạ trên đầu đâu." Chân Kiệt là bụng dạ hẹp hòi người, trước đó Đan Linh cho hắn chụp mũ mang thủ rồi thật nhiều ngày. Bây giờ rốt cuộc tìm được một cơ hội, tự nhiên là sớm liền không nhịn được. Một đỉnh thật to mũ trực tiếp thì chụp tới. Ai ngờ, Đan Linh nghe xong không có phản bác, ngược lại là không nhanh không chậm mở miệng nói: "Binh bộ lệnh, Man Tử dục giọng binh tiến đánh Lương Châu, thế cuộc nguy cấp, tiết độ sứ không cách nào bước ra tới trước trấn thủ, do chúng ta tạm thời tiếp quản trong quân tất cả sự vật." Chân Kiệt sắc mặt đại biến. "Cái gì? Làm sao có khả năng?" "Nhưng có văn điệp." Đan Linh bình tĩnh liếc một bên Đan Hùng một chút, hắn lập tức cười lạnh đưa trong tay văn điệp đã đánh qua. "Mở ra mắt chó của ngươi xem xét hiểu rõ đi." Chân Kiệt khó có thể tin đem nó nhặt lên, một bên Phạm Thiên Hộ càng là hơn thần sắc trắng bệnh. Hai người tỉ mỉ đem nội dung phía trên nhìn mấy lần, cuối cùng ra kết luận Đan Linh nói đều là thật. Một bên Hạ Hợp thấy phản ứng của bọn hắn lập tức cũng vui vẻ rồi. Hai cái này cầu vật bị ra không? Thái tử điện hạ động thủ nhanh như vậy, hơn nữa còn là binh bộ tự mình truyền hạ chỉ thị. Mấu chốt là, binh bộ ý chỉ là muốn qua bệ hạ xem qua, nếu không có hắn thụ ý, thái tử cũng không có cách nào chi phối. Lẽ nào 6 vạn đại quân giọng binh tới trước là thực sự? Bằng không, như thế nào tùy tiện nhường Đan sư tỷ tiếp nhận? Hiện tại các ngươi có thể lui xuống. Sự việc chuyển biến là thật quá nhanh. Trên một giây Chân Kiệt còn chuẩn bị hạ lệnh đem Hạ Hợp bắt lại. Một giây sau hắn cùng Phạm Thiên Hộ liền đã rời khỏi quyền lợi sân khấu. Cho dù phẫn nộ, nhưng giấy trắng mực đen, binh bộ ý chỉ như chống lại, bọn hắn còn chưa lá gan lớn như vậy. Kết quả là, Chân Kiệt trí năng cưỡng chế nội tâm lửa giận, lộ ra một cứng ngắc nụ cười. Vậy liền chúc mừng Đan thống lĩnh lên trước. Hai người chỉ có thể mang theo mấy cái kia kỵ sĩ ảo não mà rời đi. Ở đây quân hộ thì phản ứng, sôi nổi hành lễ bày tỏ lòng trung thành. Một bên Ông Bách Hộ càng là hơn trong mắt cũng trợn lồi ra. Chủ quan, phong thủy luân chuyển, Hạ Hợp lại tìm được rồi mới kháo sơn, lại lấy lại tự tin. Vậy hắn trong nhà vừa mới thành niên con gái. Trong doanh trướng, Hạ Hợp mở miệng nói: "Sư tỷ, ngươi làm thật tiếp nhận nơi đây. Vậy ngươi bây giờ là cái gì chức quan?" Đan Linh khẽ gật đầu về sau đáp lại nói: "Tạm đảm nhiệm hành quân tổng quản." "Thế nào, ngươi cho rằng vừa mới kêu binh bộ văn điệp là ta ngụy tạo?" Hạ Hợp lau mồ hôi. Hắn xác thực có sự hoài nghi này. Rốt cuộc Man Tử đột nhiên xuất binh, nghĩ như thế nào sao không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay binh bộ mệnh lệnh cũng xuống, thật là có 6 vạn đại quân chuẩn bị đánh tới a. Một bên Đan Hùng quanh tay, nhịn không được cười nhạo nói: "Trước khi chiến đấu bổ nhiệm, có thể là chuyện gì tốt?" Đan Linh lắc đầu, nói: "Đây là thái tử điện hạ ý nghĩa, cũng là những kia phiên trấn tiết độ sứ ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Man Tử đại quân đột kích, một khi chúng ta xuất hiện qua sai, thái tử điện hạ liền sẽ nhận đại thần trong triều vô số vạch tội. Nếu có công, cũng chưa chắc năng lực rơi xuống trên đầu chúng ta. Hạ Hợp thổn thức không thôi. Chỉ là biên cương chiến sự liên quan đến an nguy của bách tính, những thứ này tiết độ sứ ngồi không ăn bám, chúng ta lại không thể. Sư đệ thụ giáo. Đan Linh khẽ gật đầu, lúc này mới tiếp tục dò xét Hạ Hợp, đột nhiên nói: "Sư đệ đã luyện cốt đại thành."
"Đúng."
"Luyện cốt bốn cảnh giới, gân xương da thịt, chia ra đối ứng tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong. Luyện cốt đại thành chính là đã xem tiền hai tầng gân cốt tu luyện hoàn thành. Tốc độ thật nhanh." Ngay cả một bên Đan Hùng cũng không thể không cảm thán. Trước mặt tiểu tử này thật sự là căn cốt, nội tính tuyệt cao. Nay luyện võ tốc độ quả thực thì cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau. "Không sai, ngươi bị quân vụ bối rối, cũng không có chậm trễ luyện võ, lần này lại chém giết man tử là công, ta sẽ biểu tấu triều đình, thêm thụ ngươi bách hộ chức vị. Ngươi như sau đó phải bắt đầu tu luyện luyện cốt tầng thứ 3, cũng có thể tại quân bị chỗ dự trì dữ liệu." Hạ Hợp nghe vậy đại hỉ. Luyện cốt theo tầng thứ 3 bắt đầu thì cần đại lượng tài nguyên chống chất. Đầu tiên cần một môn thích hợp luyện thể võ học, lại phối hợp tam thuốc, nếu muốn tăng thêm tốc độ, còn cần bôi lên một ít đặc thù dược cao, làm sâu sắc làn da kích thích. Hắn hiện tại trong tay còn có mấy 100 lượng bạc. Nhưng nếu là muốn chính mình đi chợ đen mua sắm những tài liệu này lời nói, ít nhất cũng phải 3000 lượng cất bước. Nhưng hôm nay Đan Linh lên tiếng, lấy bao nhiêu còn không phải hắn định đoạt. Là cái này có chỗ dựa chỗ ta. Hạ Hợp từ đáy lòng cảm kích nói: "Đa tạ Đan sư tỷ. Ngoài ra, ngươi lần này còn đoạt lại man tử mật tín, như trưởng thành bố phòng đồ thật bị bọn hắn đạt được, hậu quả khó mà lường được. Đây càng là một cái công lớn, ngươi muốn cái gì khen thưởng có thể trước giờ nói ra." Hạ Hợp thì không khách khí, nói thẳng: "Đan sư tỷ, ta muốn một môn luyện thể công pháp." "Được." Đan Linh dường như đã sớm ngờ tới Hạ Hợp sẽ có như thế đề xuất, ra hiệu một bên Đan Hùng đi tới, từ trong ngực xuất ra lưỡng bản sổ đến. "Huyền Vũ Bá Vương Thương Huyền Vũ Thần Đao Quyết. Đây là ta Huyền Vũ quân bên trong có thể tu luyện hai môn võ học, đối ứng luyện cốt tầng thứ 3 luyện bị. Người bình thường nhiều tuyển Huyền Vũ Thần Đao Quyết bởi vì tu luyện sau đó khí huyết kéo dài, tốc độ thì cực nhanh, càng thêm linh hoạt, chỉ là lực lượng sẽ nhỏ một chút. Huyền Vũ Bá Vương Thương thì là Huyền Vũ doanh đời thứ nhất thống lĩnh, Huyền Vũ Bá Vương sáng tạo, tu luyện sau đó khí huyết trầm trọng, thương thế bá đạo, di chuyển như lôi đỉnh, ra chiêu sau địch nhân khó mà chống đỡ, chỉ là đúng lực lượng yêu cầu cực cao. Cho dù là Huyền Vũ doanh bên trong cũng khó có thể có người đạt tới tu luyện yêu cầu." Hạ Hợp nhịn không được tra hỏi: "Đan sư tỷ tu luyện là cái gì?" "Ta tu luyện là Huyền Vũ Thần Đao Quyết." Hùng Nhi ban đầu chọn lựa Huyền Vũ Bá Vương Thương chỉ là mấy tháng chưa từng nhập môn liền từ bỏ. Đan Hùng thần sắc đỏ lên: "Tỷ, ta chưa từng bỏ cuộc, chỉ là kiêm tu, kiêm tu." Đan Linh không được lắm để ý, ngược lại thuận miệng nói: "Ngươi đến tiếp sau mặc dù tốn một năm nhập môn, có thể tốc độ quá chậm, không bằng không tu, nếu không chính là lãng phí thời gian." Chẳng qua, nàng sở dĩ xuất ra bản này Huyền Vũ Bá Vương Thương tự nhiên là bởi vì nhìn ra Hạ Hợp trời sinh thần lực. Quả nhiên, Hạ Hợp vẹn vẹn là do dự một lát, liền đưa tay đặt ở Huyền Vũ Bá Vương Thương phía trên. "Đan sư tỷ, ta tuyển cái này." Chương 89, Tấn Thăng Bách Hộ. Huyền Thiết Thương, tức giận, chương 89, Tấn Thăng Bách Hộ. Huyền Thiết Thương, tức giận. Cầm sổ, theo lều trại sau khi ra ngoài, một đám người giống như thủy triều nhanh chóng lao qua, trên mặt của mỗi người cũng hiện đầy vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Hạ Hợp hỏi: "Đại nhân, thế nào?" Hạ Hợp thấy thế, ngay cả vội khoát khoát tay, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ yên tâm đi, lần này chém giết man tử lập xuống chiến công sự tình đã là chắc chắn, không thể nghi ngờ. Mới nhậm chức hành quân tổng quản Đơn đại nhân đã chính miệng hứa hẹn qua, chúng ta nên được khen thưởng tuyệt đối một phần không thiếu." Bọn thủ hạ nghe nói lời ấy về sau, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức liền buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Nhất là khi bọn hắn biết được Hạ Hợp sắp tấn thăng làm bách hộ lúc, càng là hơn hưng phấn không thôi. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, có thể đi theo một vị có tiền đồ trưởng quan thật sự là một kiện chuyện may mắn. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Hạ Hợp bây giờ số làm quan, chức vị liên tục tăng lên, là hắn thủ hạ bọn hắn tự nhiên cũng là cùng có vinh yên. Cùng lúc đó, Vương Bách Hộ dẫn theo hắn một đoàn người cũng gấp vội vàng địa chạy tới. Ngay lập tức chắp tay thở dài, chúc mừng nói: "Chúc mừng Hạ huynh cao thắng a. Tuổi còn trẻ liền thăng nhiệm bách hộ, so với ta và có thể mạnh hơn nhiều." Hạ Hợp lần này tìm mới Kháo Sơn, đây lúc trước Kháo Sơn Phạm Thiên Hộ bối cảnh còn muốn đại, lại có quân công kể bên người, tự nhiên không người dám kinh thường. Những người khác thì sôi nổi phụ họa tỏ vẻ chúc mừng, trong lời nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Đối mặt mọi người tán dương cùng chúc mừng, Hạ Hợp nhất nhất khách sáo đáp lại, đợi mọi người tản đi. Trước đó những kia lão mã có thể toàn bộ đội đi rồi, Hạ Hợp không khách khí tuyển một thất xích bạch mao phát giao nhau trắng mã. "Thì cho ngươi đặt tên gọi cáo đỏ đi." Quay đầu nhìn về phía mọi người: "Các ngươi ai biết trăm ngựa?" "Đại nhân, Nưu Bôn trước đó chính là nuôi ngựa." Minh Tam nắm bị ban thưởng mã đứng ra mở miệng: "Tốt, Nhị Bàn, ngươi cùng Nưu Bôn đem những chiến mã kia dẫn đi thật tốt chăm sóc, cỏ khô cũng uy tốt. Tại ta chỗ này thưởng phạt phân minh, sau này nếu các ngươi năng lực lập công, những thứ này chiến mã liền là thưởng thức ban cho các ngươi." "Đa tạ hạ đại nhân." Mọi người hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhìn Minh Tam nắm một con ngựa diều võ dương oai như thế là thật là có chút hâm mộ làm hư. Rốt cuộc tại rất nhiều người trong ấn tượng, trong quân chỉ có đại nhân vật mới xứng mã, này nếu đem cưỡi ngựa hồi trên trấn, kia nhiều lắm vai phong. Còn không phải đem những kia quả phụ, thím, tiểu cô nương cái gì mê năm mê ba đạo. Huyền Vũ Bá Vương Thương là một môn thương pháp, trước được đi tìm một cây hảo thương mới là. Bởi vì tấn thăng đến trước bách hộ, dựa theo quy định, hắn thu được tiến về võ khố lại lần nữa chọn lựa vũ khí cơ hội quý báu. Những vũ khí này so với bình thường binh sĩ sử dụng không thể nghi ngờ càng thêm tinh xảo cường đại, hắn chất liệu chí ít cũng là do thép tinh cùng xích kim tỉ mỉ hỗn hợp chế tạo thành. Chẳng qua, Hạ Hợp đi vào võ khố một phen chọn lựa qua đi, khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Nơi này vũ khí rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là thường quy chế thức vũ khí, còn có tương đối một bộ phận đúng là người khác sớm đã để qua một bên không cần mà đào thải xuống đồ cũ. Hạ Hợp trong võ khố tìm kiếm rồi hồi lâu, vẫn luôn chưa thể tìm thấy một kiện vừa lòng đẹp ý vũ khí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lòng tràn đầy bất đắc dĩ chậm rãi đi ra võ khố, vừa đi, một bên âm thầm suy nghĩ. Qua loa như vậy địa tùy ý chọn một thanh vũ khí không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều phù hợp, thế nhưng dưới mắt có sẵn trong võ khố căn bản tìm không thấy phù hợp ta yêu cầu, chẳng lẽ lại thực sự đi tìm thiết tượng chuyên môn định chế sao? Cũng chỉ có thể như thế rồi. Huyền Vũ doanh sở xuất võ học tự nhiên là thượng thừa, tu luyện sao có thể tùy ý chuyện. Lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Hạ Hợp quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là Đan Hùng. Hắn đầu vai thình lình khiêng một cái toàn thân đen như mực trường thương, sải bước hướng trông hắn đi tới. Tới gần Hạ Hợp trước người lúc, Đan Hùng không chút do dự đem cái kia thanh hắc thương hướng hắn dùng lực ném đi, cũng cao giọng nói: "Tỷ ta để cho ta đem chuôi này thương lấy ra, nàng tạm thời cũng không dùng được, liền cho ngươi mượn đi." Hạ Hợp bản năng đưa tay tiếp nhận, vào tay trực tiếp hơi trầm xuống, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật nặng thương, hơi một tước lượng, tối thiểu thì có vượt qua 40 cân. Quan nhị gia thanh long hiển nguyệt đao cũng bất quá mới 82 cân mà thôi. Đây cơ hồ là một nửa. Trường thương toàn thân huyền màu đen, dài ước chừng 3 trượng có thừa, thân súng do hàn thiết chế tạo thành, trải qua thiên truy bách luyện, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mũi thương vô cùng sắc bén, nắm chuôi chỗ dùng hiếm thấy tơ vàng quấn quanh bao vây, không chỉ cung cấp tuyệt cao nắm cầm xúc cảm, càng tăng thêm mấy phần lộng lẫy chi khí. "Hảo thương." Đan Hùng khoanh tay giải thích nói. "Thanh thương này thế nhưng ta cố ý theo Huyền Vũ doanh trong mượn tới tên là Huyền Thiết thương. Một mực là Huyền Vũ doanh các đời thống lĩnh cấp bậc nhân vật mới có tư cách lấy ra luyện thương, tiểu tử ngươi coi như là dính qua rồi." "Đa tạ." Hạ Hợp cầm trường thương khoa tay hai lần, lập tức thì yêu thích không buông tay rồi. "Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bao lâu có thể nhập môn, đi trước." Đan Hùng phủi tay liền rời đi rồi. Hạ Hợp chờ không nổi cầm súng đi vào diễn võ trường thao luyện. Ai ngờ mới khoảng thời gian đốt một nén hương, thể nội khí huyết thì có thiếu hụt cảm giác sinh ra. Sao lại thế? Hạ Hợp kiêm tu rồi mấy môn võ học, thể nội khí huyết hùng hồn trình độ tối thiểu cũng là thường nhân gấp 3-4 lần. Có thể cuối cùng ngay cả Huyền Vũ Bá Vương thương nhập môn chiêu thức cũng đánh không hết một bộ. Tối thiểu cũng muốn kiên trì 3 nén hương, với lại phải bảo đảm thể nội khí huyết có thừa, lúc này mới tính nhập môn. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao Đan Hùng hao tốn hơn 1 năm mới nhập môn. Có thể vẫn đúng là không phải hắn thiên phú không được. Hạ Hợp thở phào, nhắc tới thương cũng chạy đến đại khố dự phòng. Tắm thuốc ngược lại là tốt làm. Dược liệu mắc tiền một tí, 30 lượng một bộ dược có thể theo đuổi 3 lần, một ngày một bộ dược, một tháng chính là 900 lượng. Có rồi sư tỷ cái tầng quan hệ này, số tiền này đều có thể trước thiếu, Hạ Hợp trực tiếp cầm 10 bộ dược. Nhưng luyện thể dược cao liền phiền toái, chỉ có Huyền Vũ doanh có trực tiếp phối tốt nhìn tới chỉ có thể tìm cái khác dược cao thay thế. Cầm hết dược về sau sắc trời đã triệt để đen, Hạ Hợp dứt khoát chuẩn bị trở về ra thử lại lần nữa dược hiệu tốt, liền trực tiếp rời đi quân doanh. Ngay tại Hạ Hợp quay người rời đi đồng thời, chân kiệt vị trí trong quân trướng, bầu không khí ngưng kết đáng sợ. Phía dưới Phạm Thiên Hộ sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. "Đại nhân, chúng ta cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đoạt quyền không? Vậy chúng ta hẳn là trong triều đã xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố, đến mức triều đình quyết định muốn đối bọn hắn những thứ này tướng lĩnh phiên trấn nhóm động thủ chỉnh đốn một phen." Ý nghĩ này một khi xông lên đầu, liền giống như thủy triều không thể ngăn chặn, có thể Phạm Thiên Hộ không khỏi cảm thấy một hồi thật sâu khủng hoảng. "Ngươi vội cái gì?" So sánh dưới, Chân Kiệt mặc dù thì phẫn nộ đến cực điểm, lại có vẻ tương đối trấn định rất nhiều. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, ầm một tiếng, đem trước người trưng bày lấy các loại vật phẩm toàn bộ địa tất cả đều hung hăng nện xuống đất. Những vật kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Phát tiết một trận sau đó, Chân Kiệt rất nhanh liền khôi phục rồi bình tĩnh. Hắn mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén như lao, lạnh lùng đảo qua những người có mặt. Chương 90, Hàn Băng Minh Ngư, Tuyết Liên Ngọc Thiểm Cao, luyện thương. Chương 90, Hàn Băng Minh Ngư, Tuyết Liên Ngọc Thiểm Cao, luyện thương. Hừ, này quân doanh trên dưới đều là người của ta, ta ngược lại muốn xem cái nào không có mắt dám nghe theo cái đó họ Đàn chỉ huy. Binh bộ phái nữ nhân tới trước tiếp quản nơi đây, quả thực là người si nói ngọng. Và đám kia man tử công phá thành trì thời điểm, cái thứ nhất gặp nạn chính là nàng. Đến lúc đó, còn không phải quỳ trên mặt đất, năn nỉ các chấn tiết độ sứ xuất binh cứu viện. Lời nói xoay chuyển, Chân Kiệt liền nghĩ tới vừa mới rời đi Hạ Hợp, vừa nghĩ tới tiểu tử kia trước đó ngang ngược tàn rỡ, không coi ai ra gì bộ dáng, lửa giận trong lòng lập tức lại lần nữa cháy hừng hực lên. Được, đã như vậy, vậy liền cầm tiểu tử này khai đao, giết một người dân trăm người. Ta nhất định phải nhường tất cả mọi người biết, cùng ta đối nghịch tuyệt đối không có kết cục tốt. Mẫn Kỳ Đốc, ngươi dẫn người tranh tốt, chờ hắn lần sau ra khỏi thành, ngươi liền dẫn người đuổi theo đem thi thể của hắn mang về. Thuộc hạ tuân mệnh. Hạ Hợp đẩy ra gia môn, một cô ôn hòa mà mùi thơm mê người trong nháy mắt xông vào mũi. Hắn dương mắt nhìn lên, hiền lành tức phụ sớm đã chuẩn bị xong một bàn phong phú đồ ăn, chính cười nhẹ nhàng chờ đợi trông hắn trở về. Năm trước lúc, Hạ Hợp cố ý mua hàng loạt chất lượng tốt tháng tuổi, giờ phút này trong nhà bị thiêu đến ấm áp dễ chịu để người mảy may không cảm giác được mùa đông rét lạnh. Lại nhìn kia trên bàn cơm, bày đầy từng đạo thơm ngon hợp khẩu vị thịt thái, ở giữa còn cất đặt nhìn một nồi nóng hôi hổi, hương khí bốn phía tình thang. Hợp ca, ngươi trở về rồi, ăn cơm nha. Ngồi ở bên cạnh bàn cơm, Lý Tuệ Lan dùng nàng cặp kia ngập nước mắt to, không nháy mắt chăm chú nhìn Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy ân cần cùng thương yêu tình. Nàng nhẹ nói, Hợp ca, nhìn ngươi gần đây như vậy vất vả, mỗi ngày trở về nhà cũng muộn như vậy, ta cố ý cho ngươi nhịn chút ít canh gà cho ngươi bồi bổ. Cảm thụ lấy Lý Tuệ Lan trong lời nói quan tâm, Hạ Hợp tự nhiên hiểu rõ tức phụ luôn luôn như vậy nhớ mong nhìn chính mình. Khoe miệng của hắn có hơi dương lên, đối Lý Tuệ Lan nói ra, nương tử chớ có lo lắng, ta trong quân đội lại lên chức, bây giờ đã là bách hộ. Nghe nói lời ấy, Lý Tuệ Lan đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, lập tức liền hóa thành lòng tràn đầy hoan hỉ. Hạ Hợp nhịn không được trêu chọc nói, ha ha, từ nay về sau nhà ta nương tử đi ra ngoài nhưng chính là bách hộ phu nhân lạc. nhìn tức phụ vì thẹn thùng mà trở nên mặt như hoa đào, mây đỏ đầy mặt bộ dáng, Hạ Hợp trong lòng không khỏi một hồi sao động, theo bản năng mà lẻ lươi liếm liếm hơi môi khô giáo. Gần đây lại là quá bận rộn, có chút sơ sẩy tức phụ rồi. Chẳng qua thân làm nam nhân, cho dù là bận bịu cũng muốn đem vợ cho ăn no. Lan Nhi, ăn mau đi, ăn no rồi chúng ta đi ngủ đi. Một phen mây mưa thở dốc, thấy tức phụ sắc mặt hồng nhuận, vừa lòng thỏa ý sau đó, Hạ Hợp đưa nàng ôm vào trong ngực, suy nghĩ một lúc liền dặn dò. Lan Nhi, mấy ngày gần đây ngươi đem Tiểu Văn cùng tỷ tỷ cũng tiếp vào nhà, những ngày này cũng đừng ra cửa, hảo hảo đợi trong nhà. Hợp ca, là muốn đánh trận sao? Ta lo lắng ngươi. Ngươi đừng nói nghĩ, đây không phải sắp hết năm sao, năm nay chúng ta đợi sống tốt, cũng đừng tách ra, thì cùng nhau qua. Lý Tuệ Lan lúc này mới yên lòng lại, lộ ra nét mừng, lại nhịn không được hôn Hạ Hợp một ngụm. Không bao lâu, thấy tức phụ hô hấp nhẹ nhàng ngủ thật say. Hạ Hợp lúc này mới rón rén đứng dậy đi vào trong sân. Hắn vừa mới chưa nói lời nói thật, chỉ sợ rất nhanh thật sự có chiến sự lên, trong thành như sinh loạn, đem Lý Tuệ Anh nàng nhóm toàn ra nhận lấy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thời gian không nhiều lắm, tốt nhất là tại Man Tử 6 vạn đại quân đánh tới trước đó đột phá luyện cốt tầng thứ 3 cảnh giới. Luyện võ sau đó, hắn bây giờ tinh lực rất thịnh vượng, buổi tối chỉ cần ngủ 1-2 canh giờ ngày thứ 2 thì tinh thần phấn chấn. Cho nên thời gian còn lại đều có thể dùng để luyện võ. Dường như cả đêm thời gian Hạ Hợp cũng đang luyện thương, sau nửa đêm hắn lại đặt dược liệu để vào trong thùng gỗ to, nấu chín quen sau đó thừa dịp nóng hôi hổi thì nhảy vào đi ngâm trong bồn tắm. T. Rất nhanh liền có thể cảm giác được chung quanh thân thể có kim đâm một dạng cảm giác đánh tới. Chờ một chút tiếp tục, phải nhanh một chút đem môn này thương pháp nhập môn. Chẳng qua, tắm thuốc chỉ là đền bù cơ thể bị phá hư sau đó tiêu hao, muốn tăng tốc tiến độ hay là cần phải mượn ngoại vật. Cũng tỉ như linh xà quyền pháp sở dĩ năng lực nhanh chóng như vậy tu luyện tới tinh thông, là bởi vì lúc trước hắn từ trên người lôi điêu đạt được lôi châu, mỗi lần luyện võ thời đem kia lôi châu nuốt vào trong bụng thối luyện khí huyết. Ngày mai đi khuê ra chỗ nào xem xét, nên có tôi thể dự cao. Ngoài ra, điểm thuộc tính gần đây gia tăng có chút chậm. Hắn đã có một quãng thời gian không có ra ngoài đi săn rồi, trước đó thu được thịt dị thú ăn đều không khác mấy rồi. Băng thiên tuyết địa, tầm thường con mồi là tìm không được rồi, bất quá. Chạy xong tắm thuốc về sau, Hạ Hợp theo trong thùng gỗ nhảy ra lau khô cơ thể, băng thiên tuyết địa ngược lại không cảm thấy mảy may rét lạnh. Hắn về đến phòng trong xuất ra trước đó đoạt được quyển kia dị thú lục. Bảo ngư thiên, dị thú, Hàn băng minh ngư. T. Hạ Hợp đột nhiên nhớ tới trước đó đám kia man tử phóng ngựa chỗ kia băng hồ. Nếu lại hướng chỗ sâu đi một ít lời nói, mặt băng hạ nói không chừng thật có thể tìm được bảo ngư. Tìm cơ hội đi thử xem. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp đi trước đi chợ đen một chuyến tìm thấy khuê gia. Ngươi nói tôi thể dược cao, ta này thật là có. Tuyết liên ngọc thiềm cao, cái đồ chơi này cũng không tốt làm, là theo Hà Tây bên ấy vật tới. Hạ Hợp tiếp nhận nhìn một chút, kỳ thực chính là một viên toàn thân xám trắng dược cao, còn chưa đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay, bôi lên tại trên da, cũng liền có thể dùng cái 3-4 lần thôi. Như thế một phần liền cần 50 lượng bạc, hơn nữa còn là khuê gia bán hắn một cái nhân tình đánh chiết khấu 70%. Đan sư tỷ cho lúc trước mấy 100 lượng bạc lần này lần toàn bộ lại cho ném vào rồi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tiếp xuống vài ngày thời gian bên trong, Hạ Hợp đều không có ra khỏi thành tuần tra. Rốt cuộc du tiếu đội ngũ thì không chỉ hắn một, dựa theo lẽ thường mà nói, cần 3-4 ngày mới có thể vòng lần trước. Những thứ này tiên hắn liền luôn luôn đang luyện thương. Trong lúc đó Đan Hùng tới qua mấy lần, hỏi thăm Hạ Hợp luyện thương tiến độ. Chẳng qua nhìn hắn còn chưa nhập môn dáng vẻ, liền lộ ra sớm có đoán trước nét mặt. Hạ Hợp thì không để ý, thực chất từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì một nén nhang, đến bây giờ thời gian đã có thể kéo dài đến tiếp cận 2 nén nhang rồi. Trong 10 ngày, nhập môn cũng không có vấn đề. Nói trắng ra môn này thương pháp đúng khí huyết cùng lực lượng yêu cầu quá mức hà khắc, cho nên nhập môn rất khó. Nhưng nếu là khí huyết cùng lực lượng đều có thể đạt tới yêu cầu ngược lại đây hắn võ học của hắn đều muốn đơn giản rất nhiều. Kỹ năng, luyện cốt, tốt nhất thừa. Huyền Vũ Bá Vương thương, chưa nhập môn. Tiến độ 45/100. Công dụng, tạm thời chưa có. Thu đoạn, Hạ Hợp đang chuẩn bị đi ăn cơm, đột nhiên có người tìm đến. Hạ Hợp bắt đầu còn tưởng rằng là đến đổi tiêu vì hôm nay đúng là hắn ra khỏi thành tuần tra thời gian. Chính kinh ngạc vì sao sớm như vậy. Xin hỏi đại nhân có phải hay không Hạ Bách Hộ? Hạ Hợp thấy người tới là chừng 20 thanh niên, dung mạo lạ lẫm, nhìn giống như là vừa tới tân binh. Ta là, tìm ta có việc. Người kia đạt được xác nhận sau lập tức vui mừng, quay đầu thì kích động đối sau lưng hô. Chính là này, Hạ Bách Hộ ở chỗ này. Hạ Hợp sững sờ, vội vàng đi ra ngoài. Quân doanh lối vào, chẳng biết lúc nào trống lên một chiêu binh sạp hàng, bây giờ bị vây chật như nêm cối. Chương 91, chiêu binh, thần nhân, Hạ gia doanh. Chương 91, chiêu binh, thần nhân, Hạ gia doanh. Hạ Hợp lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chúng ta đều là nghe đại nhân chém giết man tử sự tích, vừa vặn lại gặp gỡ chiêu binh, đây đều là đều đi theo đại nhân cùng nhau giết man tử hướng thân. Ừm. Hạ Hợp chém giết man tử chuyện này, theo lẽ thường mà nói nên vẹn vẹn cực hạn tại quân doanh binh sĩ biết được mới đúng. Một phen suy tư, Hạ Hợp đánh giá việc này 80-90% là nhị bản hoặc là dưới tay người không quản được miệng cho tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này nhìn qua trước mặt sườn cột liệt trường long, người người nôn nháo cảnh tượng, Hạ Hợp cũng có chút tắt lưỡi, hướng bên cạnh một tên thanh niên hỏi. Rốt cục đến rồi bao nhiêu người? Thanh niên kia bật thốt lên. Tối thiểu được có 200-300 người đâu. Với lại trong này không riêng gì chúng ta trên trấn người, ngay cả xung quanh mấy cái thôn người thì sôi nổi chạy đến không ít. Nghe nói như thế, Hạ Hợp vội vàng cất bước hướng phía đám người đi đến. Thật không dễ dàng vòng qua chen chúc dòng người, Hạ Hợp nhìn thấy chính hưng phấn cùng người trò chuyện với nhau Nhị Bàn. Nhị Bàn, việc này là ngươi nói ra đi. Hạ Hợp đi tới gần, Nhị Bàn một chút liền nhìn thấy rồi hắn, lập tức tiến ra đón, khó nén tâm tình kích động nói. Hợp ca, lần này thật không phải ta còn chưa kịp nói sao. Hạ Hợp lại tìm đến những người khác nhất hỏi, lại phát hiện vẫn đúng là không phải dưới tay người để lộ ra đi, lập tức nghi ngờ. Kỳ lạ, không phải là các ngươi nói, kia những người dân này làm thế nào biết? Nhị Bàn cũng không quan tâm những thứ này, hưng phấn nói, Hợp ca, cơ hội tốt ta. Lần này tân binh chiêu mộ lệnh là do Đan Linh người tự mình ban bố đây này. Đúng lúc ngươi bây giờ vừa mới thăng nhiệm bách hộ chức, bọn thủ hạ tay thiếu nghiêm trọng. Hắc hắc, hiện tại những người này đều mặc cho ngươi ưu tiên chọn lựa á. Hạ Hợp có chút giật mình. Không phải là đan sư tỷ để lộ ra đi a? Đúng lúc này, cái khác một ít bách hộ cùng với quân hộ nhóm thì nghe hỏi vội vàng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt này đông đảo một mảng lớn tới trước ứng chinh nhập ngũ đám người lúc, từng cái tất cả đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, miệng há được đủ để tắt hạ một quả trứng gà. Rốt cuộc giống như vậy đông đảo bách tính đồng thời nô nước tấp nập báo danh tham quân chẳng cảnh, bọn hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng không từng thấy từng tới đâu. Vê đút vó vê đút, nhiều người như vậy, lẽ nào những người này hiểu rõ muốn đánh trận rồi, đuổi tới nghĩ đến là công? Suy nghĩ nhiều, ngươi không thấy những người này đều là hướng về phía hạ bách hộ tới sao? Quả nhiên, trong đám người có người hô to, chúng ta cũng muốn cùng hạ bách hộ. Đúng đúng, không sai, ta chính là vì xem xét hạ bách hộ là cái gì thần nhân mới đến tham quân. Hạ bách hộ, ngươi thật chém giết 7 cái man tử kỵ binh. Hạ Hợp trong lòng rất rõ ràng, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, hắn như lại không lộ diện chỉ sợ khó mà kết thúc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra, cũng cùng những người này triển khai một phen giao lưu. Các hương thân đừng nóng nội. Đối với mình chém giết man tử chuyện này, hắn cũng không thể thốt phủ nhận, nhưng nét mặt vẫn như cũ nghiêm túc hướng mọi người trình bày nói. Chư vị, tham quân tuyệt không phải việc nhỏ. Một khi đạp vào chiến trường, liền mang ý nghĩa sinh tử chưa biết. Giả sử có người vẹn vẹn là vì nhất thời hưng khởi tới trước tham gia náo nhiệt, đợi cho thật sự đứng trước nguy hiểm thời lại sinh lòng hối hận cầm cố đao binh, như vậy chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà, nhường Hạ Hợp bất ngờ là, hắn lần này vừa mới dứt lời, mọi người ở đây không gây một người có lùi bước tâm ý. Nhất là lúc trước người thanh niên kia, càng là hơn cắn chặt hai môi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Chỉ nghe hắn tức giận bất bình nói, cho dù chúng ta không tới tham quân, lại có thể thế nào? Bắt đầu mùa đông rồi, ven đường không biết bao nhiêu người chết quóng, hơn nữa còn phải bị những tia du côn hợp võ quán trung nhân ức hiếp chèn ép, không bằng tới tham quân. Rất nhiều người vẫn cho rằng những thứ này quân hộ chẳng qua là một đám chỉ biết bóc lột bách tính hấp huyết quỷ thôi. Nhưng lần này Hạ Hợp sự tình một khi truyền ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn thật dám cùng man tử dục huyết phân chiến, anh dũng giết địch à. Trước đây man tử hung tàn địa tàn sát thôn làng, khiến rất nhiều người cửa nát nhà tan, không ít người thân hữu đến nay vẫn tung tích không rõ. Và mỗi ngày nơm nớp lo sợ địa e ngại man tử đột kích, chẳng bằng đứng ra tham quân kháng địch. Ta thất cứu lao ra chính là trước đó bị man tử giết. Các hương thân, ta dì hai một nhà cũng là cái thôn kia một nhà năm miệng ăn không một may mắn thoát khỏi. Ta muốn luyện võ, ta muốn tự vệ. Các hương thân tâm trạng càng thêm kịch liệt. Vương Bách Hộ trong lòng âm thầm lo lắng những người dân này sẽ náo ra nhiễu loạn, thế là vội vàng dẫn đầu thủ hạ vội vàng chạy đến, lớn tiếng quát lớn. Chư vị các hương thân an tâm chớ vội, xin nghe ta một lời. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, mọi người đều biết Hạ đại nhân bây giờ đã thăng nhiệm Bách Hộ chức, nhưng cho dù tăng thêm dưới tay hắn vốn có nhân viên, tối đa cũng liền có thể lại tuyển nhận hơn 80 người thôi. Những người còn lại không thể nào cũng nhét vào một người dưới trướng đi, cho nên chỉ có thể phân phối đến cái khác tướng lĩnh dưới tay rồi. Nhưng mà, những kia bách tính vừa nghe thấy lời ấy lập tức cấp bách. Bọn hắn vốn chính là hướng về phía tìm nơi nương tựa Hạ Hợp tên tuổi mới đến chỗ này tham quân, nếu không thể bị phân đến Hạ Hợp thủ hạ, vậy bọn hắn còn tham cái gì quân nha? Với lại rất nhiều bách tính đúng trong quân chức quan căn bản là nhất khiếu bất thông, chỉ nghe biết cái gì Bách Hộ, Thiên Hộ loại hình danh xưng, giờ phút này càng là hơn mồm năm miệng mười ồn ào mở. Có người cao giọng hô, dứt khoát liền để Hạ đại nhân đơn độc thành lập một hạ gia doanh được thôi, đem tất cả chúng ta cũng thu vào đi, này chẳng phải tất cả đều vui vẻ á? Còn có người phụ hòa nói, đúng vậy a, nhiều như vậy tốt. Trong lúc nhất thời, hiện trường ồn ào vô cùng, các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Hạ gia doanh. Đứng ở một bên Hạ Hợp nghe được lời nói này sau nhịn không được lau mồ hôi. Chính mình đơn độc thành lập một doanh, nay chẳng phải là công nhiên cổ vũ hắn tạo phản sao? Bọn này lao bách tính thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Mà ở bên cạnh hắn Nhị Bàn cùng Minh Tam và Thần Tín, đồng dạng cũng là kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm. Khá tốt ta đã sớm theo Hợp ca, nếu không hiện tại còn phiền toái. Nhị Bàn âm thầm cảm thán chính mình ánh mắt tốt. Còn đang ở hỏa đầu doanh lúc thì ôm vào rồi Hạ Hợp căn này đuổi. Yên lặng. Hạ Hợp nhịn không được mở miệng, các hương thân lập tức yên tĩnh trở lại. Trong đám người cao thấp mà uống, muôn hình muôn vẻ hạng người gì cũng có. Nói thật, cho dù là hắn dự định tuyển nhận nhân viên, vậy cũng tuyệt đối không thể nào ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao những thứ này người bình thường đều là không có luyện võ chênh lệch rất lớn. Những người dân này đều không có luyện võ qua, nhưng vẫn như cũ có khoảng cách, muốn tuyển chọn một ít căn cốt không tệ. Về phần những người khác, vẫn là phải trước toàn bộ phân phối đi hỏa đầu doanh bên ấy xem như tân binh thao luyện. Chẳng qua nhiều người như vậy, chính là sàng chọn cũng cần hao phí vài ngày. Đang lúc Hạ Hợp tự hỏi làm như thế nào cùng các hương thân mở miệng nói rõ chuyện này lúc, đột nhiên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe theo phía sau hắn truyền đến. Ta có thể đáp ứng, để các ngươi cũng có cơ hội quy hạ Bách Hộ chỉ huy, chẳng qua muốn thông qua tân binh doanh khảo hạch mới được. Hạ Hợp nghe xong lời này, ngay cả vội vàng chuyển người đi hướng Đan Linh chào hỏi, cung cung kính kính kêu lên sư tỷ. Chương 92, sư tỷ xin chào hương. Cửu Dương Viêm đao thể, quân trận, chương 92, sư tỷ xin chào hương. Cửu Dương Viêm đao thể, quân trận. Nhưng mà, hiện trường những kia dân chúng lại cũng không nhận ra vị này khí chất xuất chúng nữ tử đến tột cùng là ai. Này ai vậy? Vẫn rất có khí thế. Như thế nào là nữ tử, lẽ nào là nữ tướng quân? Càng có người hỏi, lời của ngươi nói chắc chắn sao? Ngươi là cái gì quan? Gặp tình hình này, Hạ Hợp vội vàng tiến về phía trước một bước giải thích nói. Chư vị đừng nội, vị này chính là Cương vừa cưỡi ngựa nhậm chức hành quân tổng quản đại nhân, luận chức vị, nàng là của ta người lãnh đạo trực tiếp. Nghe xong Hạ Hợp lời nói này, dân chúng mới chợt hiểu ra, tin tưởng Đan Linh nói không qua. Tất nhiên ngay cả Đan Linh đều đã lên tiếng, cái khác bách hộ nhóm tự nhiên cũng liền không dám nói thêm gì nữa. Tân binh doanh, khảo hạch có khó không a? Không khó, chúng ta đều là tân binh doanh ra tới, với lại chư vị yên tâm, vào tân binh doanh liền có thể luyện võ. Thật sao? Vậy thì tốt, ta đi tân binh doanh. Ta cũng đi. Hạ Hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối các hương thân chắp tay, tiếp xuống lại chào hỏi đông đảo bách tính tiến đến làm đồng ý đăng ký chờ nhập doanh tương quan thủ tục. Xử lý xong những người này, Đan Linh lập tức đối hắn kêu gọi nói: "Hạ sư đệ, đi theo ta." "Được." Hạ Hợp cùng nhị bàn bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền đi theo. Vào Đan Linh lều trại, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Hắn còn tưởng rằng là nào đó hương hương, khịt khịt mũi, thuận miệng nhân tiện nói: "Thơm quá a." Vừa dứt lời, Đan Hùng liền từ trong góc cắn răng nghiến lợi đi ra: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, tỷ ta là Cửu Dương Viêm Đao thể, đây là tỷ ta trên người mùi thơm cơ thể." Hạ Hợp lập tức sững sờ. Khó trách hắn lao cảm giác mùi vị kia có chút quen thuộc, hình như trước đó tại trên người đan sư thì đã nghe từng tới, chẳng qua ở bên ngoài hương vị tương đối nhạt. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, tra hỏi: "Cửu Dương Viêm Đao thể, cũng đúng thế thật nào đó dị thể sao?" "Hừ, đó là tự nhiên. Ta giả tỷ là đao pháp thiên tài, chỉ cần luyện tạng, có thể dẫn động Cửu Thiên Dương Hỏa chi lực dung nhập ngũ tạng với luyện, dung nhập huyết nục về sau, đao pháp công kích uy mãnh vô song. Nếu không ngươi cho rằng triều đình tại sao lại để cho ta lão tỷ đảm nhiệm Huyền Vũ doanh phó thống lĩnh?" Hạ Hợp bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi có chút mồ hôi lạnh. "Chủ quan rồi, nguyên lai là dị thể. Cửu Thiên Dương Hỏa chi lực, đây cũng là cái xa lạ danh từ, với lại nhất định phải là luyện tạng về sau mới có thể dẫn dắt. Nói như vậy đến, còn có rất nhiều dị thể, đến rồi cảnh giới nhất định mới biết hiện lộ ưu thế. Hạ Hợp trước đó chỉ biết là hổ báo chi thể, hùng lưu chi thể tương tự bình thường dị thể, nhưng xem ra còn có càng thêm đặc thù dị thể, hạn mức cao nhất đây những thứ này cao hơn nhiều. Đan sư tỷ chớ nên trách tội, là ta đường đột. Không sao cả, người không biết không tội." Đan Linh chậm rãi xoay người lại, kia tuyệt khuôn mặt đẹp giờ phút này có hơi nổi lên một tia không dễ bị người phát giác đỏ ửng, nhưng mảy may nhìn không ra có trách cứ tâm ý. Khẽ hé môi son đối Hạ Hợp giải thích nói: "Lần này chiêu binh mượn dùng tên tuổi của ngươi quả thật ta cố ý gây nên. Ma Tử đại quân 6 vạn đại quân sắp đột kích, tình thế gấp gáp. Ta mặc dù đã xem việc này báo cáo binh bộ, sẽ có bộ đội tới trước tiếp viện. Chỉ là những tiết độ sứ kia từ trước đến giờ lòng dạ khó lường, chắc chắn âm thầm mấy chuyện xấu, chúng ta quyết không thể hoàn toàn ỷ lại bọn hắn. Bởi vậy, chiêu mộ tân binh chính là việc cấp bách, chỉ có như vậy mới có thể làm hết sức địa tăng cường chúng ta hiện hữu lực lượng, chống cự ngoại địch xâm lấn." "Thì ra là thế." Đan Linh quét mắt Hạ Hợp, gặp hắn lộ ra giật mình thần sắc sau tiếp tục nói: "Ta còn có thể từ trong tân binh điều một phần nhân viên tham dự xây dựng trưởng thành phòng ngự công sự. Ở đây cùng hạ sư đệ ngươi thông báo một tiếng. Bây giờ là ta đưa quyền, ngươi sau này không cần lại mang du tiếu đội ngũ lại làm ra ngoài tuần tra loại khổ này việc phải làm rồi." Nghe nói như thế, Hạ Hợp vẻ mặt vui mừng. Có chỗ dựa chính là tốt. Mụ nội nó, lúc trước họ Phạm tìm không thấy hại hắn cơ hội thì buồn nôn hắn, cái này đến phiên bọn hắn buồn nôn rồi. Hạ Hợp lúc này đề nghị: "Sư tỷ, theo ta nhìn xem, du tiếu đội ngũ tạm thời không thể hủy bỏ, ta nhìn xem trong quân doanh cái kia một đội điều đến hồi báo kỵ cả ngày không có việc gì, để bọn hắn đi tốt. Vậy liền do ngươi tự mình phân phó. Về phần nhận lấy nhóm này, tân binh chắc chắn phải hảo hảo thao luyện một phen mới được." Nghĩ đến đây, hắn lúc này bảo đảm nói: "Đan sư tỷ yên tâm, ta sẽ nhín chút thời gian tiến về tân binh doanh, tự mình truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ." Thấy Hạ Hợp sảng khoái như vậy đáp ứng, Đan Linh thỏa mãn gật gật đầu, khoe miệng cuối cùng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. "Chẳng qua ngươi cũng không cần gấp, thái tử điện hạ trong triều hòa giải, tứ đại doanh sẽ không ngồi yên không lý đến, điều này cũng đúng một cơ hội. Ngươi nếu có thể tại lần này chiến sự trung lập công, đến lúc đó vào Huyền Vũ doanh bằng vào quân công đạt được càng nhiều tài nguyên." "Sư đệ đã hiểu." Mang theo đan sư tỷ mệnh lệnh ra liều trại, Hạ Hợp trực tiếp hướng đám kia hổ báo kỵ đóng quân nơi đóng quân đi đến. Nhóm người này từ đến rồi về sau, liền không coi ai ra gì, xem thường cái này, trứng mắt cái đó, ăn mặc chi phí thậm chí so ra mà vượt thiên hộ tiêu chuẩn. Trong doanh địa, hổ báo kỵ nhóm chính ngồi vây trùng một chỗ, uống rượu đánh bạc, tiếng huyên náo xa xa truyền đến, có vẻ đặc biệt chói tai. Hạ Hợp đứng ngoài nơi đóng quân, lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức đứng bên cạnh nhị bàn gật đầu một cái. Nhị bàn hiểu ý, khoanh tay sải bước đi vào trong, đối đám kia hổ báo kỵ cao giọng quát: "Đan đại nhân có lệnh, sau này du tiếu tuần tra do các ngươi tiếp nhận, sau nửa canh giờ ra khỏi thành, không được chậm trễ." Lời còn chưa dứt, trong doanh địa tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Hổ báo kỵ nhóm sôi nổi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng phẫn nộ. Bên trong một cái dáng người khôi ngô kỵ sĩ đứng dậy, chính là trước đó cùng Hạ Hợp từng có ngôn ngữ xung đột người kia. Hắn cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Đan đại nhân, a, nàng tính là thứ gì? Chúng ta hổ báo kỵ là kinh lược sứ đại nhân tự mình điều đến tinh nhuệ, nàng một hành quân tổng quản, cũng xứng ra lệnh cho chúng ta." Hạ Hợp nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Nói hay lắm." Hắn đã sớm nhìn xem người này không vừa mắt, bây giờ đối phương còn dám lớn lối như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới gần kỵ sĩ kia, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. Kỵ sĩ kia không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Hạ Hợp lại đột nhiên ra tay, sắc mặt đại biến, cuống quýt muốn rút đao phản kháng. Nhưng mà, động tác của hắn tại Hạ Hợp trước mặt có vẻ chậm chạp vô cùng, đao còn chưa ra khỏi vỏ, Hạ Hợp lưỡi đao đã xẹt qua cổ của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kỵ sĩ kia đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ rồi chung quanh mặt đất. Ầm. Thi thể không đầu nặng nề ngã xuống đất, trong doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cái khác hổ báo kỵ trợn mắt há hốc mồm, không còn nghi ngờ gì nữa bị bất thình lình máu tanh một màn chấn nhất rồi. Một lát sau, có người phản ứng, giống giận rút đao mà lên, muốn vây công Hạ Hợp. Hạ Hợp không chút nào không hoảng hốt, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, âm thanh như băng, các ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là dám kháng mệnh, tất cả mọi người phải chết. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Hổ báo kỵ nhóm nhìn nhau sững sờ, đao kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, lại không người dám tiến lên nữa một bước. Cầm đầu kỵ đốc sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy oán hận, nhưng hắn thì hiểu rõ, Hạ Hợp thực lực xa không phải bọn hắn năng lực địch, huống chi đối phương phía sau còn có đan linh ủng hộ. Ai có quyền lợi cùng thực lực, nắm đấm của ai thì đại. Lúc trước bọn hắn không phải liền là dùng cái này tới dọa bách Hạ Hợp sao? Trầm mặc một lát sau, kia cầm đầu kỵ sĩ cắn răng, cuối cùng mở miệng nói, "Tốt, chúng ta tiếp lệnh." Hạ Hợp hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường đao, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hổ báo kỵ nhóm chờ xuất phát, mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, lại cũng chỉ năng lực ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Hạ Hợp đứng tại trên tường thành, đưa mắt nhìn bọn hắn ra khỏi thành. "Hợp ca, nhóm người này rõ ràng không phục a." "A, không phục. Không phục tốt nhất, nếu không ta không nên cơ hội động thủ." "Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta thì ra khỏi thành đi." Chương 93, phá băng, bắt cá, dâu rồng, chương 93, phá băng, bắt cá, dâu rồng. Nói đến, Hàn Băng Minh ngư loại nước này ở dưới dị thú bảo ngư cũng ít khi thấy, cho nên càng thêm chân quý. Dị thú lục trên ghi chép, tiểu này bảo ngư muốn trở thành dị thú, dường như muốn ăn sạch một cái trong hồ lớn tất cả đồ ăn, thậm chí càng nuốt ăn đồng loại. Với lại bảo ngư ở trong nước 10 phần hung mãnh, hình thể lại lớn, kỹ năng bơi người không tốt cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Bảo ngư thịt đúng huyết khí cực kỳ bổ dưỡng, với lại nấu đi ra canh cá cực ngon, nếu có thể bắt được một cái liền có thể đem Huyền Vũ Bá Vương thương nhanh chóng nhập môn. Tuần tra trên đường, Hạ Hợp cẩn thận quan sát đến bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể có dấu man tử tung tích góc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trường thành bên ngoài vẫn là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Từ xưa đến nay liền có một câu ngạn ngữ, sáu tịch không giao binh. Là ý nói bất kể là ngày đông giá rét hay là khốc hạ, cũng không phải là thích hợp giao chiến thời cơ. Nhưng mà, những kêu man tộc người dường như hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, thực tế thích lựa chọn tại thu mùa đông tiết phát động xâm lược. Bởi vì bọn họ có càng thêm ưu lương phòng lạnh trang bị, tỉ như giày đặc da thảo các loại vật phẩm. Với lại, những thứ này man tử vì tu luyện công pháp, bình thường huyết khí phương cương, tinh lực dồi dào, đối với chịu đựng đói khát cùng rét lạnh năng lực cũng muốn xa xa cao hơn thường nhân. Nếu man tử thật lúc này đánh tới, chỉ sợ quân sở bên này vẫn đúng là chỉ có thể trú đóng ở, khó mà xuất động xuất kích. Vừa nghĩ, Hạ Hợp dẫn đầu mọi người một đường tiến lên, đi tới lúc trước đã đông kết thành băng mặt hồ chỗ. Tam Nhi, ngươi dẫn người tại phụ cận canh gác. Tiếp theo, hắn lại đặt nhị bản cùng Như Bôn lưu ở lại. Sau đó, trải qua một phen tìm kiếm, Hạ Hợp tìm được rồi một khối diện tích khá lớn lại tương đối bằng phẳng mặt băng, cũng quyết định ở đây triển khai bắt cá hành động. Lam nhị bàn nghe nói Hạ Hợp thế mà dự định tại như thế khí trời rét lạnh trong bắt cá lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hợp ca, ngươi chuẩn bị mò cá. Lạnh như thế, năng lực mò được sao? Tất nhiên năng lực mò được, đợi lát nữa nghĩa phụ cho ngươi nấu canh cá. Hạ Hợp trêu ghẹo một câu. Kỹ năng, tầm tung, tinh thông. Tiến độ, 835-1000. Công dụng, hai ngay bắt phương, nhìn rõ mấy trượng. Trước mặt bạch tuyến dẫn dắt vào mặt băng nội bộ. Có rồi này kỹ năng gia trì, con cá này chính là trốn ở vũng bùn trong thì tránh không xong. Loại hoàn cảnh này bắt cá còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. So sánh lưới, Niu Bôn nhưng không có dư thừa nói nhảm, đạt được Hạ Hợp ra lệnh sau đó, hắn không nói hai lời, cơ lấy công cụ liền bắt đầu động thủ lục động. Niu Bôn là hùng nhu chi thể, lực lớn vô cùng, mỗi một lần huy động trong tay công cụ đánh tới hướng tầng băng, đều sẽ tóe lên vô số vụ băng. Không mất một lúc, chỗ cửa hang thì chồng chất dậy rồi một đống nhỏ hóng ánh sáng long lanh vụ băng. Nhìn thấy Niu Bôn làm được khí thế ngất trời, nhị bàn thần sắc có chút cảnh giác. Nguyên bản hắn mới là Hạ Hợp số một mã tử, vị trí này cũng không thể bị những người khác đoạt đi. Không muốn lạc hậu với người, thì không cảm giảm. Khẽ cắn môi cùng theo một lúc ra sức địa đục lên băng tới. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đương đương tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác, tại đây phiến yên tĩnh trên mặt băng quanh quần ra. Không chỉ trong chốc lát, mấy người trên đầu cũng bốc lên nhiệt khí, trên mặt thì xuất mồ hôi. Bên chân tạc ra hai cái đủ để dung nạp thùng nước thông qua to lớn băng động. Vương Nhị Bàn thấy thế, ngay lập tức dừng lại động tác trong tay, không kịp chờ đợi mở to hai mắt hướng phía trong động nhìn quanh, nhưng trừ ra đen kịt một màu bên ngoài, cái gì thì nhìn không thấy. T. Bảo Ngư đâu? Hạ Hợp nhìn Vương Nhị Bàn hầu cấp dáng vẻ, trong lòng cảm thấy buồn cười sau khi, mở miệng giải thích. Bảo Ngư bị vây ở dưới lớp băng đã hồi lâu, phát giác được băng cửa hang lộ ra ánh sáng. Tự nhiên sẽ lội tới thăm dò bật hơi, chờ một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi chừng nửa nén hương công phu, vẫn đang không thấy Bảo Ngư hiện thân. Ừm, lẽ nào không có Bảo Ngư tồn tại? Nhị Bàn nhịn không được liếc Hạ Hợp một chút, đã thấy hắn ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, đứng ở một bên luôn luôn trầm mặc không nói Ngư Bôn đột nhiên đánh lấy thủ thế ra hiệu Hạ Hợp. Bảo Ngư tiến hóa biến thành dị thú sau đó có nhất định linh trí, bởi vậy làm việc cực kỳ cẩn thận, xa không phải bình thường loài cá có thể so sánh. Thì ra là thế. Lời còn chưa dứt, Ngư Bôn liền không chút do dự cắn mở ngón tay của mình. Đem máu tươi nhỏ vào lạnh băng tấu xương trong nước. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ở trong nước nhanh chóng khuyết tán ra tới. Nguyên bản chính dưới mặt băng phương nhắm mắt nghỉ ngơi một cái băng ngư đột nhiên mở ra hai mắt, co rút lấy cái mũi, lần theo mùi máu tươi chậm rãi bơi lội mà đến. Không bao lâu, dưới chân của bọn hắn xuất hiện một đạo to lớn ảnh tử, nhìn lên tới khoảng chừng dài 3-4 mét. Vương Nhị Bàn vừa cúi đầu liền thấy lập tức giật mình, kém chút kêu ra tiếng vội vàng che miệng lại. Đến rồi. Cực đại vô cùng đầu cá đột nhiên theo trong nước tìm tòi mà ra, tốc độ nhanh chóng còn như điện chớp. Hạ Hợp ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, không dám chậm trễ chút nào. Hắn tay trái nhanh chóng kéo bên cạnh Ngưu Bôn tay, đồng thời cơ thể đột nhiên lui về phía sau. Hung ác đầu cá đột nhiên nô ra mặt băng, to lớn miệng mở ra được như là lỗ đen bình thường, hiện lộ ra vô cùng sắc bén lại tinh miệng rằng, lóe ra làm cho người sợ hãi hàng quang, hung hăng hướng phía bọn hắn cắn tới. Thật hung hung ác xuất sinh. Bọn hắn còn chưa từng thấy cá lớn như thế. Cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nếu quả thật bị con cá này đầu cắn, chỉ sợ một tay trong chớp mắt rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hợp lui ra phía sau một bước lại đột nhiên tiến lên, cánh tay đột nhiên phát lực, cơ thể căng cứng như sắt thép cứng rắn, một cái tay khác bên trong cầm lao càng là hơn không chút do dự ngang nhiên cắm xuống. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, lao cùng đầu cá đụng vào nhau, phát ra âm thanh lại tựa như kim trúc va chạm giống như thanh thúy vang dội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Con cá này đầu độ cứng quả thực vượt quá tưởng tượng, phản phất như là một viên cứng không thể phá đá hoa cương. Nếu không phải chi này lao mũi tên chính là do xích kim chế thành, chỉ sợ tại đây kịch liệt va chạm phía dưới, cũng sớm đã phá toái thành tạt bã. Dù thế, lao hay là nương tựa theo cường đại lực trùng kích cùng sắc bén mũi tên, thành công địa xuyên qua đầu cá. Máu tươi lập tức theo miệng vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ rồi chung quanh nước đá. Mà cho đến lúc này, mọi người mới cuối cùng thấy rõ ràng đầu này thần bí bảo ngư nhô ra mặt nước nửa người. Đầu cá khoảng chừng thùng nước lớn như vậy, toàn bộ thân hình bảy biện ra một loại hóng ánh sáng long lanh màu băng lam, nó ngư đồng hướng lên treo lên, lộ ra khát máu, để người không rét mà run. Bên miệng còn sinh trưởng nhìn hai cái dài đến chừng nửa thước râu rồng, tung bay theo gió. Quả thật là dị thú. Nghe đồn có bảo cá chép vượt long môn, đi sông liền có thể hóa rồng. Với lại, đầu này bảo ngư phần bụng lại mọc ra rồi một con sinh sắn linh lung nóng nướt. Giờ phút này, tại thụ trọng thương sau đó đau đớn khó nhịn, thân thể lại cao cao điểm bay lên trời. Con kia dấu ở phần bụng móng vuốt cũng theo đó ngang nhiên rối ra, mang theo tiếng gió bén nhọn, trực tiếp hướng Hạ Hợp đám người vồ tới. Tiểu này thế công, đã có thể so với luyện cốt võ giả. Như Buôn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, bắp thịt toàn thân căng cứng, nổi gân xanh, giống như một đầu cuồng nộ man ngưu giống như đột nhiên hướng phía nhảy ra bảo ngư va chạm mà đi. Trong chốc lát, tầng băng vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi, cái kia bảo ngư bị bất thình lình va chạm lực lượng gắng gượng địa theo mặt băng hạ đụng bay ra. Làm được tốt. Cùng lúc đó, một mực bên cạnh tùy thời mà động nhị bản thấy thế, không chút do dự nhắc tới trong tay vô cùng sắc bén lao. Như mũi tên rời cung nhanh chóng mà hướng phía giữa không trung bảo ngư vồ giết tới. Chỉ thấy kia lao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, mang theo tiếng gió bén nhọn đâm thẳng hướng bảo ngư. Hạ Hợp hít sâu một hơi, thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên, cuồn cuộn sóng nhiệt từ hắn quanh thân tản ra, hình thành một đoàn như xương như khói khí lưu còn cuốn hắn. Đúng lúc này, hắn hét lớn một tiếng, huy quyền manh kích mà ra. Thẳng tắp đập vào cái kia vừa mới bị đụng bay đến giữa không trung còn chưa rơi xuống đất hung hãn bảo ngư trên người. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, bảo ngư gặp nặng như thế kích sau đó, lập tức đầu váng mắt hoa, cơ thể chết cân đối, nặng nề mà ngã trên đất. Cũng không còn cách nào động đậy mảy may, cứ như vậy thành công địa chụp hôn mê bất tỉnh. Hạ Hợp đại hỉ. Nay bảo ngư quả thật có chút thực lực cùng trí tuệ, nhưng không nhiều, chương 94, ngon, giá trị, muốn giết cứ giết, chương 94, ngon, giá trị, muốn giết cứ giết. Toàn bộ bảo ngư chừng 3 mét thất, nặng 200 cân. Mặt băng bên cạnh giấy lên hừng hực đống lửa, Hạ Hợp thuần thục cầm lên dao cụ, cẩn thận đem bảo ngư mở ngực một bụng. Nội tạng được thuận lợi móc ra. Trải qua một phen xử lý, thuần thịt cá trọng lượng vẫn như cũ cao tới 160 cân nhiều. Tốt mặt ngư, đây là đã ăn bao nhiêu dưới nước linh thảo? Thịt cá tự nhiên muốn ăn tươi mới. Hạ Hợp giơ tay chém xuống, tinh chuẩn địa cắt lấy ước chừng 8-9 cân tươi non thịt cá, nhẹ nhàng ném đi, chúng nó thì ổn ổn đương đương đã rơi vào cố ý mang tới trong nồi. Sau đó, hắn nắm lên từng thanh trắng toát đông tuyết, bay lả tả địa vung vào trong nồi. Đông tuyết nhanh chóng hòa tan, cùng thịt cá qua lại giao hòa, chỉ chốc lát sau, một nồi nóng hôi hổi, hương khí bốn phía ngon canh cá mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong dần dần thành hình. Kia cố mê người mùi thơm như là một hồi gió lốc trong nháy mắt cuốn theo tất cả, tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. Mọi người ngửi được cố này dị hương, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt. Tươi, quá tươi rồi, cái gì gia vị đều không có phong cứ như vậy hương. Nói nhảm, đây chính là bảo ngư. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua bảo ngư, đi theo Hợp ca thực sự là gặp may. Ha ha, ai có thể nghĩ tới, Hạ Hợp vậy mà như thế lợi hại, thật thành công bắt được rồi như thế một đầu hy hữu bảo ngư. Nhị bàn thần sắc hưng phấn mà nói ra. Ta nghe nói chúng ta trên trấn trước kia thì có người vận khí bạo dạng, ngẫu nhiên đụng phải một đầu bảo ngư đâu. Chẳng qua cùng trước mặt đầu này so sánh, đó chính là ba ba cùng nhi tử, không, gia gia cùng cháu trai. Đầu kia bảo ngư chiều dài mới không đến 1 mét, cái đầu không lớn lắm đi. Nhưng liền xem như thế, cuối cùng vẫn là bị trong thành gia đình giàu có cho lấy đi, với lại trọn vẹn hao tốn dòng giá 100 lượng bạc đâu. Nghe đến đó, mọi người không khỏi châu đầu ghé thai lên. Có người sợ hãi than nói, đều nói này bảo ngư thang nấu chín qua đi uống xong có thể tráng dương, công hiệu vô cùng thần kỳ. Vậy chúng ta đầu này bảo ngư, dài hơn 3 mét, nặng hơn 200 cân. Nếu để cho những kia nhà giàu nhóm nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngay lập tức điên cuồng tranh mua a. Theo ta thấy a, chí ít có thể bán được 5-100 lượng bạc đâu. 5-100 lượng bạc. Chơi ạ. Một người khác nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một cái bảo ngư có thể bán giá cao như vậy tiền. Cái này có thể cưới 10 cái vợ, còn có thể đóng 5 gian đại nhà ngói rồi, nghĩ thì đẹp à. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cái lao con côn, ngươi có bản lãnh này sao? Nếu không phải Hợp ca, ngươi ngay cả này quăng cũng không dính nổi. Mọi người cười vang. Đến tham quân, không phải là vì điểm này có lương, nghĩ năng lực ăn no mà cấm. Mặc dù Đại Nam Nhi kiến công lập nghiệp thật là nhiều người khát vọng, nhưng rất nhiều người luyện võ thì vẹn vẹn là vì tự vệ. Cưới vợ, lập nhà, tái sinh mấy cái đại bản người trẻ tuổi, đây mới là rất nhiều người ý tưởng chân thật nhất. Nhưng này mọi thứ đều cách không ra bạn. Vừa nghĩ tới đó, một nồi thịt cá thì ăn đi 10 mấy lượng bạc, thật đúng là có điểm đau lòng. Nay bảo ngư thịt đúng khí huyết cực kỳ bổ dưỡng, chớ lãng phí. Yên tâm đi Hợp ca, tuyệt đối sẽ không lãng phí, bàn cũng liếm sạch sẽ. Mọi người thì không mang bát, cầm ấm nước liền bắt đầu múc canh cá. Tiếng ngon hương vị tại đầu lưỡi nở rộ, tất cả mọi người lộ ra thỏa mãn chi sắc, kém chút đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Hạ Hợp thì không có nhàn rỗi, hai bát canh cá vào trong bụng. Điểm thuộc tính 2. Rốt cuộc đã đến. Lúc này mới uống hai bát canh cá mà thôi. Nếu đem những thứ này thịt cá toàn bộ tiêu hóa, chỉ sợ còn có thể lại tăng thêm mấy cái điểm thuộc tính. Tốt tốt tốt. Uống canh cá, này tái ngoại phong tuyết thì không cảm thấy lạnh rồi. Không trung có tiếng ưng kêu đánh tới. Hạ Hợp nắm lên một viên thịt cá ném không trung, Bạch Mi dùng miệng nhanh chóng điêu đi liền nuốt vào trong bụng. Kỹ năng, yêu. Ngự chim ưng núi. Vị thành niên, sơ bộ khai trí, nhập môn. Tiến độ, 187-200. Công dụng, tâm niệm câu thông, ứng thị. Bạch Mi thì sắp đột phá rồi, đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể thức tỉnh mới kỹ năng. Hạ Hợp trong khoảng thời gian này đúng Bạch Mi thuần hóa cũng không nhàn rỗi, nghĩ là năng lực không lãng phí điểm thuộc tính thì không lãng phí. Nhìn lên tới này trưởng thành độ tăng còn có thể. Chỉ là này nghe nghe thì không được bình thường, sao như là có hai tiếng ứng đều. Mũ nội nó, tiểu tử này tìm cái tức phụ. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy, Bạch Mi bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một cái khác toàn thân màu nâu chim ưng núi, nhìn lên tới hình thể đây Bạch Mi còn muốn lớn chút. Bạch Mi khoảng cách trưởng thành còn có đoạn khoảng cách, về phần bên cạnh con kia. Bạch Mi hẳn là thì yêu thích thiếu phụ ưng. Hạ Hợp bó tay rồi. Này thật đúng là cùng hắn nhất mạch tương thừa. Chẳng qua thì đúng lúc này, Bạch Mi đột nhiên cao cao dâng lên. Hạ Hợp mặt mày ngưng tụ, đột đứng dậy, lại nhặt lên huyền thiết thương. Ngay tại khoảng cách chỗ không xa, một chi khí thế hung hăng đội kỵ binh ngũ như gió táp mưa rào chạy nhanh đến. Mỗi người đều mặt lộ vẻ dữ tợn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vốn nên làm ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ Minh Tam đám người, bây giờ lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tượng hàng hóa giống nhau bị trói chéo tay địa giật tại trên lưng ngựa. Hổ báo kỵ. Hạ Hợp vội vàng nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc trước cùng hắn sinh ra qua xung đột mấy người kia tất cả đều thỉnh lình xuất hiện, không chỉ như thế, này đội hổ báo kỵ nhân số so với lần trước còn nhiều hơn trên mấy kỵ, tổng số tổng cộng 10 người, hẳn là đều đã tới. Trong nháy mắt, chi kỵ binh này liền đã nhanh như điện chớp đuổi tới phụ cận, cũng nhanh chóng đem mấy người bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu mẫn kỵ đốc đầu tiên là ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời xoay quanh bay lượn thương ưng, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra không che giấu chút nào tham lam cùng cực độ vẻ ngoài ý muốn. Tốt tuấn thương ưng, tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt. Tiết độ sứ đại nhân từng mệnh chúng ta tốn hao mấy tháng bắt được thương ưng, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Tiểu tử ngươi là cái tha gì? Cũng xứng thuần hóa thương ưng. Hạ Hợp, còn không phải là các ngươi rác rưởi. Mẫn kỵ đốc thần sắc lạnh lẽo, lười nhắc lại có nửa câu lời thừa thãi, trực tiếp duỗi ra ngón tay nhìn Hạ Hợp, thanh sắc câu lệ địa lớn tiếng quát lớn. Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, dám tự mình thông đồng man tử. Bản quan hiện đã nhận được mệnh lệnh, muốn đem các ngươi hết thảy đuổi bắt trở về chờ thẩm vấn. Nếu có ai dám chống lại mệnh lệnh, chém thẳng không tha. Dứt lời, hắn đột nhiên vung lên roi ngựa trong tay, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ là đang hướng mọi người thị uy. Thư thông man tử. Hạ Hợp kém chút tức tới muốn cười. Trước đó không lâu bọn hắn mới lập xuống đại công, chạm địch thất kỵ, lúc này mới qua vài ngày nữa, thì thông đồng man tử. Minh Tam bị trói ở trên ngựa, giờ phút này lại dãy rủa nói: Đại nhân, bọn hắn rõ ràng chính là vũ khống. Nhị bàn cùng Lưu Buôn mấy người cũng lập tức đứng lên, cơ lấy vũ khí trong tay thì thông suốt đứng dậy. Chỉ là không ngờ rằng này họ chân như thế không giảng võ đức. Việc này như bại lộ hoặc là cho bọn hắn chạy ra một người cho ra, binh bộ biết được sau chắc chắn sẽ trị tội. Đám người này chính là hướng về phía Hạ Hợp tới. Nhưng những người khác cũng giống vậy một cũng trốn không thoát. Chỉ trách các ngươi theo sai người, bắt lại cho ta. Hợp ca, làm sao bây giờ? Bọn hắn là tới giết chúng ta. Đại nhân, bọn hắn nhiều người, không bằng trước tránh né mũi nhọn. Nhị bàn giận không kèm được. Câm miệng. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi? Trước mắt bao người, một đạo hắc ảnh hiện lên, hướng phía Mẫn Kỵ đốc bên cạnh gần đây một kỵ liền bắn tới, trực tiếp xuyên qua trái tim. Người kia ngã xuống mà đến, bình tĩnh tiếp đi, máu tươi nhiễm đầy đất. A, tạp chủng, ngươi dám? Mẫn Kỵ đốc đồng tử rung mạnh, há to mồm trực tiếp thì giận. Tiểu tử này chẳng những dám phản kháng, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt giết người. Không có một câu nói nhảm, cái thứ hai thô to lao theo nhau mà tới, lại chạm một người. Hạ Hợp cười nhạo một tiếng, cơ thể như lôi đình ngang nhiên xông ra. Ngu xuẩn đồ vật, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều quá. Chương 95, phản sát, huyết sát hộ thể, chương 95, phản sát, huyết sát hộ thể. Mọi thứ đều phát sinh thực sự quá nhanh rồi, nhanh đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất kể là Mẫn Vinh Nôn nhóm người kia, hoặc là nhị bàn bọn hắn bên này, cũng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tàn nhẫn như vậy vô tình, vừa động thủ chính là thế xét đánh lôi đình, trong nháy mắt thì thu hoạch được hai cái nhân mạng, không chút nào lưu nửa điểm quay đầu. Quá đáng hơn là, hắn thế mà thì trước mặt Mẫn Vinh Nôn thống hạ sát thủ, xem hắn uy nghiêm như là không có gì. Mẫn Vinh Nôn lập tức trên trán nổi gân xanh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ mau tránh ra cho ta. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hoảng hốt lo sợ hướng hai bên tối lui, nhường ra một con đường tới. Mẫn Vinh Nôn hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Hạ Hợp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn tự tay đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng." Nhưng mà, vẹn vẹn là này ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trong, Hạ Hợp động tác nhanh nhẹn như gió, trong nháy mắt đã trở mình nhảy lên rồi đầu kia uy phong lấm lấm cáo đỏ. Cùng lúc đó, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây toàn thân đen nhánh to lớn trường thương, thân súng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Hợp khống chế nhìn cáo đỏ chạy nhanh đến, giống như một đạo thiểm điện hoa phá trường không. Trong tay hắn màu đen đại thương đột nhiên vung về phía trước một cái, mang theo bén nhọn vô cùng khí thế, thẳng tắp hướng phía một tên luyện huyết kỵ sĩ đâm tới. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, tên kia luyện huyết kỵ sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị một phát súng đâm xuyên lồng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Bá đạo đến cực điểm khí huyết tâm ý từ trên người Hạ Hợp phun ra ngoài, giống như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Tên kia bị đâm trúng luyện huyết kỵ sĩ, ngày bình thường cũng coi là thực lực không tầm thường, nhưng giờ khắc này ở Hạ Hợp trước mặt lại có vẻ không chịu được như thế một kích, thật giống như một tấm yếu ớt giấy mỏng, dễ dàng liền bị vỡ ra tới. Đây là cái gì thương pháp, bá đạo như vậy? Mẫn Vĩnh luôn thấy cảnh này, quyết định thật nhanh, ngay lập tức thay đổi chủ ý, la lớn: "Mọi người cùng nhau xông lên, phải tất yếu đem người này ngay tại chỗ vây giết." Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, đông đảo thủ hạ như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi cơ binh khí, kêu gào hướng Hạ Hợp vây giết quá khứ. Hổ báo kỵ chính là thân binh tiết độ sứ, đều là tinh nhuệ, đảm bảo đều là luyện huyết đại thành thực lực. Đối mặt cường địch như thế vây quanh, cho dù là đồng dạng ở vào luyện cốt viên mãn đỉnh tiêm võ giả chỉ sợ đều sẽ dần dần lâm vào bị động, cuối cùng bị chậm rãi ngăn chặn, cho đến sống sờ sờ tiêu hao tận thể lực mà chết. Ngay tại Mẫn Vĩnh Ngôn ra lệnh một tiếng về sau, còn lại các kỵ sĩ sôi nổi hành động, nhanh chóng khiên động dây cương, điều khiển dưới khố chiến mã, cũng theo bốn phương tám hướng đem Hạ Hợp chăm chú vây quanh trong đó. Đúng lúc này, bọn hắn không chút do dự phát khởi hùng hãn xung kích. Đến hay lắm. Hạ Hợp trong tay kia cán huyền thiết trường thương giống như dao long xuất hải bình thường, mang theo thiên quân lực lượng đột nhiên vung lên mà ra. Một kích này uy lực kinh người, lại nặng đến gần ngàn cân, chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, đối diện vọt tới một tên kỵ sĩ trong nháy mắt bị nện được thịt nát xương tan, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, không đợi Hạ Hợp tới kịp thu hồi trường thương, sau lưng mỗi cái phương hướng liền bỗng nhiên chuyển đến trận trận lợi khí vạch phá không khí thời phát ra bén nhọn tiếng rít. Hạ Hợp phản ứng cực kỳ nhanh chóng, dường như không chút do dự. Thân hình hắn lóe lên, nghiêng người kề sát tại cáo đỏ tọa kỵ bên trái trên bụng, toàn bộ thân thể giống như hóa thành một cái cực kỳ linh hoạt thủy xà, phần eo mềm mại địa dãy rủa. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay của hắn cơ thể chắp lên, giống như sắt thép đổ vào cứng rắn, vì hoành tạo thiên quân chi thế vẽ ra một trang tròn hình đường vòng cung, gắng gượng đem những kia ý đồ đánh lén kỵ sĩ tạm thời bước lui ra. Mà hắn ngồi cáo đỏ tuấn mã cũng là không hề sợ hãi, ngẩng đầu tê minh nhìn anh dũng xông về trước phong mà đi. Chạy đâu? Hạ Hợp thì thừa cơ thu hồi trường thương, cổ tay rung lên, sử dụng ra một chiêu tinh diệu vô song nghiêng đơn roi, đồng thời mũi thương đột nhiên về phía trước đâm một cái, lại là một tên địch nhân kêu thảm bay rất ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Trận này sinh tử vật lộn có thể Hạ Hợp toàn thân mỗi một cái nhỏ xíu lỗ chân lông đều giống như được mở ra bình thường, thỏa thích thư giãn. Thể nội khí huyết như sôi trào mãnh liệt, dòng lũ lao nhanh không thôi, kinh lạc cũng giống như bị nhen lửa hỏa tuyến, nóng bỏng mà sinh động. Huyết khí càng là hơn vì một loại vượt qua tốc độ bình thường siêu phụ tại vận chuyển, cả người ở vào cực độ hưng phấn trạng thái trong. Cùng lúc đó, Hạ Hợp trường thương trong tay giống như linh động dao long, mũi thương lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang khí thế bén nhọn cùng tinh chuẩn cấp độ. Theo chiến đấu kéo dài, hắn đối với thương pháp vận dụng ngày càng thành thạo, độ thành thạo không ngừng kéo lên. Huyền Vũ Bá Vương thương độ thành thạo 5, Huyền Vũ Bá Vương thương độ thành thạo 6. Với lại từ kim ti huyết diêm sử dụng hết sau đó, huyết sắc công yên lặng đã lâu, không ngờ có rồi kéo lên ý nghĩa. Lẽ nào môn võ học này còn có thể tăng lên? Cơ hồ là ý nghĩ này lóe lên đồng thời. Kỹ năng: Luyện cốt. Huyết sắc công: Ngưng huyết, phá hạ. Tiến độ: 13000. Công dụng: Huyết khí bắn ra, máu hổ lang, huyết sát hộ thể. Phá hạ: Nhiều hơn một huyết sát hộ thể hiệu quả. Hạ Hợp quanh thân huyết khí lượn lờ, hình thành một tầng thật dày màu máu hộ thuẫn, đem nó chăm chú địa bao vây trong đó. Nay hộ thuẫn không chỉ cứng không thể phá, còn tỏa ra làm người sợ hai khí tức, giống như năng lực thôn vệ tất cả có can đảm địch nhân đến gần. Ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Mẫn Vĩnh Ngôn mở to hai mắt nhìn, Hạ Hợp trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, quả thực có thể cùng luyện cốt viên mãn cảnh giới cường giả cùng so sánh, làm hắn tâm không tự chủ được cuồng loạn lên. Thủ hạ các huynh đệ liên tiếp 2-3 lần mà ngã xuống vũng máu trong, nhưng mà Mẫn Vĩnh Ngôn trong lòng rất rõ ràng, thể lực của con người chung quy là có hạn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bất kể một võ giả thực lực cường đại cỡ nào, chỉ cần huyết khí hao hết, cho dù là luyện tạng cảnh giới cao thủ thì khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hợp, trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đã thành thủ. Chết. Đột nhiên, Mẫn Vĩnh Ngôn không có dấu hiệu nào toàn lực bộc phát, đem chính mình luyện cốt viên mãn thực lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trường đao trong tay tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến để người căn bản là không có cách phản ứng. Nhanh như vậy, đao ảnh gào thét mà tới, giống như thế lôi đình vạn quân, Hạ Hợp muốn nhắc tới trường thương lần nữa ngăn cản, lại phát hiện đã quá muộn. Thân thể hắn giống như tại thời khắc này cứng lại rồi bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia chí mạng đao ảnh hướng phía sau lưng của mình đánh tới, đem toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại rồi công kích của địch nhân phía dưới. Mẫn Vĩnh Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giống như đã tiên đoán được Hạ Hợp bị chính mình một đao chặt thành mảnh vỡ thảm trạng. Nhưng mà một giây sau, lệ người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Làm đạo kia bén nhọn vô cùng đao ảnh nặng nề mà bổ xuống dưới lúc, không hề có tượng trong dự đoán như thế trực tiếp chém vào Hạ Hợp trong thân thể, mà là giống như bị một cô vô hình lực lượng cho chăm chú bao lấy. Gắng gượng địa tháo bỏ xuống rồi trường đao phần lớn lực đạo. Nguyên bản thế như trẻ che đao ảnh trở nên ngày càng chậm chạp, cuối cùng, mặc dù nó hay là rơi vào rồi Hạ Hợp trên bờ vai, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt địa cắt vào nửa thước không đến, vẹn vẹn trên vai của hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu thôi. Cái quần quẹ gì vậy? Thì cái này một trần chờ công phu, Hạ Hợp trở tay một phát súng đã bắt đầu phản kích. Lại đến. Chương 96, luyện cốt viên mãn. Rút lui. Thương pháp nhập môn, chương 96, luyện cốt viên mãn. Rút lui. Thương pháp nhập môn. Hạ Hợp xíu xíu lại tràn ngập lực lượng vòng eo đột nhiên phát lực, như là linh xà giống như linh hoạt thay đổi, mà đầu của hắn thậm chí cũng không từng quay trở lại, nhưng trường thương trong tay đã tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Trong chốc lát, thể nội khí huyết giống như thiêu đốt hỏa diễm giống như lại lần nữa mạnh mẽ phun trào, cuồn cuộn sát khí giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ trên người hắn liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, làm người sợ hãi sợ hãi. Hạ Hợp dưới khố cáo đỏ thì đột nhiên dương lên cụ năng, giống như thần giao cách cảm bình thường, hoàn toàn biết được chủ nhân Hạ Hợp tiếp xuống muốn chọn lựa hành động. Một người một ngựa trong lúc đó, lại cho thấy một loại vượt mức bình thường ăn ý cùng phối hợp. Ngắn ngủi mấy giây trong, biến cố nảy sinh. Nguyên bản khí thế hung hăng hổ báo kỵ bên trong, còn sót lại mấy tên kỵ sĩ sôi nổi kinh hãi phát ra một hồi đáng sợ tiếng hô hoán. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chính mình kỵ đốc đại nhân, Mẫn Vĩnh Nôn vị trí. Đại nhân. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, đúng lúc này chính là Mạn Thiên Phi Vũ máu tươi như mưa rơi vàng từ phía. Mẫn Vĩnh Nôn yếu ớt cổ họng đã sớm bị hạ hợp trường thương trong tay vô tình xuyên thủng, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt. Mãi đến khi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong đầu hắn suy nghĩ triệt để lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Chết tiệt Phạm Thiên Hộ a, ta ít ngươi ca. Không phải lời thề son sắt mà bảo chứng qua, tên tiểu tử thúi này nhiều lắm là chính là cái luyện huyết cảnh giới viên mãn võ giả sao? Nhưng vì sao? Hắn bây giờ triển hiện ra thực lực, lại đây luyện cốt viên mãn còn phải cường đại hơn nhiều a. Hạ Hợp không có chút nào lòng thương hại, hai mắt trở lên, toàn thân khí huyết tầm vàng bộc phát, huyện giống như là núi lửa phun trào thế không thể đỡ. Trường thương trong tay càng là hơn như là cao nhanh xoay tròn mũi khoan giống như kịch liệt khuấy động, trong nháy mắt liền đem Mẫn Vĩnh Nôn trái tim cùng xương ngực hết thảy xoắn đến vỡ nát. Sau đó, Hạ Hợp cánh tay đột nhiên vung lên, đem mặt mũi tràn đầy treo lấy không cam tâm như vậy đột tử Mẫn Vĩnh Nôn cao cao khơi mào, sau đó vì thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tặc thủ đã chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Đầu hàng, chạy, mau bỏ đi, rút lui. Chủ tướng vừa chết, sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ. Về phần đầu hàng, cả hai sớm đã là không chết không thôi, đầu hàng chẳng qua cũng là một chữ chết mà thôi. Mấy cái kỵ sĩ hoảng hốt lo sợ, trận hình đại loạn, đâu còn cũng có tiền cào cao tại thượng. Nhị bàn cùng như buôn phóng ngựa đuổi theo. Giết a, không thể để cho bọn hắn chạy. Minh Tam theo nông ngựa trên ngã xuống, cuối cùng tránh thoát dây thừng, từ lâu đỏ trong mắt. Giết. Hạ Hợp hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra, đi sát đằng sau nhìn phía trước chạy trốn thân ảnh. Thế cuộc đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Bên cạnh hắn nhị bàn, như buôn mấy người cũng là cái thần sắc hưng phấn. Xem sớm bọn này xuất sinh không vừa mắt. Những thứ này trong quân đội được vinh dự tinh nhuệ trong tinh nhuệ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hổ báo kỵ, bây giờ lại như là chó mất chủ bình thường, bị một chi nhìn như không đáng chú ý du tiếu đội ngũ điên cuồng đuổi giết. Nếu là đem việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng đây là sự thực. Băng thiên tuyết địa trong, gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trận trận đông tuyết. Mấy kỵ nhân mã tại mênh mông trên mặt tuyết triển khai người truy ta đuổi kịch liệt tranh đấu. Siêu một tiếng, một chi lao như là tia chớp xẹt qua chân trời, tinh chuẩn không sai lầm hướng phía một tên kỵ binh bay đi. Tên kia kỵ binh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị lao xuyên qua thân thể, tiêu thảm rơi xuống lưng ngựa. Đúng lúc này, lại là mấy chi lao liên tiếp vút không mà tới, vô tình thu gặt lấy từng cái kỵ binh tiên sống sinh mệnh. Cuối cùng, là một tên sau cùng kỵ binh mắt thấy đào thoát vô vọng lúc, hắn tuyệt vọng lăn xuống lưng ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu như dạ tỏi hướng dần dần tới gần mấy người cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Hạ Hợp vẻ mặt lạnh lùng, không hề thương hại tâm ý, trong miệng lạnh lùng nói ra, trước đó đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân quý, hiện tại hối hận đã muộn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hạ Hợp giơ tay chém xuống, một đạo hàn quang hiện lên. Tên kia kỵ binh chưa phản ứng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền đã bị lưỡi đao sắc bén đâm xuyên cổ họng, bị mất mạng tại chỗ. Đến tận đây, chi này đã từng không ai bị nổi hổ báo kỵ toàn quân che. Hợp ca huy vũ. Hợp ca, không có một cái nào người sống, toàn bộ bù đắp đao. Hạ Hợp gật đầu, chợt phân phó nói. Đi đem mã cũng dắt qua đến, lại xem bọn hắn trên người có phải có thứ gì đáng tiền. Đúng. Kỹ năng, luyện cốt. Tốt nhất thừa. Huyền vũ bá vương thương, nhập môn. Tiến độ, 1/300. Công dụng, thiên quân trọng lực, huấn luyện gia trì. Thương pháp nhập môn. Nguyên bản còn kém còn hơn một nửa tiến độ, không ngờ rằng một phen chiến đấu tiếp theo lại trực tiếp chồng đầy, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cùng linh ngư thịt thì có quan hệ. Giờ phút này tĩnh lại Hạ Hợp mới cảm giác được thể nội lửa nóng, thịt dị thú bên trong linh tính hóa thành toàn thân toàn bộ hòa vào khí huyết trong, bổ dưỡng hiệu quả hết sức rõ ràng. Hạ Hợp vốn không phải người hiếu sát, nhưng này đoàn người 5 lần 7 lượt khiêu khích, cũng làm cho hắn nhíu mày. Cũng không thể mỗi lần đều chờ đợi người khác tới giết. Họ Phạm cùng họ Trần đã lên hắn tất sát danh sách. Hợp ca cũng liền chút ít mặt vụn, không có thứ gì đáng tiền, bọn hắn chiến giáp vũ khí còn có những thứ này mà đấy. Hạ Hợp vốn chỉ muốn mở miệng, đem những vật này toàn bộ mang về. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời có đột có hư ảo khói đen dâng lên. Hạ Hợp hai mắt tuôn ra một cỗ ấm áp, mấy hơi thở qua đi, sắc mặt của hắn cũng đã thay đổi. Nhanh như vậy, thông qua ánh mắt của Bạch Mi, dõi mắt trông về phía xa. Một chi quy mô khổng lồ, tối thiểu vượt qua ngàn người man nhân xích hậu đội ngũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Bọn hắn thân mang gia thú, cầm trong tay vũ khí sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí thẳng hướng nhìn hùng vĩ trưởng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ở kia chỗ xa hơn, càng là hơn đen nghịt một mảnh. Giống như vô biên vô tận mây đen tiếp cận, man nhân đại quân thân ảnh như ẩn như hiện. Hạ Hợp hít sâu một hơi, không kịp nghĩ nhiều, quả quyết địa quay đầu ngựa lại, đồng thời cao giọng la lên chung quanh đồng bạn, nhanh chóng trở về. Man nhân đại quân sắc binh lâm thành hạ. Những thứ này đồ chó hoang tướng lĩnh phiên trấn còn nội vàng nội đấu, thật tình không biết man tử như thật công phá trưởng thành ngựa đạp trung nguyên, sẽ có cỡ nào thảm thiết hậu quả. Trung quân doanh trướng, Đan Linh đã mặc giáp, trên đó tỉ mỉ điêu khắc huyền vũ đường vân, sinh động như thật, đưa nàng thon dài thân hình phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Như là thác nước rủ xuống tóc dài đã bị cao cao buộc lên, đâm thành một lưu loát đuôi ngựa. Không dư thừa chút nào sợi tóc tàn mát, có thể cả người nhìn lên tới 10 phần già dặn. Tỷ, man tử tới quá nhanh rồi, đây nguyên bản đoán trước thời gian còn nhanh rồi nửa tháng. Binh bộ viện binh chậm chạp không xuất binh, cho dù là hiện tại chiêu binh thao luyện, thời gian cũng không kịp. Bây giờ tất cả chú đóng ở trường thành binh sĩ, bao gồm những kia quân nô, cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Có thể Man Tử đại quân trọn vẹn đến rồi 6 vạn, cho dù căn cứ trường thành, bên địch đống đầu người cũng có thể đẩy lên tường thành. Chương 97, tử thủ, lại lần nữa tấn thăng, thao luyện quân trận. Chương 97, tử thủ, lại lần nữa tấn thăng, thao luyện quân trận. Đan Hùng vội vã không nhịn nổi. Thảo Nguyên thập lục bộ minh tranh ám đấu nhiều năm, sao hết lần này tới lần khác thì ra cái Hoàn Nhan Bật Đạt thành liên minh. Lúc trước bọn hắn lập quốc, đại tần những quan viên này không một người coi ra gì, bây giờ lại đã có thành tựu. Để đó thanh, Ú Hai Châu không đánh, chuyên môn giọng binh 6 vạn đến đánh Lương Châu, bọn họ có phải hay không điên rồi? Đan Linh hít một hơi thật sâu, ném ra mới vừa từ binh thư khẩn cấp mà đến giấy viết thư. Binh bộ 800 dặm khẩn cấp, để cho chúng ta củng cố biên phòng, thủ vững không ra, tử thủ trưởng thành. Viện binh, dựa theo kế hoạch đã định còn cần nửa tháng mới có thể cảm thấy. Cái gì? Nửa tháng? Đan Hùng mặt cũng tái rồi. Thì bọn hắn này mấy ngàn người, lấy cái gì đi chú đóng ở nửa tháng? Hạ sư đệ, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Thấy Đan Linh chống lại, Hạ Hợp làm sơ suy tư, lúc này liền nói: "Man Tử đại quân nhanh như vậy chạy đến, tất nhiên là vứt xuống truy trọng cùng hậu cần lương thảo. Tiền phong binh mã cũng không nhất định có 6 vạn, bọn hắn là muốn tốc chiến tốc thắng." Đan Hùng nghe xong vô đuổi. "Đúng, đúng. Ta sao không ngờ rằng đâu? Nếu có thể nghĩ biện pháp sở soạn hậu phương cắt đứt bọn hắn tiếp tế." "Đúng, đúng. Ta cũng nghĩ như vậy." Đan Linh chừng Đan Hùng một chút, chậm nhăn lại đôi mi thanh tú. "Hạ sư đệ đề nghị không tệ. Chỉ là Man Tử bộ đội tiên phong phía trước, muốn lượn quanh đi bọn hắn hậu phương không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt là, phái bao nhiêu người, sao đi, sao hồi? Quá nhiều người mục tiêu quá lớn dễ bị phát hiện, người quá ít đúng Man Tử cấu bất thành uy hiếp. Với lại một khi Man Tử phản ứng phái binh hồi viên, đó chính là bị làm sủi cảo một con đường chết. Tiếp đó, tất cả bách hộ đều bị gọi đến nhập trướng. Bẩm đại nhân, Phạm Thiên hộ cùng kinh lược sứ đại nhân cơ thể ôm việc gì, tất cả thông tin có chúng ta truyền đạt. Vậy liền không đợi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đan Linh lại mặt không đổi sắc, ánh mắt quét mắt xa bản tiền chư vị bách hộ. Chư vị bách hộ, bây giờ tình thế nguy cấp, Man Tử đại quân sắp binh lâm thành hạ, viện quân còn đang ở trên đường. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, trước đó nhất định phải trú đóng ở trường thành. Tiếp theo, Đan Linh kỹ càng ra lệnh. Xung quanh mấy cái thành trấn phát điều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người tới trước hiệp trợ ra cố tường thành công sự. Không chỉ như thế, trong thành phàm là có lao động năng lực phụ nữ trẻ em nhóm cũng muốn hết thể triệu tập lại, cộng đồng làm thủ thành làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Những người này đều sẽ phụ trách chế biến kim chấp, vận chuyển lôi thạch cùng với mũi tên và quan trọng vật tư. Ngoài ra, trên trấn mỗi cái võ quán cùng y quán cũng không thể không đếm xỉa đến. Yêu cầu chúng nó riêng phần mình phái ra nhân viên, chia ra tạo thành tạm thời thủ thành đội ngũ cùng chữa bệnh cứu hộ tiểu đội. Làm Đan Linh đem này một loạt mệnh lệnh phân phó xong tất về sau, dưới đài các tướng lĩnh đầu tiên là nhìn nhau sững sờ, đều bị Đan Linh chiêu này mệnh lệnh trấn trụ. Trong lòng nổi lên lòng kính sợ đồng thời, sắc mặt nghiêm túc liên tiếp nhận mệnh lệnh. Cho chuyện hết chiến sự, tiếp xuống chính là đúng Hạ Hợp có công khen thưởng rồi. Hạ Hợp du tiếu tiểu đội thăm dò đến rồi Man Tử đại quân thông tin, lại là một cái công lớn. Hạ Hợp, ta tạm phong ngươi làm du kích thiên tướng, trong vòng 5 ngày, cần phải không tiếc bất cứ giá nào thăm dò bộ lạc Man Tử đại quân tình huống cụ thể. Hạ Hợp hai tay chắp tay, trịnh trọng đồng ý. Ti chức tuân mệnh. Bách hộ đã là thất phẩm, du kích thiên tướng. Tuy là tạm thời trao tặng tính chất phụ trợ quân sự chức vị, không tầm thường quân hàm, có thể chiến tiền nhiệm mệnh, sau chỉ cần bẩm báo binh bộ, lập công hoặc là đầy mặc cho sau đó, gia phong gia quý, liền có thể nhờ vào đó chính thức lên chức làm quân quan. Chúng bách hộ nhóm trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ tình. Du kích thiên tướng là tòng lục phẩm chức quan, thưởng thiên hộ độc lộc, có thể thống lĩnh mấy trăm người. Đối với người bình thường mà nói, nếu như không có lập xuống chiến công hiển hách, hoặc là tự thân tu vi cảnh giới không có thực hiện trọng đại đột phá, căn bản không thể nào có cơ hội đạt được như thế cao vị. Ở đây đông đảo bách hộ, bao gồm Phạm Thiên hộ ở bên trong, cái nào một cái không là trải qua nhiều năm chịu khổ. Hạ Hợp quay người rời đi lều trại. Vương Bách Hộ bước nhanh đuổi tiến lên, trên mặt nét mặt có vẻ cực kỳ phức tạp. Dựa theo hiện nay trước cấp phân chia, Hạ Hợp đã cao hơn hắn ra một đoạn. Sau này này bí mật còn gặp lại, gọi là đại nhân hay là trực tiếp tiêu tên. Mặc dù trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, nhưng mặt ngoài Vương Bách Hộ hay là cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Hạ Hợp liên tục hạ cũng hàn huyên. Nhưng nghĩ đến trước đó không lâu mới chúc mừng qua nhiều lần, nụ cười trên mặt cũng có chút tê. Qua hồi lâu, thấy bầu không khí hơi chút hòa hoãn, Vương Bách Hộ cuối cùng nhịn không được cẩn thận hỏi dò. Theo đơn đại nhân ý tứ tựa hồ là muốn chúng ta liều chết giữ vững trường thành. Chỉ là viện quân khi nào đổi tới, chúng ta muốn thủ nhiều lâu? Giả sử cuối cùng vẫn thủ không được làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta tất cả đều phải chết chiến ở đây? Nghe nói như thế, Hạ Hợp có hơi nghiêng đầu, dùng khỏe mắt dư quang liếc qua Vương Bách Hộ, lập tức thì đã hiểu hắn nghĩa là gì. Vương Bách Hộ không cần lo lắng, viện quân không ra mấy ngày liền muốn đến rồi. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao, chúng ta nhiều người như vậy hiệp lực, làm sao buồn không thể đánh lui đám kia xâm phạm Man Tử? Như thế thuận tiện. Kia, Vương Bách Hộ còn muốn hỏi lại, lại khác Hạ Hợp ngắt lời, trên mặt cầm nhìn một tia xin lỗi nói: "Vương Bách Hộ, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, lần sau chúng ta uống rượu trò chuyện tiếp, cáo tử." Sau khi rời khỏi, Hạ Hợp chạy tới Tân binh doanh. Làm thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện tại Tân binh doanh cửa lúc, những kia đang huấn luyện các hương thân lập tức liền phát hiện hắn, trên mặt tràn đầy vô cùng vẻ mặt hưng phấn, sôi nổi thả ra trong tay luyện tập khí cụ, như ong vỡ tổ địa xuống lại. Hạ Hợp chỉ là đại khái nhìn lướt qua, trong lòng liền đã xong nhưng: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn nhìn ra được, những người này tuyệt đại đa số khoảng cách luyện bị nhập môn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cho dù là kia là số không nhiều một hai cái nhìn lên tới có chút thiên phú hạt giống tốt, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cứ theo đà này, và nhóm này tân binh luyện thành sợ là dưa chuột thái cũng lạnh. Hạ Hợp âm thầm thở dài một tiếng. Thời điểm này, chẳng bằng thao luyện hạ quân trận, nói không chừng còn có thể tăng lên chút ít sức chiến đấu. Minh Tam, ngươi chọn lựa một số người, luyện tập bọn hắn phương huyền trận cùng xích viên trận. Đông đảo quân trận trong, hai cái này thích hợp thủ thành tác chiến. Kỹ năng, binh pháp, nhập môn. Tiến độ, 132-200. Công dụng, biết rõ binh pháp, thống binh thời có thể ổn định quân tâm, 30%. Quân tâm, 30%, chiến tổn cực hạn là 3 thành có thể cam đoan quân tâm không tan rã. Như có thời gian, ta tự mình huấn binh tốc độ đều sẽ khoái không ít. Đem tất cả có thể an bài hạng mục công việc cũng xử lý thích đáng hoàn tất sau đó, trong lúc bất chi bất giác sắc trời đã dần dần tối xuống. Trầm trọng mây đen như là một tầng màu đen màn che chậm rãi trải rộng ra, che khuất nguyên bản treo cao chân trời minh nguyệt. Hạ Hợp ngẩng đầu quan sát bầu trời, sau đó quay người ra trường thành trở về trên trấn. Lại chưa có về nhà. Tương phản, bước chân hắn nhất chuyển, hướng phía trong trấn mỗ một chỗ đại trạch đi đến. Họ Phạm họ chân công việc lâu như vậy, nên đã sớm chán sống. Trước khi đi có cần hay không dịch dung một chút? Được rồi. Dù sao thì không có ý định để lại người sống. Chương 98, Thương pháp, tiểu thành, phá giáp trụ huyền luyện, tập sát, chương 98, Thương pháp, tiểu thành, phá giáp trụ huyền luyện, tập sát. Suýt nữa quên mất, còn có hai cái điểm thuộc tính vô dụng. Trên đường, Hạ Hợp tranh thủ mở ra bảng. Hắn hiện tại muốn nhất tăng lên tự nhiên là thương pháp. Lúc trước trong chiến đấu đem Huyền Vũ Bá Vương thương nhập môn, liền có thể nhờ vào đó tiêu diệt luyện cốt viên mãn. Hạ Hợp xem chừng, chỉ đem môn võ học này tăng lên tới tiểu thành mới có thể cùng luyện cốt đỉnh phong có lực đánh một trận. Nếu có thể đại thành lời nói không chừng liền có thể so với luyện tạng. Muốn tăng lên tới tiểu thành, cần hao phí hai cái điểm thuộc tính. Hạ Hợp sợ ngây người. Trước đó võ học tăng lên đều chỉ cần hao phí một điểm thuộc tính thì cũng thôi đi, không ngờ rằng đổi môn này thương pháp lại trực tiếp gấp bội. Ta khó khăn mới tích lũy hai cái điểm thuộc tính, hẳn là cùng công pháp phẩm chất liên quan đến. Tốt nhất thừa võ học, tu luyện độ khó cao rồi, cho nên. Được rồi, hai cái thì hai cái đi. Không bao lâu, kỹ năng, luyện cốt, tốt nhất thừa. Huyền Vũ Bá Vương thương, tiểu thành. Tiến độ, tháng 1 năm 2000. Công dụng, thiên quân trọng lực, huấn luyện gia trì, phá giáp trụ huấn luyện. Nhiều hơn một hiệu quả. Phá giáp trụ huấn luyện, thương pháp đăng đường nhập thất, thương pháp hoa kình, có thể thấu thể phá giáp. Không tệ. Luyện cốt cảnh giới thực chất đúng khí huyết cùng tình đạo tăng cường tác dụng cũng không rõ rệt. Giai đoạn này đột xuất nhất tăng lên, kỳ thực ở chỗ cơ thể lực phòng ngự phương diện. Là một võ giả có thể đem luyện cốt cảnh giới 4 tầng gân xương ra thịt cũng tu luyện đến viên mãn thời điểm, phương có thể coi là luyện cốt đỉnh phong. Ở vào như thế cảnh giới người, cho dù không đến áo giáp, hắn làn da cùng xương cốt có thể trở nên kiên cố, lao không thể gãy. Nhưng Huyền Vũ Bá Vương thương lại phảng phất là chuyên vì khắc chế loại này cường đại lực phòng ngự mà tồn tại. Nó chú ý là vì lực lượng tuyệt đối đi đột phá phòng ngự, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Như lại đối đầu kia Mẫn Vĩnh Tín lời nói, cũng không cần tận lực, chỉ cần 3 phát liền có thể đâm chết hắn. Hạ Hợp bước chân nhanh chóng, nhảy lên nóc nhà, tại trong hắc ám nhanh chóng xuyên thẳng qua, thân ảnh không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thật sự là không có cách, ta vốn không thích chém chém giết giết, thay vào đó hai người năm lần bảy lượt bức ta. Lúc trước hắn theo Dương Thanh Nhi vậy tu luyện tới bát bộ cản thiền trên chiến trường tác dụng không nhiều, không có nghĩ đến lúc này cử đi tác dụng lớn. Nhẹ giẫm mảnh ngói, bước chân nhẹ nhàng, dường như không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tĩnh mịch trong đại trạch viện, nơi nào đó trong viện đèn đuốc chập chờn, quang ảnh giao thoa. Một tấm tinh điêu tế chắc bàn gỗ bày tại trong sân, trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng làm cho người thèm nhỏ dãi tinh xảo thức nhắm. Phạm Thiên Hộ cùng Chân Kiệt Chính ngồi đối diện nhau, thân mang nhẹ nhàng y phục hàng ngày, xa xa nhìn lại, giống hai vị phú giáp một phương ông nhà giàu giống nhau. Tại bọn hắn bên cạnh, vài vị dung mạo đẹp đẽ, dáng người thức tha nha hoàn chính cẩn thận hầu hạ. Nhưng mà, nhìn như thoải mái sung sướng không khí dưới, Phạm Thiên Hộ nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an cùng do dự. Chân đại nhân, chúng ta không cho kia họ Đan mặt mũi, sẽ không bị đến báo thù a. Theo lý thuyết, Đan Linh bây giờ coi như là cấp trên của hắn. Man Tử cũng đánh tới cửa rồi, hội nghị khẩn cấp còn thiếu tịch, đơn giản chính là đánh mặt rồi. Đan Linh lại thế nào đều là Huyền Vũ doanh phó thống lĩnh. Dạng này người hắn đắc tội không nổi. Chân Kiệt thì có vẻ không thèm để ý chút nào lại chẳng thèm ngó tới. Chẳng qua là cái tiểu nha đầu phiến tử thôi, có ta bảo đảm ngươi, ngươi sợ cái gì? Về phần Hạ Hợp tiểu tử kia, ta giọng kia đội hổ báo kỵ đến chính là vì giết hắn, tuyệt đối không sống được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hạ Hợp lần này nhất định khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần trước giải quyết hết cái này chim đầu đàn liền có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, có thể những người khác sinh lòng sợ hãi, từ đó làm cho quân tâm tan rã. Về phần Đan Linh muốn thủ vững thành trì sự tình, Chân Kiệt đồng dạng không để bụng. Hắn thậm chí ước gì Man Tử đại quân có thể dơ lên công phá trường thành phòng tuyến. Tới lúc đó, liền phải dựa vào bọn hắn phiên chấn quân đội tới thu thập tàn cuộc rồi. Như vậy không chỉ có thể thể hiện ra thực lực bản thân, càng năng lực mượn cơ hội chèn ép luôn luôn cùng bọn hắn đối nghịch thế lực thái tử. Nghĩ đến đây, Chân Kiệt khỏe miệng có hơi dương lên. Uống rượu, đây là đặc biệt nhằm vào luyện tạng vì ngươi tìm thấy. Hổ Phách Linh tiểu ngươi đột phá luyện tạng hẳn là cũng nhanh a. Đa tạ đại nhân, đầu xuân tiền đột phá cũng không thành vấn đề. Tốt. Vậy ta trong quân lại ra một thành viên đại tướng. Hạ Hợp lẳng lặng địa ghé vào trên nóc nhà. Kia cố nồng đậm thành thật chất phát mùi rượu tiến vào mũi của hắn quan trong. Vẹn vẹn là người được cố này hương khí, ngũ tạng lục phủ của hắn lại như là bị một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng gầy giật mình, không tự chủ được nhuyễn bắt đầu chuyển động. Rượu này thật đúng đột phá luyện tạng cảnh giới có chỗ giúp ích. Hạ Hợp trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu là như vậy, kia giá tiền của nó tất nhiên không ít, này họ Chân ngược lại là bỏ được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này họ Phạm mắt thấy muốn đột phá luyện tạng cảnh giới. Nếu chậm thêm đến mấy ngày, muốn giết chết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nên còn có những bảo vật khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người luôn luôn thoải mái uống, mãi đến khi tới gần giờ tí, Chân Kiệt cuối cùng đỏ bừng cả khuôn mặt, bước chân lảo đảo địa ôm một xinh xắn nha hoàn đứng dậy. Phạm Thiên Hộ, xe ngựa ở bên ngoài, ta sẽ không tiễn ngươi rồi. lắc lắc ung dung đi ra sân, hướng phía thiên phòng đi đến, xem bộ dáng là dự định đi ngủ nghỉ ngơi. Mà đổi thành một bên, Phạm Thiên Hộ cũng là ngã trái ngã phải địa đứng dậy, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa rời đi. Chỉ là vừa ngồi vào xe ngựa, nguyên bản tràn ngập tại trên mặt hắn nồng đậm mùi rượu giống như bỗng chốc tiêu tán hơn phân nửa. Lấy tay giãy rủa cổ, dường như luôn cảm giác trong lòng có chút bất an ổn. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Dừng xe, đi phía đông." "Như thế nào bất an như vậy? Theo lý thuyết Hạ Hợp tiểu tử kia cũng đã chết rồi mới đúng. Trước đó Đan Linh nhiều lần ra sức bảo vệ Hạ Hợp, việc này một khi bại lộ, chính là cùng tất cả Huyền Vũ doanh là địch. Lẽ nào thất thủ?" "Không thể nào. Mẫn Vinh tín thế nhưng luyện cốt viên mãn, lại thêm một đội kỵ binh, chẳng lẽ còn có thể cho tiểu tử kia phản sát? Thôi, đi nhà của tiểu tử kia trong một chuyến xem xét còn có người nào, nghe nói trong nhà hắn còn có cái lão bà, cũng giết, chấm dứt hậu họa." "Ê a, dừng lại tới làm cái gì, tiếp tục đi a." Phạm Thiên Hộ ẩn có tức giận, vừa mới vén rèm lên muốn quát lớn Mã Phu, một cú kình phong liền đã đập vào mặt. Trong lòng run lên bần bật, thấy lạnh cả người trong nháy mắt xông lên đầu. Bản có thể ngẩng đầu lên, một đạo thon dài thân ảnh giống như quỷ mị, không biết theo cái góc nào đột nhiên nhảy lên mà ra, thoáng qua liền đến. Đỏ tươi hai tay huyết khí vần quanh, trong tay gấp nắm lấy một thanh nặng nề vô cùng hắc thiết trường thương, nói ít thì có nặng mấy chục cân. "Ai?" Theo một tiếng trầm muộn tiếng thét vang lên, trường thương như là một tòa núi nhỏ hướng phía Phạm Thiên Hộ hung hăng giáng xuống. Trong chốc lát, không khí đều tựa hồ bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy. Lúc này Hạ Hợp toàn thân khí huyết sôi trào, hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình nhanh chóng lên, phản phất muốn đem ống tay áo nứt vỡ dường như. Cuộn trào mãnh liệt huyết sát lực lượng, ngàn cân lực lượng, vừa nhanh vừa mạnh, tiểu thành Huyền Vũ bá vương thương, mang theo té lầu chi thế. "Ly!" Nương theo lấy một hồi bén nhọn cao vút, giống như viên hầu tê rít gào tiếng xé gió triệt tận trời, kia cán hắc thiết trường thương vì thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới hướng rồi Phạm Thiên Hộ. Một kích này thật sự là quá nhanh quá mau, tại đây thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, Phạm Thiên Hộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể cắn chặt răng. Sử dụng ra tất cả vốn liếng đem chính mình luyện cốt đỉnh phong thực lực phát huy đến cực hạn, sau đó dùng hai tay chăm chú địa hành ngăn tại trước người. Hắn luyện cốt đỉnh phong thực lực, nửa bước luyện tạo, vũ khí gì ngăn không được, chương 99, chém giết luyện cốt viên mãn, trên lệnh, người đâu, chương 99, chém giết luyện cốt viên mãn, trên lệnh, người đâu. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Hạ Hợp chợt cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải phản chấn lực lượng mãnh liệt mà tới. Cảm giác kia giống như chính mình một kích toàn lực nặng nề mà rơi vào rồi cứng rắn vô cùng đá hoa cương trên giống như. Trong tay Huyền Thiết Thương trong nháy mắt không chịu nổi cường đại như thế lực trùng kích, tất cả thân súng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra một hồi chói tai ong ong minh thanh. Không hổ là luyện cốt viên mãn, quá cứng. Hạ Hợp thân hình thoát một cái, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, sau khi rơi xuống đất vòng eo đột nhiên uốn éo, như là như gió lốc vung lên rồi phát súng thứ hai, kinh hồn lạc. Một thương này mang theo trước đó lực phản chấn, vì thế lôi đỉnh vạn quân lại lần nữa hung hăng đánh tới hướng đối thủ. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, Phạm Thiên Hộ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vốn là muốn gầm thét lên tiếng, nhưng lại bị bất thình lình kịch liệt đau nhức gắng gượng địa chặn ở rồi trong cổ họng. "Là ngươi, là ngươi." Thương pháp bên trong lộ ra một cỗ nội kình vậy mà như thế khủng bố, lại có thể xuyên thấu cơ thể, trực tiếp chấn vỡ huyết nhục cùng xương cốt. Trong lúc nhất thời, bá đạo như vậy, Hạ Hợp cũng không đến đây dừng tay, thân hình hắn như điện, xoay tròn như gió, đúng lúc này lại là nhất thức bén nhọn vô song cô nhạn hồi ầm vang đệ xuống. Giờ này khắc này, Hạ Hợp hoàn toàn đắm chìm trong bộ này tiểu thành Huyền Vũ bá vương thương trong, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng phát huy vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. Mà cái kia có thân thể hổ lang cường đại thể phách tại lúc này thì hiện ra được nhìn một cái không sót gì, thừa dịp Phạm Thiên Hộ bị thương thời khắc, như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt, thể phải giơ lên đem nó đưa vào chỗ chết. Ầm. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Phạm Thiên Hộ hai cái tráng kiện cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, liền như là yếu ớt cảnh khô giống như không chịu nổi một kích. Mà chiếc kia kiên cố vô cùng xe ngựa, càng là hơn tại đây cố lực lượng khổng lồ trùng kích vào trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía kích xạ mà đi. Đồ hỗn trướng, không giảng võ đức làm đánh lén, đến trộm, tới. Mắt thấy đòn công kích chí mạng đánh tới, Phạm Thiên Hộ đem hết toàn lực ngựa về đằng sau đi, cố gắng tránh đi thân thể chính mình bộ vị yếu hại. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng nhanh chóng, sắc bén kia mũi thương vẫn như cũ vô tình rơi vào rồi trên lồng ngực của hắn. A! Theo một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm vang lên, Phạm Thiên Hộ chợt cảm thấy một cỗ như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức theo ngực truyền đến, giống như lục phủ ngũ tạng tất cả đều muốn tại thời khắc này nổ bể ra tới. Hắn lúc này đang đứng ở luyện tạng thời khắc mấu chốt, nhưng chưa thật sự hoàn thành giai đoạn này đột phá. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái này mấu chốt bên trên gặp như thế đả kích nặng nề, thật sự là không may tới cực điểm. Hạ Hợp thế công càng thêm hung mãnh lăng lệ, mỗi từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa sát ý vô tận cùng kinh đạo. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Phạm Thiên Hộ cho dù có một thân luyện cốt đại thành thâm hậu thực lực, giờ phút này lại cũng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Không có tiện tay binh khí nơi tay, bây giờ ngay cả một nửa uy lực đều khó mà phát huy ra. Giờ này khắc này, Phạm Thiên Hộ hai mắt trợn lên, muốn rách cả mí mắt, kia gãy mất hai tay điên cuồng cơ, ý đồ ngăn cản đối phương như cuồng phong bạo vũ tiến công. Ánh mắt của hắn đã trở nên đỏ như máu một mảnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, dù thế nào cũng muốn chạy ra thăng thiên. Tiểu tử này dám tập sát đồng nghiệp, chỉ cần chạy đi, liền có thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Đúng lúc này, chính là thương thứ tư, phát thứ năm, thứ sáu thương. Liên miên bất tuyệt thương ảnh giống như gió táp mưa rào giống như hướng về Phạm Thiên Hộ chút xuống. Hạ Hợp trường thương trong tay không ngừng run run, mũi thương lóe ra hàn mang, mỗi một lần đâm ra đều mang tiếng thét. Thể nội huyết khí dường như đã tiêu hao hầu như không còn, ngay cả cầm trường thương cánh tay thì bắt đầu truyền đến trận trận đau đớn cảm giác. Phun ra sương mù màu trắng trong thậm chí cũng bắt đầu xen lẫn khẽ khẽ huyết tinh vị đạo. Phạm Thiên Hộ thân thể cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà té ngã trên đất. Hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Cái kia nguyên bản cường tráng kiên cố thân thể, giờ phút này đã bị nện đến vỡ nát, xương cốt đứt gãy, máu thịt bé bét. Phạm Thiên Hộ, chết. Hô. Mưa rào dường như thương pháp đánh xong. Kỹ năng, luyện cốt. Tốt nhất thừa. Huyền Vũ Bá Vương Thương, tiểu thành. Tiến độ 233-2000. Công dụng: Thiên quân trọng lực, hoành luyện gia trì, phá giáp trụ hoành luyện. Lại tăng thêm gần như 200 điểm độ thành thạo. Quả nhiên, thực chiến so với chính mình luyện võ thêm độ thành thạo phải nhanh hơn. Hắn trước mắt thực lực ở vào luyện cốt tầng thứ 3. Đem hết toàn lực điều động toàn thân khí huyết, nặng như thế lực, bạo phát xuống truy giết một vị luyện cốt đỉnh phong, đúng gánh nặng của thân thể cũng không nhỏ. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Với lại cực kỳ lưu loát dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phạm Thiên Hộ thậm chí ngay cả hoàn thủ hoặc là thi triển ra bất luận cái gì lợi hại chiêu số cơ hội đều không có, liền như là một cái không hề tức giận cá chết giống như thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Là cái này luyện tạng hòa luyện cốt khác nhau. Nay còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba tầng trước cảnh giới võ đạo là đem nhục thân mài đánh cực hạn. Khí tức nguồn gốc từ trong máu, làm tu luyện giả thành công địa rèn luyện nội tạng sau đó, hắn khí huyết liền sẽ trở nên dị thường thịnh vượng, cơ thể cũng sẽ tùy theo càng thêm cường tráng cùng khỏe mạnh. Cho dù là đối mặt bùn cát, đất đá thậm chí là có độc chi dược bước vào trong bụng, những thứ này như là manh thu tạng phủ cũng có thể dễ dàng đưa chúng nó mài vỡ nát, cũng tăng thêm tiêu hóa hấp thụ. Với lại nghe nói còn có thể tăng lên tuổi thọ. Như tượng đan sư tỷ dạng này thiên sinh dị thể, luyện tạng sau đó mới biết chân chính hiện lộ ra ưu thế, đến lúc đó chẳng phải là chênh lệch sẽ bị thật to kéo ra. Giả sử Phạm Thiên Hộ thành công đột phá tới luyện tạng chi cảnh, như vậy vì hạ hợp thực lực trước mắt mà nói, chỉ sợ vẫn là rất khó mà chống lại. Luôn luôn căng cứng tiếng lòng cuối cùng có thể trầm tĩnh lại, hạ hợp thật dài địa phun ra một ngụm bực bội đã lâu trọc khí, đông cảm giác trong lòng một hồi thoải mái vô cùng, giống như toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra. Hắn không dám có trì hoãn chút nào, nhanh chóng ngồi xổm người xuống tại thi thể của Phạm Thiên Hộ trên lục lọi, rất nhanh liền từ hắn trong ngực móc ra một ít nhỏ vụn năng lượng. Tiếp theo, hắn lại tùy ý địa liếc qua tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã bị kình khí cường đại đánh chết mã phu. Đối với này hai cỗ thi thể, hạ hợp căn bản không cần hao tâm tổn trí đi xử lý, vì đợi đến sau chỉ cần đem tất cả trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến những cái được gọi là man tử thích khách trên người là đủ. Sau khi làm xong những việc này, hạ hợp không chút do dự xoay người, thân hình lóe lên tựa như quỷ mị dung nhập rồi mênh mông trong màn đêm, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, xa xa truyền đến trận trận ồn ào tiếng bước chân cùng với tiếng hô hoán, nguyên lai là có người nghe được động tĩnh bên này nhịn không được lại gần nhìn xem náo nhiệt. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường thảm không nỡ nhìn cảnh tượng lúc, không khỏi phát ra từng tiếng vạn phần hoảng sợ thét lên. Không tốt rồi, giết người rồi. Giết Phạm Thiên Hộ, hạ hợp lại trở về chỗ kia trong trại viện. Đến viên này họ chân rồi. Hắn mặc dù cũng không trì hoãn quá lâu, nhưng này thứ nhất một lần thì tốn hơn nửa canh giờ. Ai ngờ trong trại viện lại yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ừm. Họ chân không tại. Chương 100, lầu trong quý củ, ba loại thu hoạch, đại thỏa mãn, chương 100, lầu trong quý củ, ba loại thu hoạch, đại thỏa mãn. Làm sao lại thế? Hạ hợp lúc trước tại trên nóc nhà nghe Trần Kiệt ôm nữ nhân vào phòng, nhưng hôm nay chẳng những trong phòng không có động tĩnh, với lại cũng không có hô hấp. Hạ hợp hít sâu một hơi, bình phục nội tâm sao động. Lẽ nào họ chân nhạy cảm như thế, dẫn đầu biết mình muốn tới, cho nên chạy. Hạ hợp vượt qua tường viện, nhẹ nhàng rơi vào trong nhà. Trong viện một mảnh tĩnh mịch, dường như cũng không có cái gì chỗ dị thường. Bát bộ cản tiền môn khinh công này tinh diệu vô song, tiểu thành sau đó hành động dường như sẽ không phát ra mảy may tiếng vang. Ai? Cũng không xa xa hay là truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Trận này tiếng động phá vỡ ban đêm yên tĩnh, trong đó thậm chí còn kèm theo một tia khó mà che giấu tức giận tình. Bị phát hiện, Hạ hợp ngay lập tức ngăn lại bước chân, hướng bên ấy nhìn sang. Có hiểu quy củ hay không, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này nhiệm vụ đã do ta tiếp nhận sao? Ngươi dạng này đột nhiên xuất hiện, lỡ như bị phát giác, ai hồi lầu trong gánh chịu tội. Nghe được lời nói này, Hạ hợp ngơ ngác một chút, trong đầu phi tốc suy tư. Đầy bụng lo nghĩ thời khắc, một bóng người từ trong bóng tối nhanh chóng nhảy ra. Mượn yếu ớt ánh trăng, Hạ hợp thấy rõ người tới là một tên dáng người gầy gò, tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt thanh niên nam tử. Thi triển bộ pháp lại cùng mình vừa nãy sử dụng bát bộ cản thiền không có sai biệt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đạo này cao thủ. Vẹn vẹn một cái mắt, Hạ hợp liền híp mắt lại, suy nghĩ quẩn quẩn. Nhìn thấy Hạ hợp cũng không làm ra đáp lại giống như sửng sốt, thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Lại là thằng ngu. Tiên Vũ lâu trong thành viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tượng Dương Thanh Nhi như thế nữ tử bình thường sẽ chuyên chú vào dò hỏi thông tin, nàng nhóm chủ tu khinh công chi thuật, được xưng đồng nương. Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt vị thanh niên này, thì thuộc về một loại khác loại hình sát thủ, chuyên đi ám sát đại tần quan viên. Bởi vì cao siêu kỹ năng cùng tay nghiệt vô tình thủ đoạn, gọi hắn là Nhật Lang. Hạ hợp đánh ra trước mắt thân ảnh, trực giác nói cho hắn biết, người này sát ý cực nặng. Bất kể là đồng nương cũng tốt, Nhật Lang cũng được, bọn hắn đều có thể tu luyện Yên Vũ lâu đặc hữu khinh công tuyệt học, bắt bộ cả thiền. Vừa rồi, Đỗ Cô chính là thông qua Hạ hợp thi triển như thế khinh công thân pháp, từ đó vô thức đem Hạ hợp phân biệt là trong lầu người. Không nói lời nào, hẳn là ngươi là câm điếc. Chẳng qua, hắn ngược lại cũng chưa tại việc này trải qua nhiều dây dưa, mà là gấp tiếp tục mở miệng nói ra. Này ngươi tần trên cổ đầu người đã bị ta thành công gỡ xuống. Theo chúng ta trong lầu quy củ, ban thưởng quy ta. Chẳng qua ngươi đã là đến rồi một chuyến, liền phân ngươi một chén canh. Đem nơi đây dấu vết nấu ăn rơi, nhìn nhìn lại này người tần trước đó cùng chúng ta lui tới thư tín phải chăng còn giữ lại, cùng xử lý. Ta trước đem đầu người lấy về phục mệnh. Hạ hợp thì không ngờ rằng, man tử thích khách lại thật xuất hiện, lần này cũng không cần giá hỏa rồi, vì chân kiệt thật chứ bị thích khách giết chết. Với lại thích khách kia thao thao bất tuyệt, cực độ chán ghét nhắc tới trong tay đầu người, không bao lâu nhảy mấy cái liền biến mất ở trong sân, lại lưu hắn ở đây trong chùi đít. Từ đầu đến cuối, Hạ Hợp một câu cũng không nói. Hắn đem ta nhận thành Yên Vũ lâu sát thủ. Hạ Hợp thần sắc có chút cổ quái, thấy người kia sau khi rời đi, đi vào trong phòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên mặt đất thình lình chạy xuôi một vũng lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu, trong vũng máu nằm ngang nhìn một cô thi thể không đầu. Nguyên lai bị Chân Kiệt mang vào trong phòng nha hoàn giờ phút này thì đã chịu thảm bởi sát hại. Thích khách này là chuyên môn tới giết hắn. Hạ Hợp nhíu mày, làm sơ suy tư về sau, đúng căn phòng triển khai một phen cẩn thận điều tra. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại một trong ngăn tủ phát hiện bên trong cất giấu số lượng đông đảo thư tín. Đem những thứ này thư tín nhất nhất là ra, nghiêm túc tìm đọc nội dung trong đó. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà sau đó, tất cả mọi chuyện cuối cùng chân tướng đại bạch. Trước đó đám kia Bạch Nha xích hậu trong tay cầm có trường thành bố phòng đồ, là họ Chân tiết lộ ra ngoài. Chỉ tiếc sau đó Bạch Nha bị hắn giết chết, Tiên Vũ lâu phương diện có thể tưởng lầm là Chân Kiệt phản bội, cho nên mới sai phái ra sát thủ tới trước lấy Chân Kiệt tính mệnh. Tuy nói Hạ Hợp không hề có trực tiếp ra tay, nhưng theo trình độ nào đó giảng, Chân Kiệt chết cũng coi là gián tiếp chết ở trong tay hắn. Chỉ là thuốc lá này mưa lầu thẩm thấu khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Hạ Hợp trong lòng âm thầm nói thầm mấy câu. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền thu thập xong tâm trạng, không còn xoắn xuýt ở đây, mà là nhanh chóng bắt đầu kiểm kê thu hoạch. 3000 lượng ngân phiếu, ngọc trai, mã não cùng với đủ loại kiểu dáng có giá trị không nhỏ tài vật. Không thể không nói, này Chân Kiệt quả nhiên là giàu đến chảy mỡ a. Cũng không biết tại bách tính trên người trả sát bao nhiêu tiền. Nếu không phải sát thủ kia vội vã để đầu người trở về phục mệnh, chỉ sợ vẫn đúng là không tới phiên hắn. Phát cờ mở nở giờ. Nhiều tiền như vậy đến chợ đen chuyển tay sau đó, tối thiểu thì có 6, 7 ngàn lượng, đến lúc đó liền không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng. Tu luyện tới luyện cốt đỉnh phong khẳng định không sao hết, nói không chừng còn có thể bắt đầu luyện tạng. Chẳng qua, lớn nhất chờ mong còn không phải tiền, mà là ba kiện vật phẩm. Đối với hắn mà nói, giá trị vượt xa ngân lượng. Một cái toát thuốc, tam kỳ tẩy thân thang. Một môn tốt nhất thừa hành luyện võ học, kim cương hành luyện thân. Một tấm cất rượu đơn thuốc, chính là lúc trước tụ hội trên lấy ra cho Phạm Thiên Hộ, nhằm vào luyện tạng rượu thuốc, hổ phách linh cửu. Sau hai kiện vật phẩm tự nhiên không cần phải nói, đều là nhằm vào luyện cốt cảnh giới tu luyện sử dụng. Chỉ sợ họ Phạm Quy Hàng chính là vì này hai kiện vật phẩm a. Kỹ nhiều không ép thân, tăng thêm bá vương thương pháp vốn là có hành luyện giá trị, tu luyện sau đó liền có thể nhanh chóng hướng về kích luyện cốt tầng thứ tư. Về phần này hổ phách linh cửu nhưỡng lên thì không khó, lại cần sưu tập hổ cốt đến ngâm rượu, đến lúc đó đi chợ đen xem xét có hay không có. Cuối cùng Hạ Hợp đem ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một cái toa thuốc phía trên, dần dần nhập thần. Tam kỳ tẩy thân thang, sưu tập ba loại dị thú tinh huyết vật, có thể phạt kinh tẩy tủy, có xác suất sửa hậu thiên dị thể. Dị thể, thiên sinh dị thể có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hậu thiên dị thể thì là đem công pháp tu luyện tới cực hạn sau đó, liền có thể sửa căn cốt. Nhưng tầm thường võ học là không có cái hiệu quả này, nhất định phải là tốt nhất thừa võ học. Hạ Hợp trong tay bây giờ còn chưa có dạng này công pháp, cho nên cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng này dựa thân thang lại năng lực đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ sợ này họ Chân là chuẩn bị lưu cho chính mình dùng. Ba loại dị thú, không tìm thật kỹ a. Hạ Hợp không có phát hiện những vật khác, này cho thấy Chân Kiệt còn một loại dị thú đều không có tìm được. Tinh huyết vật. Bàn tay mở ra, một khỏa lôi châu, một đoạn nhỏ ngư chảo. Hai thứ này nên có thể, nói như vậy, chỉ kém giống nhau. Hạ Hợp tâm nóng vô cùng, nay chỉ sợ là hắn đột phá luyện tạng mấu chốt vật. Trong sân, một thân ảnh đi mà quay lại. Vừa mới tiểu tử kia, không thích hợp. Đỗ Cố thần sắc căm trầm, hậu chi hậu giác đi vào giữa phòng. Trong đó chàng cảnh dẫn vào tầm mắt, chẳng những người đi nhà trống, với lại bị lật được một mớ hỗn độn. Chân Kiệt thi thể không đầu vẫn như cũ nằm trên mặt đất, với lại đã cứng rắn rồi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Cố cái chán nổi gân xanh, gàn từng chữ cắn răng nói. Trong lầu ra phản đồ. Chương 101, nhập thổ vi an, tiểu sư đệ. Chuẩn bị ra khỏi thành, chương 101, nhập thổ vi an, tiểu sư đệ. Chuẩn bị ra khỏi thành. Phạm Thiên Hộ đột từ đầu đường. Làm luồng thứ nhất nắng sớm chưa xuyên thấu tầng mấy lúc, trong trấn nha môn liền đã tiếp vào có người báo quan thông tin. Trấn lệnh Sài đại nhân dẫn theo mới chiêu mộ ban một nha dịch đuổi tới hiện trường. Xua tán đi vây xem bách tính về sau, đem chuyện xảy ra hiện trường cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cố kia cơ hồ bị nện thành bùn nhão thi thể, suýt nữa để người nôn mửa ra. Phá toái xe ngựa hài cốt rơi lả tả trên đất, giống như nói chiến đấu thảm thiết. Chết đi Phạm Thiên Hộ thân mang thường phục, bên cạnh cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào, hiển nhiên là tại không hề phòng bị tình huống dưới gặp bất chắc. Có thể suy đoán ra hắn là tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị nào đó nặng nghề vật thể gắng gượng địa lập chết. Phạm Thiên Hộ thế nhưng luyện cốt, ai có thể giết hắn? Kinh nghiệm phong phú ban đầu cẩn thận điều tra nhìn một phía, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Hồi lâu sau, mấy lần muốn nói lại thôi sau đó, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía rồi Sài Hợp. Hạ giọng hướng Sài Hợp phòng đoàn nói: "Đại nhân, mặc dù hung thủ sử dụng tựa hồ là vật nặng, nhưng kỳ quái là thi thể này trên người lại còn có nhiều chỗ bị đâm xuyên lỗ máu." Sài Hợp nghe vậy, sắc mặt có hơi biến hóa, rất nhanh liền đột nhiên vô đuổi, chém đinh chặt sắt nói: "Nhất định là man tử thích khách vào thành gây nên." Nghe nói lời ấy, mọi người giật mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Man tử thích khách có thể vào thành? Nếu thật là man tử hạ độc thủ, vậy chuyện này không thể coi thường, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo cho quân doanh mới được. Thế là ban đầu vội vàng điều động nhân viên tiến đến gọi đến nhân viên tương quan. Lại dày vò một hai canh giờ, một chiếc xe ngựa lại tới, dừng lại ở trước mặt mọi người. Màn xe bị xốc lên, Đan Linh cùng Đan Hùng một trước một sau từ trên xe ngựa đi xuống. Vẹn vẹn một chút, Đan Linh liền mở miệng nói: "Đúng là man tử thích khách gây nên. Cho ta hiệu lệnh, tra rõ trên trấn các hộ, tất cả khả nghi đám người, đi đầu giam. Phạm Thiên Hộ trong nhà không có thân nhân, hắn tang sự do trong quân phụ trách, sớm ngày hạ táng, nhập thổ vi an." Vài vị bách hộ lệnh. Ban đầu nhìn về phía Sài Hợp, gặp hắn gật đầu, lúc này mới quát lớn bọn thủ hạ nói: "Còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đi làm." Nói xong, Đan Linh không nhìn Sài Hợp một chút, quay đầu liền lên xe ngựa. Ngược lại là Sài đại nhân chằm chằm vào bóng lưng của nàng có chút sững sờ, cuối cùng cái chăn hùng hung hăng trừng mắt liếc: "Tỷ, ở đâu ra man tử thích khách, ta nhìn xem kia vết thương rõ ràng là..." "Ngươi là nói, hung thủ thiện dùng thương pháp, hơn nữa là rất nặng thương, hơn nữa là đánh lén mà ra, thương thứ nhất thì ngắt lời rồi giao nhau trước người hai tay, đúng không?" Đan Hùng mở to hai mắt nhìn. "Tỷ, ngươi đã nhìn ra?"
"Ừm."
"Vậy ngươi có hay không có nhìn ra, hung thủ tu vi không bằng họ Phạm nên còn chưa đạt tới luyện cốt đỉnh phong, bằng không, không đến mức ra tay nhiều lần." Đan Hùng gãi đầu một cái, thần sắc vô cùng hoài nghi. Môn này thương pháp xem xét liền vô cùng tinh diệu, tuyệt đối là tốt nhất thừa võ học, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã tiểu thành rồi, này trên trấn có loại thực lực này người. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, con mắt đột nhiên trở to. "Huyền Vũ Bá Vương thương? Thì, không phải ta à?" Đan Hùng cấp bách, hắn mặc dù nhìn xem khó chịu này họ Phạm ngược lại cũng không trở thành giết hắn, càng khinh thường tại đánh lén. "Ai nói là ngươi?" Đan Hùng bối rối, nhưng rất nhanh liền kinh ngạc nói: "Lẽ nào? Không thể nào, kia họ Hạ người trẻ tuổi mới luyện thương mấy ngày, sao có thể tới tình trạng như thế? Không được, ta muốn đi tìm hắn." "Trở về? Ngươi lúc này đi tìm hắn, là sợ người khác không nghi ngờ tiểu sư đệ?" "Nhưng ta..." Đan Hùng có chút giận. "Đúng là ta không tin hắn thương pháp này luyện nhanh như vậy." Đan Linh đôi mắt thâm thúy, nói khẽ: "Chỉ sợ không phải do ngươi không tin, chúng ta vị tiểu sư đệ này, thiên phú thật chứ không tầm thường. Hoành luyện võ học, nếu muốn hướng tốt thảo luận, chính là một cứng rắn chữ. Nhưng mà nếu là nói được khó nghe chút ít, đây quả thực là một môn bị đánh mới có thể tu thành võ học. Tu tập người cần một bên phối hợp đặc biệt hô hấp pháp môn, đối tự thân toàn thân các nơi tiến hành kéo dài không ngừng mà đập nện. Nhưng muốn tránh cho bị đánh thành tàn phế, như vậy mỗi ngày đúng hạn theo lượng uống thuốc thang, bôi lên dược cao thì là không thể thiếu chính tự. Chính vì vậy, thật sự lựa chọn tu luyện loại này võ học người kỳ thực lác đác không có mấy. Chẳng qua, đối với Hạ Hợp mà nói, tình huống đã có chỗ khác biệt. Bản thân hắn liền có hành luyện thể chất gia trì, nếu không tới tu luyện như thế võ học, ngược lại có vẻ hơi phung phí của trời rồi. Huống chi, lúc trước hắn tu tập linh xà quyền pháp thực chất cũng là thuộc về hành luyện võ học phạm chủ, cho nên ở đây phương diện cũng coi là tích lũy nhất định kinh nghiệm. Chẳng qua nếu có thể tu thành lời nói, đột phá luyện cốt đỉnh phong không thành vấn đề, lại phối hợp kia tam kỳ thang, liền có thể bắt đầu luyện tạng. Kim cương hành luyện thân phương pháp tu luyện nói đến ngược lại cũng đơn giản thô bạo, đơn giản chính là không ngừng mà bản thân tra tấn cùng ngược đãi. Bất kể là dùng hạ sát hết sức đập thân thể, hay là vì gậy gỗ vô tình quật, thậm chí là cầm dao đi chặt, cầm kiếm mãnh liệt đâm chờ chút, các loại có thể làm cho cơ thể gặp đau đớn phương thức đều có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp không khỏi âm thầm cân nhắc lên, như vậy ngày qua ngày địa tự ngược thức tu luyện, có thể hay không đem chính mình luyện thành có đặc thù nào đó đam mê, thích tự ngược quái nhân đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, trong lúc vô tình đã đi tới rồi trưởng thành trong quân doanh. Vừa mới bước vào cửa doanh, Hạ Hợp liền nghe được mấy cái bách hộ đang nhiệt liệt địa nghị luận cái gì. Này Phạm Thiên hộ chết chắc chắn thảm, đều thành lặng nghe. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ma tử thích khách thật có lợi hại như thế, luyện cốt đều có thể giết, vậy chúng ta đánh giám đi, chúng ta mỗi ngày canh giữ ở này trường thành, thật có thích khách trà trộn vào thành đi, năng lực nhìn không thấy. Chính là, ngươi còn không biết đi, kinh lược sứ thì mất tích, ta nghe nói là Phạm Thiên hộ không biết sống chết cùng hắn tranh nhân tình, khó thở phía dưới bị đánh chết rồi." "A." Nghe đám người thảo luận, Hạ Hợp nhịn không được có chút muốn cười. Họ chân quả thực là mất tích, hơn nữa là vĩnh viễn mất tích. Người man kia thích khách phía sau khẳng định lại trở về. Bằng không, nên phát hiện thi thể mới đúng. Nói như vậy, hắn kịp phản ứng. Đến tiếp sau sẽ không tìm ta trả thù a. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã không đếm xỉa đến rồi. Bên ngoài bây giờ cũng tại đoán Phạm Thiên hộ nguyên nhân tử vong, một thiên hộ chết trên trấn, khẳng định phải lên báo binh bộ, chẳng qua liền xem như Chu Cựu tộc thì kéo không đến trên đầu của hắn. Vài vị bách hộ nhìn thấy Hạ Hợp thân ảnh, lập tức ngừng miệng. Trên mặt trong nháy mắt tách ra định nọt nụ cười, vội vã hướng nhìn Hạ Hợp tụ lại mà đến. "Hạ đại nhân." "Sớm sớm." Hạ Hợp cùng Phạm Thiên hộ trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn cũng quyết liệt một chuyện, sớm đã là mọi người đều biết. Nhưng mà nhiều người không tưởng tượng được là, mặc dù mất đi Phạm Thiên hộ tòa này kháo sơn, Hạ Hợp không chỉ không có nhận mảy may chen ép cùng xa lánh, ngược lại vận thế như hồng, một đường lên như diều gặp gió. Đầu tiên là Phạm Thiên hộ ly kỳ tử vong, đúng lúc này kinh lược sứ lại mất tích bí ẩn, mà Hạ Hợp bản thân thì như ngồi chung giống như hỏa tiễn không ngừng thăng trước, giống như mộ tổ tiên của nhà hắn cũng toát ra quần quần khói xanh. Cái này ai còn thấy không rõ Hạ Hợp năng lượng, thậm chí bí mật hoài nghi có phải hắn cùng vị kia mới tới Đan đại nhân có một chân. Bây giờ này du kích thiên tướng thân phận, đều so với bọn hắn mấy cái này bách hộ cũng cao hơn rồi, tự nhiên muốn hảo hảo định bợ một phen. Thiết tiến chúc mừng. Có người mời khách, Hạ Hợp tất nhiên bằng lòng. Chỉ là dưới mắt chiến sự căng thẳng, căn bản cũng không phải là xếp đặt tiến hội lúc. Lần sau đi, chẳng qua vừa vặn muốn phiền phức vài vị rồi. Hán huyện truyền Hàn Huyên hai câu, liền lời nói xoay chuyển. Mấy ngày nay chỉ sợ muốn giảm bớt dù tiếu đội ngũ thời gian nghỉ ngơi rồi. Trong vòng 5 ngày, nhất định phải đạt được man tử quân đội tình huống, nhiệm vụ này cũng không nhỏ a. Chương 102, tình báo, Tam đại bộ lạc, tới gần nơi đóng quân. Chương 102, tình báo, Tam đại bộ lạc, tới gần nơi đóng quân. Đầy trời đất tuyết bên trong, bốn chi du tiếu đội ngũ hướng phía bốn phương tám hướng tách ra khảo sát, từ từ đi xa. Còn chưa quá trưa lúc, Hạ Hợp liền đã mang theo tay người phía dưới quần áo nhẹ lướt qua sông băng. Man tử mã chính là nhanh, chính là sức chịu đựng kém một chút. Nhị bàn, phân phó các huynh đệ tạm làm tu chỉnh, ăn vài thứ bổ sung chút ít thể lực, ta đi phía trước xem xét. Được. Hạ Hợp một mình cưỡi ngựa tại sông băng biên giới hành động, rất nhanh biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Tu cục. Một con bụi bẩn chim ưng đưa thư mới từ chân trời bay qua, liền bị một đôi móng nhọn hung hăng chộp tới. Trên mặt đất Hạ Hợp ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn này, chia tay rồi cái huýt sáo. Bạch Mi nhận được chỉ lệnh về sau, rất nhanh đáp xuống, tinh chuẩn rơi vào Hạ Hợp đầu vai. Bạch Mi, điểm nhẹ. Đầu kia chim ưng đưa thư xem xét chính là bị người vì huấn luyện ra đây. Bạch Mi nhỏ trọn vẹn một vòng, run lẩy bẩy. Nữ nhân này biến mất lâu như vậy, cuối cùng là có tin tức. Hạ Hợp trước đem chim ưng đưa thư trên đùi ống trúc mở ra, xuất ra bên trong tờ giấy sau từ trong ngực một bình nhỏ bên trong đổ ra một hạt màu đỏ sẫm thuốc giải bỏ vào, lúc này mới thả rồi chim ưng núi. Mở ra tờ giấy, phía trên là tiểu điệp xinh đẹp chữ viết. Thương Lang, Gót Sắt, Huyết Phủ ba bộ bị Lục Hoàng tử châm ngòi, là đoạt quyền chia binh 6 vạn chuẩn bị tiến đánh Lương Châu, đã mở nổ đến tận đây, ít ngày nữa liền muốn công thành. Hạ Hợp có chút giật mình, náo tách ra. Man nhân bộ lạc sở dĩ không tốt kết hợp, chính là vì giữa các bộ lạc văn hóa khác biệt quá lớn. Với lại man nhân kiệt ngạo, không muốn ở lâu dưới người. Man nhân trước giờ nửa tháng, lúc đầu chạy đến bộ đội chỉ có một nửa không đến, Lương Thảo truy trọng quả nhiên xảy ra vấn đề. Man tử vì cái gì tự nhiên là vì giơ lên công phá trường thành, tránh ngại tần bên này viện quân đuổi tới sau chiến sự lâm vào vô cùng lo lắng. Chỉ cần đạp phá trường thành, tại tàn sát cứ đoạn, như vậy đến tiếp sau tiếp tế liền không thành vấn đề rồi. A, nghĩ thật là tốt. Hạ Hợp không khỏi cười nhạo. 3 vạn đại quân bên trong, chỉ chia binh 5 ngàn mang theo nhẹ lượng Lương Thảo. Nếu không thành, vượt qua 7 ngày, băng thiên tuyết địa bên trong, man tử này 3 vạn đại quân liền sẽ bị tươi sống kéo chết. Gót Sắt, Huyết Phủ hai bộ chuẩn bị theo đông bắc bên cạnh hẻm núi đường vòng mà đến, che giấu tiếng vó ngựa, tạm thời kho lúa ở vào góc tây bắc phương hướng, do Thương Lang thủ lĩnh Thác Bạt Liệt tự mình trấn giữ. Thứ mai man nhân sẽ mời man thần che chở, chỉnh đốn sĩ khí. Lưu loát viết không ít tình báo. Không quá 3 ngày, man nhân đại quân liền muốn công thành. Hạ Hợp có hơi nheo cặp mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, trong lòng đã có rồi sáng tỏ quyết đoán. Nếu là có thể thành công đem man tử kho lúa cho một mùi lửa, như vậy quân địch tất nhiên sẽ vì Lương Thảo bị đốt mà sĩ khí đại tỏa, tiếp xuống công thành kế hoạch cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Mặc dù trên thư vẹn vẹn nói tới một đại khái phương hướng, tại đây rộng lớn bát ngát hoang nguyên phía trên, muốn tinh chuẩn địa tìm ra kho lúa chuẩn xác vị trí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rốt cuộc tại cổ đại loại đó thông tin tương đối bế tắc trong hoàn cảnh, mỗi khi gặp khai chiến trước đó, hai bên đều sẽ điều động hàng loạt xích hậu lui tới buôn ba ở chiến trường trong lúc đó, kéo dài không ngừng mà đem phía trước các loại tình báo truyền lại quay về. Chỉ có như vậy, các tướng lĩnh mới có thể căn cứ những tin tình báo này làm ra sáng suốt quyết đoán, tiến tới xác định quân đội bước kế tiếp hành động phương hướng. Cho dù là khai thác tập kích bất ngờ loại chiến thuật này, cũng cần trình độ nhất định vận khí thành phần đến gia trì. Chỉ bất quá, kỹ năng, thầm tung, tinh thông, tiến độ 835-1000. Man nhân không phải là không con mồi. Chẳng qua để cho an toàn, Hạ Hợp vẫn là đúng Bạch Mi ra lệnh. Bạch Mi, ngươi theo phương hướng tây bắc đi thay ta tìm hiểu một chút. Về đến tu chỉnh chỗ, Hạ Hợp vung tay lên. Xuất phát. Ngay đầu, Hạ Hợp dẫn theo đội ngũ một đường tiến lên, lại một hơi đẩy vào hơn 10 dặm xa. Nửa đường Bạch Mi đi mà quay lại, Hạ Hợp trên mặt điểm này lo lắng liền hoàn toàn biến mất vô tung. Hợp ca, ngày mai còn muốn thúc đẩy sao? Lại hướng phía trước, có thể hay không đụng phải man tử? Không sao, chẳng qua ngày mai chúng ta được vòng qua phía trước kia phiến rừng cây, có thể biết có man tử quân đội đến chặt cây cây cối. A, tay người phía dưới đều có chút giật mình. Ban đêm hôm ấy, Hạ Hợp trước giờ lấy thủ hạ người rời khỏi, chẳng qua rời khỏi vài dặm mà thôi, liền nghe được sau lưng truyền đến yếu ớt ánh lửa cùng huyên áo. Thật có man tử. Cái này nhị bản, Minh Tam còn có Ngưu Bôn đám người đúng Hạ Hợp đã là triệt để tin phục. Trong đêm lại thúc đẩy 20 dặm, tiếp cận lúc rạng sáng. Mặc dù đất tuyết có thể hữu hiệu địa che đậy kín mọi người lưu lại dấu chân, nhưng con ngựa chỗ bài tiết ra cất đái lại dù thế nào cũng là khó mà che giấu. Có phân ngựa, nhân loại hoạt động lưu lại dấu vết càng thêm tấp nập địa đập vào mí mắt. Hai bên đường, trừ ra khắp nơi có thể thấy được phân ngựa bên ngoài, còn ra hiện dê bò cùng với nhân loại cất đái. Những thứ này bài tiết vật tán phát ra trận trận khó ngửi mùi, tràn ngập trong không khí. Cũng xuống ngựa, Hạ Hợp cũng ra hiệu nhị bàn cùng Minh Tam đi theo chính mình, sờ lên rồi cách đó không xa một sườn đất. Ba người hóp lưng lại như mèo, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, để tránh dẫn tới không cần thiết chú ý. Bò lên trên sườn đất về sau, xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một quy mô không nhỏ căn cứ. Một đỉnh đỉnh màu trắng lều trướng xen vào nhau tinh tế địa sắp xếp cùng nhau. Lều trướng trong lúc đó, rất nhiều cầm trong tay áo giáp, mấy tên lính võ trang đầy đủ chính vây quanh đống lửa sưởi ấm sưởi ấm. Nhìn lên tới để phòng 10 phần sông nghiêm. Thật là ma tử. Nhìn xem số lượng này, sợ không phải có mấy ngàn người. Hạ Hợp ánh mắt đảo qua, rất nhanh thần sắc cứng lại, phát hiện ở vào cái này căn cứ vị trí trung tâm mấy cái lều vải rõ ràng đây cái khác phải lớn hơn một vòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Những thứ này cỡ lớn lều vải chung quanh còn cần rào chắn nuôi nốt thành quần kết đội dây bò, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng xúc vật tiếng thê ở. Mà ở căn cứ bên ngoài thì lít nha lít nhít địa buộc đẩy con ngựa, số lượng nhiều làm cho người liễu lười không nói nên lời. Càng dẫn nhân chú mục là còn có vài đầu hình thể to lớn lang nằm dạp trên mặt đất. Chúng nó toàn thân bao trùm lấy xích bộ lông màu đỏ, giống như từng cây cứng rắn gai sắt. Cho dù ở ngủ say trong, kia thân thể cao lớn thì vẫn như cũ theo hô hấp trên dưới phập phồng. Thương Lang bộ rơi vì lang là đồ đẳng, am hiểu thuần dưỡng chiến lang. Truyền thuyết bọn hắn tổ tiên cùng lang thần lập xuống huyết hệ, bộ lạc bên trong chiến sĩ sẽ ở trưởng thành lễ trên một mình săn giết một đầu sói hoang, dùng cái này đạt được lang thần chúc phúc. Lang thần, sợ không phải nào đó dị thú. Tình huống đây tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Xông vào khẳng định không được, nhiều người như vậy, một khi bị vây ở, sợ là chạy không thoát. Về trước đi, chờ bọn hắn xích hậu ra đây. Hạ Hợp mang theo hai người rời khỏi. Sắc trời rất nhanh liền sáng lên. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, một đội tổ 3 người thành kỵ binh xích hậu che mặt ngăn cản phong tuyết chậm rãi tới gần, xuất phát chuẩn bị tuần tra. Ly, Trên bầu trời có chim ưng núi lướt qua, bên trong một cái man tử ánh mắt sắc bén, thần sắc sáng rõ. Ba cổ, tốt. Tốt tuấn chim ưng núi, như trộm tới hiến cho thủ lĩnh ta liền có thể làm tướng quân. Truy. Hắn nắm lên đầu ngựa một bên cung tiễn, thúc vào bụng ngựa bộ, con ngựa như là mũi tên giống nhau hướng phía chim ưng núi đổ tới. A Mục, ngu xuẩn, quay về. Ha ha, ai để ý đến ngươi. Còn lại hai kỵ thần sắc hung ác, tức giận sau khi giơ lên roi ngựa liền đuổi theo. A Mục. Xa xa mấy ngàn mét một chỗ tuyết hố phía dưới, mấy thân ảnh không nhúc nhích, chỉ dò dỉ ra một đôi đen lúng liếng con mắt, nhìn cách đó không xa ba cái kia kỵ sĩ nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Tới gần. Chương 103, tượng thần, tháp bạc liệt, chó giữ nhà, chương 103, tượng thần, tháp bạc liệt, chó giữ nhà. Chưa tới nửa giờ sau, đất tuyết bên trong một mớ hỗn độn. Mấy cái man tử kỵ binh lên tiếng ngã trong vũng máu, trước khi chết trong mắt còn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đem y phục của bọn hắn cũng lột xuống. Chờ sắc trời tối xuống, chúng ta lại đường cũ trở về. Những người khác lập tức nghe hiểu hạ hợp ý nghĩa. Hợp ca, chúng ta muốn ẩn vào đi. Thế nào, sợ chết? Tất nhiên không sợ, Hợp ca, tất cả nghe theo ngươi. Nếu có thể thiêu hủy lương thảo, cắt đứt man tử lương thảo, lớn như thế công cái gì hàm lượng, không cần ta nhiều lời a. Mọi người thần sắc hưng phấn, đều gật đầu một cái. Sắc trời bắt đầu tối, Hạ Hợp mang lên nhị bản cùng Minh Tam đã sớm mặc xong man tử trang phục, lại bịt kín khăn che mặt, lại đem loan đao của bọn hắn vượt tại bên hông, chở mình lên ngựa, dần dần tới gần kia phiến liều trại. Uy, làm gì chứ? Xích Hầu, sao hiện tại mới trở về? Hạ Hợp trong lòng căng thẳng, nhanh chóng xuống ngựa, cầm bên hông đòn đao. Sau lưng nhị bản cùng Minh Tam thì căng thẳng thân thể, vẻn vẹn lộ ra con ngươi lấp lóe vẻ hung ác, tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người. Huynh, huynh đệ. Kia man tử mắt say lờ đờ mông lung điệu lại gần, miệng đầy mùi rượu phun tại Hạ Hợp trên mặt. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Uống rượu. Sao không uống rượu? Hạ Hợp nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái túy quỷ. Hắn vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười. Sao có thể a, ta đây không phải. Đây không phải sợ uống nhiều quá hỏng việc nha. Làm chuyện gì? Thác Bạt Hùng ôm Hạ Hợp bà vai. Hôm nay thế nhưng man thần tế, có man thần phù hộ, chúng ta chiến vô bất thắng. Hạ Hợp bị này man tử ôm, đi theo hắn hướng trong doanh địa đi đến. Nhị bàn cùng Minh Tam liếc nhau, cũng chỉ đành cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo. Trong doanh địa, ánh lửa ngút trời. 10 cái man tộc vu sư vây quanh tượng thần nhảy quỷ dị nhảy múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Tượng thần cao tới 3 trượng, toàn thân đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn, đỉnh đầu mọc lên uốn lượn sừng thú. Cái đó là man thần tượng. Hạ Hợp thấp giọng hỏi. Không sai. Thác Bạt Hùng ở rượu, đây chính là. Thế nhưng dùng ngàn năm thiết một đại bàng. Nghe nói đại bàng rồi dòng dã 3 năm. Hạ Hợp nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ nhìn tượng thần. Đột nhiên, hắn chú ý tới tượng thần cái bệ hạ chất đầy có khô cùng tuổi, hiển nhiên là chuẩn bị tại cúng tế kết thúc thời đốt cháy. Một cái ý niệm trong đầu tại Hạ Hợp trong đầu hiện lên. Huynh đệ, hắn tiến đến Thác Bạt Hùng bên hai. Ta nghe nói tại man thần tế trên hiến rượu, có thể được đến man thần đặc biệt phù hộ. Thác Bạt Hùng nhãn tình sáng lên, thật. Hạ Hợp từ bên hông cởi xuống túi rượu, ta này có tốt nhất rượu sữa ngựa, không bằng chúng ta đi hiến rượu. Tốt. Thác Bạt Hùng hưng phấn mà lôi kéo Hạ Hợp liền hướng trước tượng thần trên. Nhị bàn cùng Minh Tam nhìn trận mắt hốt mồm, cũng có chút tê cả da đầu. Này có phải man tử mỏ ngâm a? Chẳng qua việc này sắp trời đã tối, chung quanh những thứ này man tử đều uống nhiều. Nếu không phải là như thế, bọn hắn khẳng định sớm đã bị phát hiện. Nhưng thấy Hạ Hợp thì thầm hướng bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hiểu ý, chậm rãi hướng tượng thần hậu phương di động. Hạ Hợp bị Thác Bạt Hùng kéo đến trước tượng thần, một người mặc da thú lao vu sư chính nhắm mắt niệm chú. Thác Bạt Hùng lớn miệng hô, đại vu sư, chúng ta tới hiến rượu. Lao vu sư không nói một lời, giống như nhập định. Một lúc sau lúc này mới lên tiếng, hiến rượu người cần uống 3 bát, bày ra thành tâm. Hạ Hợp đổ ra 3 bát rượu. Thác Bạt Hùng đoạt lấy một bát, uống một hơi cạn sạch, thống khoái. Hạ Hợp thì làm bộ xốc lên khăn che mặt chuẩn bị uống một bát, âm thầm đem rượu còn dư lại vẩy vào tượng thần cái bệ ở dưới cỏ khô bên trên. Đúng lúc này, lão vu sư đột nhiên giơ lên pháp trượng, hô lớn nói, "Man thần giáng lâm." Hạ Hợp cười nhạo một tiếng, hắn nhìn ra này cái gọi là vu sư chính là người bình thường. Có thể Thác Bạt Hùng nhìn về phía hắn trong mắt đều vô cùng kính sợ. Hạ Hợp viện Thác Bạt Hùng, làm bộ ân cần nói, "Huynh đệ, ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi đi về nghỉ." Thác Bạt Hùng mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Không có, không uống nhiều, ta còn có thể uống." Hạ Hợp tâm thầm vận khởi nội lực, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Thác Bạt Hùng sau. Thác Bạt Hùng thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Hạ Hợp trên vai. Xem ra là thật uống nhiều quá. Hạ Hợp ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, hướng chung quanh mấy cái hóng chuyện man tử hô, "Ta tiện hắn đi về nghỉ, các ngươi tiếp tục uống." Mấy cái kia man tử cười ha ha, mảy may không để ý Hạ Hợp kỳ lạ giọng nói, tiếp tục vây quanh tượng thần vừa múa vừa hát. Hạ Hợp viện Thác Bạt Hùng, chậm rãi hướng nơi đóng quân biên giới đi đến. Đi ngang qua một đại doanh trước lúc, hắn đột nhiên nghe được bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Dựa vào cái gì để cho ta Thương Lang bộ trông coi lương thảo? Ta Thác Bạt Liệt là muốn ra trận giết địch. Hạ Hợp trong lòng hơi động, thì thầm tới gần liều trại. Xuyên thấu qua rèm khe hở, hắn nhìn thấy một tóc đỏ tráng hán trần trụi cường tráng nửa người trên, chính giơ bát rượu lớn tiếng hống. Tráng hán kia cả người đầy cơ bắp, ngực hoa văn một con dữ tợn đầu sói, hai mắt xích hồng, không còn nghi ngờ gì nữa đã uống nhiều rượu. Thủ lĩnh bất giận. Một người tướng lãnh quy nhủ, thiết đệ bộ cùng huyết phụ bộ những tên kia, rõ ràng là ghen ghét chúng ta Thương Lang bộ uy danh, cố ý để cho chúng ta lưu thủ hậu phương. Đánh rắm. Thác Bạt Liệt một cái ngã nát bát rượu. Ta Thác Bạt Liệt là muốn trên chiến trường dương danh lập vạn, không phải tới làm chó giữ nhà. Khác một người tướng lãnh cũng là tức giận nói ra. Thủ lĩnh, nếu không, chúng ta vụng trộm dẫn người ra ngoài giết thông khoái. Dù sao những kia tần trùng căn bản không biết chúng ta đem lương thảo trốn ở chỗ này, ra không là cái gì đường rẽ. Thác Bạt Liệt trong mắt lóe lên một tia hung quang.
Tốt, cứ làm như thế. Tối nay thì dẫn người ra ngoài, giết hắn cái người ngã ngựa đổ.
Này Thác Bạt Liệt không hổ là Thương Lang bộ thủ lĩnh, chỉ là ngồi ở chỗ kia thì cho người ta một loại manh thú cảm giác các bách. Hạ Hợp có thể cảm giác được, đối phương khí tức kinh người, ít nhất là luyện tạm cảnh giới cao thủ. Đúng lúc này, Thác Bạt Liệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía lều trại cửa, nghiêm nghị quát: "Người bên ngoài." Hạ Hợp trong lòng run lên, lại lập tức nghe được: "Còn không vội vàng cho ta mang rượu tới." Nói xong một vỏ chai rượu trực tiếp bị nện rồi ra đây, ba người vội vàng tránh đi.
"Rượu?
Tối nay so với ta trước đó nghĩ còn muốn thuận lợi." Hạ Hợp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thương Lang bộ muốn đi ra ngoài giết người, lương thảo bên này tất nhiên phòng thủ trống rỗng, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt. Thác Bạt Liệt đợi hồi lâu, rượu còn chưa đưa tới, nổi giận đùng đùng đi ra liều trại. Cảnh tượng bên ngoài nhường hắn càng thêm căm tức, mấy cái phụ trách đứng gác binh sĩ ngã trái ngã phải địa nằm trên mặt đất, tiếng ấy như sấm. Một đám rất rưởi. Thác Bạt Liệt một cước đá tỉnh một sĩ binh. "Đi, đem tất cả mọi người kêu lên, lấy binh khí, chuẩn bị ngựa." Binh sĩ kia mơ mơ màng màng đứng lên. "Thủ lĩnh, đây là muốn làm gì?"
"Làm gì?"
Thác Bạt Liệt cười lạnh một tiếng. "Đương nhiên là đi giết người. Lẽ nào muốn ở chỗ này làm chó giữ nhà sao?" Rất nhanh, tất cả quân doanh rối loạn lên. Say rượu đám binh sĩ luống cuống tay chân tìm mã, có người thậm chí đem yên ngựa cũng chứa phản. Chương 104, đốt kho lúa, Bạch Mi đột phá. Đột phá dị thú, chương 104, đốt kho lúa, Bạch Mi đột phá. Đột phá dị thú. Thác Bạt Liệt đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới loạn thành một bầy bộ hạ. Tức bực dậm chân, "Ha Mộc Nha, xuất sinh, nhanh lên, cũng cho ta nhanh lên." Cùng lúc đó, Hạ Hợp mang theo Nhị Bản cùng Minh Tam, thừa dịp sờ loạn đến rồi chữa rượu chỗ. Ngay tại kho lúa bên cạnh, mấy cái trong thùng gỗ to tràn đầy rượu mạnh. Nâng cốc cũng rời ra ngoài. Hạ Hợp thấp giọng phân phó, ba người nhanh chóng hành động, đem từng thùng rượu mạnh chuyển đến kho lúa chung quanh. Hạ Hợp lấy ra hỏa chiết tử, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đúng lúc này, xa xa truyền đến Thác Bạt Liệt giống to: "Tất cả mọi người, lên ngựa. Mục tiêu trưởng thành, xuất phát." Say rượu man tộc các binh sĩ cuối cùng miễn cưỡng bỏ lên trên mã tập kết hoàn tất, mặc dù đội hình siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cuối cùng có thể động. Thác Bạt Liệt một ngựa đi đầu, mang theo đội ngũ hướng trưởng thành phương hướng chạy đi. Hạ Hợp nhìn đi xa đội ngũ, lại đợi thời gian một chén trà công phu bảo đảm bọn hắn đi xa. Không thể đợi thêm nữa, những người này bị gió lạnh thổi tới, tỉnh rượu nói không chừng muốn quay về. Ngay tại lúc này, Hạ Hợp một đao chém vào thùng gỗ bên trên, hàng loạt rượu rất nhanh liền tràn ra ngoài, lưu tại tất cả kho lúa chung quanh. Nhóm lửa hỏa chết tử, đột nhiên ném về giải đầy rượu mạnh lương thảo đống. Ngọn lửa trong nháy mắt lùn lên, mượn rượu cồn, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Oeng! Trung thiên ánh lửa cao cao giấy lên, khói đen tràn ngập tất cả quân doanh. Vừa mới đi xa Thác Bạt Liệt đột nhiên ghìm chặt ngựa cương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kho lúa phương hướng ánh lửa ngút trời. Ban đầu hắn còn cho là mình nhìn lầm rồi, đột nhiên rủi rủi con mắt. Không tốt. Thác Bạt Liệt sắc mặt đại biến, kho lúa cháy rồi. Một thân mùi rượu không còn sót lại chút gì, mất hơn phân nửa. Hắn ngay lập tức quay đầu ngựa lại, mang theo đội ngũ hướng trở về. Nhưng thế lửa thực sự quá mạnh, chờ bọn hắn lúc chạy đến, tất cả kho lúa đã lâm vào một cái biển lửa. Khoái cứu hỏa! Thác Bạt Liệt giận dữ hét. Nhưng hỏa tá phong thế, bùng nổ, căn bản nhào bất diệt. Thác Bạt Liệt tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên nhớ ra cái gì, rút đao ra giận dữ hét, "Trông coi người đâu, chết hết sao?" Một sĩ binh nơm nớp lo sợ địa trả lời, "Chết rồi, đều đã chết." Thác Bạt Liệt mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ngựa cắm xuống tới. Hắn hiểu rõ, lần này lương thảo bị đốt, chính mình khó từ tội lỗi. Hạ Hợp đang chuẩn bị thừa dịp loạn rời đi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rít gào chậm chậm. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đầu trừng dài 3-4 mét huyết tật lang chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, răng nanh sắc bén cùng bố, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. "Cẩn thận!" Hạ Hợp hô to một tiếng, đồng thời rút ra bên hông cương đao. Huyết tật lang đột nhiên nhào tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lười không nói nên lời. Hạ Hợp không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung đao bổ về phía huyết tật lang đầu. Cương đao cùng huyết tật lang xương đầu chạm vào nhau, phát ra ken một tiếng vang thật lớn. Huyết tật lang bị hung hăng nhập vào mặt đất, nhưng Hạ Hợp trong tay cương đao thì đứt đoạn. "Chết tiệt!" Hạ Hợp vứt bỏ đao gãy, tay không tấc sắc nên chiến huyết tật lang. Huyết tật lang cơ đầu, lần nữa nhào tới. Hạ Hợp nghiêng người tránh thoát, một quyền nện ở huyết tật lang bên eo. Huyết tật lang bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, quay người lại là một chảo đánh tới. Hạ Hợp không lùi mà tiến tới, một phát bắt được huyết tật lang chân trước, mượn lực trở mình kỵ đến huyết tật trên lưng sói. Hắn hai nắm đấm như mưa điểm nện xuống, mỗi một quyền cũng ẩn chứa cường đại nội lực, đánh cho huyết tật lang thất điên bắt đảo. Cùng lúc đó, Nhị Bàn cùng Minh Tam cũng bị vài thất hôi lang vây quanh. Nhị Bàn cơ đoạn côn trong tay, hung hăng đánh tới hướng một đầu cho đầu sói. Hôi lang kêu rên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Minh Tam thì linh hoạt né tránh hôi lang công kích, thỉnh thoảng phản kích một quyền, đem hôi lang đánh cho ngã trái ngã phải. Nhưng nhiều hơn nữa man tộc binh lính bị chiến đấu âm thanh thu hút, sôi nổi vây quanh. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, trong mắt lóe ra hung quang, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định buông tha mấy cái này chui vào người. "Hợp ca, chúng ta bị bao vây!" Nhị Bàn hô to. Hạ Hợp theo huyết tật trên lưng sói nhảy xuống, đá một cái bay ra ngoài đánh tới hôi lang, ngắm nhìn một phía, phát hiện bọn hắn đã bị mười mấy tên man tộc binh lính bao bọc vây quanh, chuẩn bị phá vây. Hạ Hợp trầm giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, thể nội huyết khí vận chuyển, liền chuẩn bị trước đập chết này huyết tật lang lại nói. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, một tóc đỏ tráng hán cơi lấy ngựa cao to chạy nhanh đến, chính là Thương Lang bộ thủ lĩnh Thác Bạt Liệt. "Có gian tế, Ha Mộc Nha, xuất sinh, A Ba Cổ, giết." "Lần này nguy rồi." Hạ Hợp nhíu mày. Này huyết tật lang có thể so với luyện cốt viên mãn, cắn giết lên cũng không khó, mấu chốt hắn hiện tại thương không nơi tay cần thời gian. Nhìn tới đến tiếp sau đao pháp này hay là không thể rơi xuống. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời đêm yên tĩnh bị một tiếng bén nhọn chói tai lệ tiếng kêu vỡ ra đến. Ừm. Bạch Mi đột phá. Kỹ năng: Dị thú. Ngự chim vương núi. Trưởng thành: Sơ bộ khai trí. Tiến độ: 1/1000. Công dụng: Tâm niệm câu thông, ứng thị. Có thể đột phá. Chi nhánh 1, ứng nhãn nhìn rõ. Hiệu quả: Phát động này kỹ năng về sau, Ngự Thiên Ưng có thể đạt được vượt mức bình thường thị lực cùng sức quan sát. Chi nhánh 2, lôi đỉnh lao xuống. Hiệu quả: Tại lao xuống trong quá trình, Ngự Thiên Ưng chúng quanh thân thể sẽ hình thành một cỗ mãnh liệt khí lưu xung kích, đúng dọc đường địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Chi nhánh 3, vũ nhận phong bạo. Hiệu quả: Ngự Thiên Ưng chấn động cánh, phóng xuất ra sắc bén lông vũ, vũ nhận phong bạo phạm vi bao trùm rộng lại kéo dài thời gian rõ dài, để cho địch nhân khó mà tránh né. Ba cái chi nhánh, với lại đều là chiến đấu hình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bạch Mi tốt, lần này chính ngươi tuyển đi. Thuế biến sau đó Bạch Mi chính thức biến thành dị thú, cũng dần dần khai trí. Nay đột phá tới quá mức kịp thời, lại có lẽ là dị thú ở giữa tự nhiên tranh đấu. Cùng lúc đó, luôn luôn cảnh giác bốn phía tiếng động huyết tật lang thì cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nương tựa theo dã thú bản năng, nó đột nhiên nâng lên móng vuốt, cố gắng bắt được uy hiếp nơi phát ra. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Trong bóng tối, một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua chân trời, vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía huyết tật lang manh phát mà xuống. Đó chính là hoàn thành thuế biến sau Bạch Mi. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, giống như một hồi như mưa rông gió bão trong nháy mắt giáng lâm. Lôi đỉnh lao xuống. Trong nháy mắt, Bạch Mi sắc bén mỏ chuẩn xác không sai lầm mổ về rồi huyết tật lang hai mắt. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, huyết tật lang cặp kia hung ác con mắt lập tức trở nên máu thịt bé bét. Thụ trọng thương huyết tật lang đau khổ trên mặt đất quằn quại lấy, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Cơ hội tốt. Mà Hạ Hợp thì không chút do dự, hắn biết rõ cơ bất khả thất. Thừa dịp huyết tật lang lâm vào hỗn loạn thời khắc, thân giống như quỷ mị phóng tới huyết tật lang, trong tay nắm chặt cái kia thanh đoạn nhận, không chút do dự hướng phía huyết tật lang cái bụng hung hăng đâm tới. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, đoạn nhận thật sâu chui vào huyết tật lang trong bụng. Hạ Hợp cổ tay chuyển một cái, dùng sức một quái, đúng lúc này liền đem huyết tật lang viên kia trái tim đang đập cho sinh sinh đào lên. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đáp thủ sau đó, Hạ Hợp cũng không dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Nhị Bản cùng Minh Tam, la lớn: "Chạy ngay đi!" Ba người hô ứng lẫn nhau nhìn, cùng nhau hướng về cửa nhà kho chạy như điên. Liên tại bọn hắn sắp xông ra nhà kho lúc, mấy man nhân cơ binh khí chém giết tới, ý đồ ngăn cản đường đi của bọn họ. Hạ Hợp chờ đúng thời cơ, bay lên một cước gạt ngã một tên man nhân, thuận thế đoạt lấy đối phương trường đao trong tay, vung ngược tay lên, đem một tên khác man nhân cổ họng cắt vỡ. Nhị Bàn cùng Minh Tam cũng không cam chịu yếu thế, sôi nổi sử dụng ra tất cả vũ liếng, cùng những người man này triển khai quyết tử đấu tranh. Giết! Nhưng mà, lúc này bên ngoài còn có càng nhiều man nhân liên tục không ngừng mà vào tới. Tình huống muôn phần nguy cấp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy từng nhánh mang theo lửa cháy hừng hực mũi tên như là cực nhanh từ đằng xa bay vụt mà đến, sôi nổi rơi vào trong doanh địa. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tất cả nơi đóng quân lâm vào một cái biển lửa trong. Những kia truy kích mà đến man nhân không thể không dừng bước lại, về bọn nhiều việc ứng đối đột nhiên xuất hiện thế lửa. Như buôn trợ giúp đến. Hỏa, ở đâu ra hỏa, khoái cứu hỏa a. Chương 105, bốc cháy. Man tử đánh tới, bảy vào bảy ra, chương 105, bốc cháy. Man tử đánh tới, bảy vào bảy ra. Trời tờ mờ sáng. Trường thành trên sương mù còn chưa tan đi tận, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt hàn ý. Các binh sĩ vừa mới đổi cương, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày tuần tra. Đột nhiên một sĩ binh giống như nhìn thấy cái gì, chỉ vào xa xa chân trời, âm thanh run rẩy địa hô: "Mau nhìn, bên ấy bốc cháy. Nay vừa sáng sớm mỏ mẫm kêu to cái gì, ở đâu ra hỏa?" "Hả? Thật có hỏa." Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời nhóm lửa. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, ngay cả sương sớm đều bị nhuộm thành rồi màu máu. "Nhanh, khoái bẩm báo Bách Hộ đại nhân." Một lao binh hận không thể đem cổ rỗi ra tường thành, tay đã đặt tại rồi trên chuôi đao, trong giọng nói mang theo vài phần căng thẳng. Không bao lâu, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón Bách Hộ vội vàng leo lên tường thành, trên mặt rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đại nhân, không phải là man tử đánh tới a?" "Đánh rắm. Man tử đánh tới đốt nhà mình làm gì?" Đầu góc nước vào. Bách Hộ hướng trên mặt đất gắt một cái, hưng phấn đối binh lính sau lưng quát: "Nhanh đi bẩm báo Đan tướng quân." Rất nhanh, Đan Linh mang theo một đám Bách Hộ vội vàng leo lên tường thành. Nàng một thân ngân giáp, khuôn mặt như vẽ, lại mang theo vài phần bén nhọn khí khái hào hùng. Đứng ở đầu tường, mắt sáng như đuốc nhìn về phía xa xa ánh lửa, cau mày: "Tướng quân, cái này hỏa thế không nhỏ, xem ra xác thực như là man tử nơi đóng quân." Đan Linh không trả lời ngay, ánh mắt của nàng vẫn như cũ chằm chằm vào xa xa ánh lửa, giống như đang suy tư điều gì. Một lát sau, nàng trầm giọng nói: "Phái người đi điều tra, cần phải biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì." Đúng lúc này, dưới tường thành đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy kỵ du tiếu lao vụt tới, mã còn chưa dừng hẳn, cầm đầu người liền lảo đảo địa lăn xuống mã, thở hồng hộc hô: "Báo, ma tử lương thảo nhà kho bị đốt đi." "Cái gì?" Mọi người một mảnh xôn xao, trên tường thành lập tức sôi trào. Lương thảo bị đốt đi. Ai làm? Có người kêu lên, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hết rồi lương thảo, man tử còn đánh cái giám cầm. Một thu kịch Bách Hộ cười ha hả, âm thanh chấn động đến tường thành cũng phảng phất đang run rẩy. Đan Linh nhưng không có cười, ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, trầm giọng hỏi: "Các ngươi hạ đại nhân đâu? Hắn du tiếu đội ngũ trở về rồi sao?" Xích Hậu lắc đầu, thở hổn hển nói: "Cái khác du tiếu đều trở về, duy chỉ có Hạ đại nhân đội ngũ còn chưa thấy bóng dáng." Dưới đây đám binh sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Hạ đại nhân sẽ không phải là, có người thấp giọng suy đoán, lời còn chưa dứt liền bị người bên cạnh ngắt lời. Chớ nói nhảm, Hạ đại nhân võ nghệ cao cường, làm sao có khả năng xảy ra chuyện? Khác một cái bách hộ ngay lập tức phản bác, nhưng trong giọng nói thì không khỏi mang theo vài phần lo lắng. Đan Linh đệ đệ Đan Hùng hầu nghi nói: "Tiểu tử này vừa thăng lên du kích thiên tướng, hẳn là tham công liều lĩnh, chính mình chạy tới đốt lương thảo đi. Này nếu chết ở bên ngoài, chúng ta cũng không có thời gian phái người đi tìm hắn, chỉ có thể ta đi." Đan Linh trừng Đan Hùng một chút: "Tiểu sư đệ các nhân thiên tướng, ngươi chớ có số mồm." Nàng nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay có hơi trắng bệnh. "Đan đại nhân, muốn hay không phái người ra ngoài tìm?" "Chờ một chút." Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng vó ngựa, giống như mặt đất cũng đang chấn động. "Man tử đến rồi." Có binh lính kêu lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần khủng hoảng. Chỉ thấy đường chân trời mấy điểm đen càng ngày càng gần, sau lưng bụi đất tung bay, mơ hồ có thể thấy được số lớn kỵ binh theo đuổi không bỏ. "Cái đó là Hạ đại nhân." Một mắt sắc binh sĩ đột nhiên hô, thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ. Đan Linh đồng tử co rụt lại, quả nhiên trông thấy Hạ Hợp một ngựa đi đầu, đi theo phía sau hắn du tiếu đội ngũ. Bọn hắn từng cái máu me khắp người, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua một hồi ác chiến. Hạ Hợp rơi vào cuối cùng, trong tay một cây thiết thương múa đến gió thổi không loạn, đem truy binh mũi tên nhất nhất đánh rớt. Một con bạch mi chim ưng núi quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng đáp xuống, mổ về truy binh con mắt, dẫn tới man tử trận hình đại loạn. Dung trời hống tiếng giết dường như vang vọng chân trời. "Giết, giết cho ta rồi tiểu tử này, ngũ mã phanh thây. Ai có thể lấy tiểu tử này đầu người, thưởng thức dê bỏ trăm thớt, lão tử phong hắn làm tiền tướng quân." "A ba cổ, giết." "Ha mục nha, xuất sinh." Trong đám người, Thác Bạt liệt nổi trận lôi đình. "Khoái, mở cửa thành, tiếp ứng Hạ tướng quân." Đan Linh nhanh nhất phản ứng, nghiêm nghị hạ lệnh. Tiếng trống rung trời, cổng thành mở rộng, mấy trăm kỵ binh giống như thủy triều tuôn ra. "Giết man tử." Hạ Hợp thấy viện binh đến, cười lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại, hô lớn nói: "Các huynh đệ, giết trở về." Hai bên trong nháy mắt chém giết cùng nhau, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Man tử mặc dù nhiều người, nhưng lương thảo bị đốt, sĩ khí sa sút, tăng thêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà Trường Thành quân coi giữ dĩ giật đãi lao, sĩ khí tăng vọt, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Hạ Hợp càng là hơn đẫm máu chém giết, trường thương trong tay vừa nhanh vừa vội, chỉ cần rơi trên người man tử thì không ai có thể đỡ nổi. "Cũng mau tránh ra cho ta, ta muốn đích thân đổ tiểu tử này." Thác Bạt liệt mắt thấy thủ hạ từng cái ngã xuống, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cơ trường đao muốn xông đi lên liều mạng, lại bị mấy cái thân binh gắt gao giữ chặt. "Thủ lĩnh, không thể lại đánh. Chúng ta rút lui trước và hội hợp cái khác hai bộ lại tính toán sau." Thân binh lo lắng khuyên nhủ, thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn. Thác Bạt liệt cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp phương hướng, giận dữ hét: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." "Chết tiệt tần trùng, thú này không báo, ta Thác Bạt liệt thể không là người. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi cả nhà, nghiệp chướng nặng nề." Man tử đại quân cuối cùng rút lui, trường thành trên dưới buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Các binh sĩ giơ cao binh khí, nhảy cơn hoan hô, hoàn toàn không ngờ rằng chiến sự còn chưa chính thức khai hỏa, Hạ Hợp thì cho man tử một hạ mã uy. Đan Linh đứng ở đầu tường, nhìn Hạ Hợp giục ngựa trở về, trong lòng vừa vui mừng lại lo lắng. Nàng bước nhanh đi xuống tường thành, tiến ra đón: "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Giọng Đan Linh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cẩn cẩn. Hạ Hợp nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng: "Sư tỷ yên tâm, chỉ là man tử, còn không làm gì được ta." Đan Hùng ở một bên hừ lạnh một tiếng, kỳ kỳ vai vai nói: "Xính cái gì có thể? Muốn không phải chúng ta kịp thời tiếp ứng, ngươi sớm đã bị man tử chặt thành thịt muối rồi." Hạ Hợp liếc Đan Hùng một chút, cười nói: "Đan sư huynh nói đúng, lần sau ta nhất định còn nhớ mang lên ngươi, để ngươi thì kiến thức một chút man tử đào có bao nhanh." Đan Hùng bị nẹn được không được: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám đúng sư huynh bất tính." Đan Linh đã phất tay ngắt lời: "Được rồi Hùng Nhi, cũng trở về chỉnh đốn, man tử sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp còn có trận đánh ác liệt muốn đánh." "Đan Hùng, thử." Hạ Hợp về đến lều trại, vừa vứt xuống thương, liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, nếu không phải một hơi giọng nhìn, chỉ sợ vẫn đúng là kém chút giao phó rồi. Triệu Tử Long trong ngàn quân tới lui tự nhiên, giết bảy vào bảy ra, ta cũng coi là thể nghiệm một cái. Đan Linh tại trong trướng triệu tập chúng bách hộ mà đến: "Tiểu sư đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Chương 106, huyết tẩy trường thành. Hồ cốt, da ngựa bọc thây còn. Chương 106, huyết tẩy trường thành. Hồ cốt, da ngựa bọc thây còn. Hạ Hợp đáp lại nói: "Chúng ta bất ngờ phát hiện man tử lương thảo nơi ở, dứt khoát một mũi lửa đem nó thiêu hủy, lúc này mới dẫn tới man tử đại bộ phận truy sát. Thật đúng là Hạ Hợp gây nên. Một người độc xông man tử hậu phương, thiêu hủy lương thảo, với lại còn có thể sống được quay về, quả thực anh dũng vô cùng. Này lên trước mới bao lâu, lại lập xuống như thế kỳ công. Hành động mặc dù mạo hiểm, nhưng hiệu quả rõ rệt. Man tử lương thảo bị đốt, trong ngắn hạn không cách nào phát động đại quy mô tiến công. Chúng ta tăng thêm không ít thời gian. Như vậy hiện tại muốn làm là tăng cường phòng ngự, đồng thời phái người tìm hiểu man tử động tĩnh." Những người khác cũng rất kích động. Nguyên bản vẻ lo lắng tâm thì nhẹ nhanh hơn không ít. Man tử dường như vẫn rất ngu thì không tưởng tượng khủng bố như vậy không. Này 6 vạn đại quân nói không chừng thật có trình độ, chưa hẳn thì thủ không được. Cùng lúc đó, vừa buộn một mảnh man tử trong đại doanh, Thác Bạt liệt chính nổi trận lôi đình. Hắn một cái lật tung bàn, giận dữ hét: "Rác rưởi, đều là rác rưởi. Ngay cả cái nho nhỏ tần trùng gian tế cũng bắt không được, còn để người đốt đi lương thảo. Hắn đến cùng là thế nào trà trộn vào tới, tối hôm qua phụ trách tuần tra người toàn bộ kéo ra ngoài chặt. thủ hạ các tướng lĩnh túi đầu không nói, ai cũng không dám ở thời điểm này làm tức giận Thác Bạt Liệt. Một lát sau, một người cẩn thận nói ra: "Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại lương thảo không đủ, không bằng chức và hắn hai bộ tụ hợp, lại tính toán sau." Thác Bạt Liệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ: "Ta nhất định phải làm cho nhìn người trẻ tuổi trả giá đắt." Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn 2 ngày, 2 ngày về sau, ta muốn huyết tẩy trưởng thành. Hạ Hợp Thiêu hủy man tử kho lúa sự tích, như là gió xuân nhanh chóng truyền khắp tất cả trấn nhỏ. Đầu đường cuối ngõ, trà dư tửu hậu, mọi người đều bị đàm luận vị này trẻ tuổi du kích thiên tướng. Thời gian ngắn danh vọng như mặt trời ban trưa, trấn nhỏ cùng phụ cận trong thôn lạc, lại có hơn 300 tên thanh tráng niên mộ danh mà đến, sôi nổi đi bộ đội. Trong quân doanh, các tân binh thao luyện được càng thêm ra sức, hô tiếng giết rung trời vang, phảng phất muốn đem man tử khí thế triệt để đè xuống đi. Chiến sự gần, quân sở bên này tự nhiên là vui thấy thành công. Hạ Hợp quân công bị kỹ càng ghi chép, hồi báo lên. Mặc dù khen thưởng phong phú, nhưng ở chiến sự kết thúc trước đó, những thứ này ban thưởng chỉ sợ là không cầm được. Lần này ra khỏi thành, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng chém giết huyết tật lang sau đó, đã gom góp rồi 3 loại dị thú tinh huyết vật. Chuyện này ý nghĩa là, hắn cuối cùng có thể chính thức thông qua tam kỳ thang sửa căn cốt, bắt đầu đột phá luyện cốt tầng thứ 4. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp trong lòng không khỏi có chút kích động. Muốn ứng đối với kế tiếp đại chiến, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên a. Hạ Hợp lại cố ý đi chợ đen, tìm thấy Khuê Gia. "Khuê Gia, ngài chỗ này có hay không có hổ cốt? Ta cần dùng đến cất rượu." "Người khác không có, Hạ lão đệ khẳng định có. Ngươi bây giờ thế nhưng chúng ta trấn nhỏ nhân vật anh hùng, ta thực sự bội phục." Khuê Gia nghe xong, không nói hai lời, ngay lập tức phái người mang tới một bộ hổ cốt. Kia hổ cốt toàn thân nóng ánh, mơ hồ lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Khuê Gia vỗ vỗ hổ cốt, cười nói: "Đây chính là ta áp đáy hòm bà bối, khi còn sống là một đầu dị thú lưu lại, theo đại công phu. Hạ huynh đệ tất nhiên cần, cứ việc cầm đi dùng." Hạ Hợp tiếp nhận hổ cốt, trong lòng cảm kích, chắp tay nói: "Đa tạ Khuê Gia, phần nhân tình này ta nhớ kỹ." Khuê Gia khoát khoát tay, hào sảng nói ra: "Hạ huynh đệ là chúng ta trấn nhỏ bách tính xuất sinh nhập tử, những vật này không coi là cái gì. Ngày sau nếu có cần, cứ tới tìm ta." Hành động lần này, mặc dù thành công tiêu hủy man tử kho lúa, nhưng cũng có mấy cái huynh đệ vĩnh viễn lưu tại trên đường. Hắn gọi tới nhị bản, phân phó nói: "Ngươi mang 20 lượng tiền tuất, đưa đi mấy cái kia huynh đệ trong nhà. Ngoài ra, thêm nữa 20 lượng, coi như là tâm ý của ta." Nhị bản gật đầu đáp lại, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Hạ Hợp vô vô nhị bản bả vai, thở dài: "Ra ngựa bọc thây còn chiến tranh là không có khả năng bất tử nhân. Nhưng chúng ta những này còn sống người, có thể tận lực nhường người nhà của bọn hắn trôi qua rất nhiều." Nhị bản nặng nề mà gật đầu, quay người rời đi. Lúc chạm vào tối, Hạ Hợp tức phụ Lý Tuệ Lan cùng tỷ tỷ một nhà cũng bị tiếp về nhà. Cháu trai Tiểu Văn vừa thấy được Hạ Hợp, liền hưng phấn mà xông lên, ôm lấy bắp đùi của hắn, ngửa đầu hỏi: "Cứu cứu, nghe nói ngươi lập công lớn, là thật sao?" Hạ Hợp cười lấy sờ lên Tiểu Văn đầu, nói: "Tự nhiên là thật." Tiểu Văn lại vẻ mặt sùng bái, nắm chặt quả đấm nhỏ nói: "Ta về sau cũng muốn tham quân, tượng cứu cứu giống nhau đánh man tử." Hạ Hợp dở khóc dở cười, đành phải nói ra: "Tham quân có thể, nhưng trước tiên cần phải học tốt câu chuyện thật. Bắt đầu từ ngày mai, cứu cứu dạy ngươi tập võ, thế nào?" Tiểu Văn hưng phấn mà nhảy dựng lên, liên tục gật đầu. Buổi tối, Hạ Hợp cùng Lý Tuệ Lan xa cách từ lâu, tự nhiên là tuổi khô lửa bốc, một phen vuốt ve an ủi. Lý Tuệ Lan dựa sát vào nhau trong ngực Hạ Hợp, nhẹ giọng nỉ nó nói: "Hợp ca, ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện." Hạ Hợp cầm tức phụ mềm nhu tay nhỏ, cười nói: "Yên tâm, ngươi phu quân ta mệnh cứng đến nỗi vô cùng, man tử không làm gì được ta." Lý Tuệ Lan rút vào Hạ Hợp trong ngực, trắng toát thân thể mềm mại có chút phát run. Lần sau cũng không thể khoe khoang, nhưng phải cẩn thận chút. Hai người nói xong, âm thanh dần dần thấp xuống, thay vào đó là một hồi làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng động. Ở tại sát vách tỷ tỷ Lý Tuệ Anh nghe được rõ ràng, lập tức mặt đỏ tới mang thai, cơ thể ngứa, trong lòng thầm nghĩ: sống chết trước mắt đi một lần, quay về còn như thế có thể dày vò. Sáng sớm hôm sau, Đan Hùng tìm tới cửa. Hắn vừa vào cửa liền hét lên: "Hạ Hợp, lần sau ra khỏi thành, nhưng phải mang ta lên. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi lợi hại, hay là ta càng hơn một bậc." Hạ Hợp xem xét Đan Hùng bộ kia kích động bộ dáng, cười lấy qua loa nói: "Đan sư huynh võ nghệ cao cường, ta cũng không dám cùng ngươi đây." Đan Hùng lại không buông tha, không nên cùng Hạ Hợp tỉ thí một phen. Hạ Hợp bất đắc dĩ, đành phải từ chối nói: "Chiến sự gần, chúng ta hay là vì đại cục làm trọng. Tỉ thí chuyện, ngày sau hay nói đi." Đan Hùng thấy Hạ Hợp không chịu ứng chiến, có chút mất hứng, nhưng trước khi đi hay là vứt xuống một bình chữa thương dược, nói: "Đây là Huyền Vũ doanh đặc phối thuốc chữa thương, hiệu quả không tệ. Người giữ lại dùng đi." Hạ Hợp tiếp nhận bình thuốc, cười lấy nói cảm tạ: "Đa tạ Đan sư huynh. Tâm ý của ngươi, ta nhớ kỹ." "Được được, ta phiền nhất người khác làm kiêu." Đan Hùng khoát khoát tay, quay người rời đi. Hạ Hợp nhìn hắn bóng lưng, trong lòng đã hiểu, Đan Hùng mặc dù tốt thắng, nhưng người cũng không hỏng. Chỉ là so với tỷ tỷ của hắn mà nói, thì có vẻ hơi lô mang rồi. Trong hậu viện, Hạ Hợp đem cuối cùng nấu xong tam kỳ dưỡng sinh thang đổ vào trong chén. Không hổ là tinh huyết dị thú vật, trọn vẹn nhịn 12 canh giờ. Lộc cộc. Chén thuốc cửa vào hơi ngọt, không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia đắng chát, ngược lại còn có một loại quái dị hương. Miệng lưỡi nước miếng, thậm chí còn đập đi rồi mấy lần môi. Không bao lâu, thể nội thì dâng lên một cỗ lửa nóng, trong dạ dày càng là hơn bị kích thích. So trước đó uống qua bổ huyết thang cái gì ít nhất phải cường đại 10 mấy lần. Hạ Hợp không dám khinh thường, thuận thế bắt đầu luyện võ. Chương 107, tam kỳ lực lượng, Hà Tây thế cuộc, binh lâm thành hạ. Chương 107, tam kỳ lực lượng, Hà Tây thế cuộc, binh lâm thành hạ. Hạ Hợp uống xong tam kỳ thang trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo dược lực trong người hoành tạc, phảng phất có vô số đầu hỏa long ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Hàn băng minh ngư băng hàn, huyết tật lang hung ác bạo ngược, lôi điêu cuồng bạo, ba loại dị thú tinh huyết lực lượng tại trong máu thịt của hắn xen lẫn va chạm, dường như muốn đem thân thể hắn xé rách. Nếu không phải hắn sớm đã đạt tới luyện cốt viên mãn cảnh giới, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị cỗ lực lượng này nó bạo. Đau, quá đau. Hạ Hợp cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, nắm lên trường thương ở trong viện múa lên. Thương ảnh như rồng, huyết khí theo thương pháp thi triển không ngừng tiêu hao, nhưng mới tăng huyết khí lại liên tục không ngừng điệu theo thể nội tuôn ra, giống như vô cùng vô tận. Hạ Hợp hiểu rõ, đây là tam kỳ thang tại cải tạo hắn căn cốt, hắn nhất định phải mượn nhờ cỗ lực lượng này, đem cơ thể đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Một bộ thương pháp đánh xong, đã là đầu đầy mồ hôi. Lại nhanh chóng lấy ra trước đó có được Tuyết Liên Ngọc Thiểm Cao đem nó đều bôi lên trên thân thể. Dược cao vừa mới tiếp xúc làn da, liền truyền đến một hồi lạnh leo thấu xương, phản phất muốn đem huyết đục của hắn đông kết. Hạ Hợp không dám trì hoãn, thả người nhảy vào đổ đầy hạt sắt trong chung nước, bắt đầu dùng hạt sắt ma sát da thịt. Tê, đau đớn kịch liệt nhường hắn hít một hơi lãnh khí, nhưng hắn hiểu rõ, đây là tu luyện kim cương hoành luyện thân phải qua đường. Hạt sắt cùng dược cao đồng thời tác dụng, nhường da của hắn dần dần trở nên cứng cỏi như sắt. Vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, Hạ Hợp liền cảm giác được cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ thể của hắn càng gia tăng hơn thực, xương cốt càng cứng rắn hơn, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên kéo dài hữu lực. Kim cương hoành luyện thân, tiểu thành. Hạ Hợp mừng rỡ trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa. Hệ thống bảng bên trên, thình lình xuất hiện ba cái hoàn toàn mới thuộc tính. Kỹ năng, luyện cốt. Tốt nhất thừa. Kim cương hoành luyện thân, tiểu thành. Tiến độ, tháng 1 năm 2000. Công dụng, Hàn băng minh ngư lực lượng, huyết tật lang lực lượng, lôi điêu lực lượng. Hàn băng minh ngư lực lượng, giao phó cơ thể cực mạnh kháng hàn năng lực, đồng thời năng lực trong công kích bổ sung băng hàn hiệu quả, chậm lại địch nhân hành động. Huyết tật lang lực lượng, tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng lực bộc phát, trong chiến đấu càng đánh càng hăng, huyết khí không hết. Lôi điêu lực lượng, tốc độ tăng lên cùng nhanh nhẹn, lúc công kích bổ sung lôi điện hiệu quả, tê liệt địch nhân. Này ba loại thuộc tính đúng nhục thể gia trì cực lớn, Hạ Hợp chỉ cảm thấy thực lực của mình trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Hắn nhịn không được huy quyền đánh tới hướng một bên đụ đá, chỉ nghe vang một tiếng, đụ đá lên tiếng mà nát, mà nắm đấm của hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Là cái này hậu thiên dị thể hiệu quả sao? Hạ Hợp tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vẹn vẹn một đêm công phu, hắn kim cương hoành luyện thân liền từ nhập môn đạt đến cảnh giới tiểu thành, thể nội khí huyết cũng càng thêm hùng hậu. Trước đó đan sư tỷ Cửu Dương Viêm đao thể có thể dẫn động Cửu Thiên Dương Hỏa chi lực dung nhập ngũ tạng đối luyện, dung nhập huyết nhục về sau, đao pháp công kích uy mãnh vô song. Cái này cũng cho thấy, nhưng phàm là có dị thể người, đều sẽ có nào đó năng lực đặc thù. Bây giờ, ta thì có. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp mới vừa tới đến trường thành quân doanh, liền cùng cái khác bách hộ cùng nhau bị gọi đi nghị sự. Trong doanh trướng, bầu không khí ngưng trọng. Đan Linh đứng tại chỗ đổ trước, trầm giọng nói: "Ma tử tình huống chúng ta đã mò được không sai biệt lắm. Mặc dù thiêu hủy lương thảo của bọn họ nhà kho, áp chế rồi nhuệ khí của bọn họ, nhưng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Ma tử rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, phát động tấn công mạnh." Chúng bách hộ nghe vậy, thần sắc lo lắng. Có người thấp giọng nói ra: "Man tử binh lực vượt xa chúng ta, nếu là toàn lực công thành, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản." Hạ Hợp thấy thế, vội vàng hòa giải nói: "Chư vị không cần vô cùng lo lắng. Tự cổ chí kim, lấy ít thắng nhiều trận điển hình chỗ nào cũng có. Man tử hết rồi lương thảo, không kiên trì được bao lâu. Chúng ta chỉ cần giữ vững trường thành, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, người người cũng có cơ hội thăng chức." Chúng bách hộ nghe, sắc mặt hơi trì hoãn, sôi nổi gật đầu đồng ý. Hội nghị sau khi kết thúc, Hạ Hợp cái chăn linh đơn độc lưu lại. Hắn nhịn không được hỏi: "Sư tỷ, viện quân rốt cuộc khi nào có thể tới?" Đan Linh vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Hà Tây bên ấy thế cuộc chuyển biến xấu, viện binh chỉ sợ không được nói tiền liền rồi." Hạ Hợp lấy làm kinh hãi: "Hà Tây bên ấy chia binh rồi 6 vạn man tử đến, theo lý thuyết nên so trước đó tốt hơn đánh, làm sao lại như vậy đánh không lại?" Đan Linh thở dài, hạ giọng nói: "Trong triều nội đấu không ngừng, thái tử cùng vài vị hoàng tử mang theo triều thần tranh quyền đoạt lợi, viện binh điều hành bị lần nữa kéo dài. Hà Tây bên kia tướng lĩnh cũng bị liên lụy, chỉ huy hỗn loạn, này mới khiến man tử có cơ hội để lợi dụng được. Hoàng đế cao tuổi, lại không chịu buông bỏ quyền lợi, nhìn vài vị nhi tử đấu đến đấu đi, duy trì trong triều cân đối, đây đều là đế vương thủ đoạn." Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Những người bề trên này, lẽ nào ngay cả ra cũng không cần sao? Bách tính tính mệnh trong mắt bọn hắn, cứ như vậy không đáng tiền. Đan Linh không trả lời, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói: "Những lời này, người ta hiểu rõ là được. Dưới mắt quan trọng nhất là giữ vững trường thành, cái khác ngày sau hay nói." Một bên Đan Hùng thì tức giận nói: "Dựa vào đám phế vật này làm cái gì, chúng ta cũng có thể giết ra ngoài." "Tỷ, muốn ta nói, chúng ta tứ đại doanh cần phải tự mình làm chủ. Thiên hạ này chưa hẳn liền không thể sửa cái tên." "Hùng Nhi, chớ có nói bậy." Hạ Hợp kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Đan Hùng này mày rậm mắt to còn có lòng phản loạn. Ra liều trại, lúc buổi sáng, Hạ Hợp tranh thủ đi một chuyến quân doanh tiệm rèn vũ khí, chuẩn bị tuyển một cái hào đao. Lần trước trong chiến đấu, đao của hắn trực tiếp bị man tử bẻ gãy, nếu là gặp lại loại tình huống này, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà, trong binh doanh chế thức vũ khí phần lớn bình thường, không hề có đặc biệt xuất sắc binh khí. Tiệm rèn vũ khí sư phụ nói cho hắn biết, nếu là muốn đặc thù rèn đúc, chí ít cần thời gian nửa tháng. "Nửa tháng? Chỉ sợ man tử sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy." Hạ Hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lúc xế chiều, ngoài thành đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào hét hò. Bọn binh lính vội vàng leo lên tường thành, cầm đao kiếm trong tay cùng tiện đứng ở trên vị trí của mình, thần sắc căng thẳng. Tiếng trống lôi lên, mặt đất giống như cũng chấn động. Chỉ thấy xa xa đen nghịt một mảnh, toàn bộ là man tử đại quân, thô sơ giản lược đoán chừng chừng vạn người chi chúng. Tại khoảng cách trường thành hẹn 300 bước chỗ, man tử đại quân dừng lại, một kỵ hắc mã chậm rãi tiến lên, chính là trước mấy ngày truy sát Hạ Hợp không có kết quả Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hướng về phía trên tường thành hô. Trong thành người nghe, đem trước đó đánh lén chúng ta tiểu tử kia giao ra đây, lại ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể tha các ngươi không chết. Bằng không, phá thành sau đó, chắc chắn các ngươi tận dụng khai thác, uống máu ăn thịt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên tường thành liền vang lên một mảnh tiếng mắng. Man tử lật lọng là có tiếng. Trước đó không thể không ký kết qua điều ước, có thể bị xé bỏ rồi bao nhiêu lần, còn muốn gạt chúng ta đầu hàng. Nam mơ. Chương 108, tiêu gạo. Công thành chiến, đánh lui, chương 108, tiêu gạo. Công thành chiến, đánh lui. Tháp Bạt Liệt thấy trên thành không người đáp lại, càng thêm phách lối, tiếp tục hô. Sao? Không dám đi ra đánh một trận. Các ngươi đại tần tướng sĩ, đều là rùa rụt cổ sao? Ha ha ha. Man tử đại quân cười vang, tiếng la rung trời. Trên tường thành binh sĩ bị tức được cắn răng nghiến lợi. Đại nhân, này gẹo phách lối, không bằng bắn tên đi, bắn chết hắn. Nhưng mà, Tháp Bạt Liệt chỗ đứng vừa lúc ở ba chừng trăm bước, đã vượt ra khỏi cùng tiễn tầm bắn. Hắn chính là nhìn đúng điểm này, mới dám không kiêng nể gì như thế. Hạ Hợp giờ phút này thì leo lên tường thành, nhìn Tháp Bạt Liệt. Này Tháp Bạt Liệt cũng không đốc, hiểu rõ dùng loại phương thức này đã kích tinh thần của chúng ta. Hai quân giao chiến cực kỳ phức tạp, trừ ra quân đội số lượng, binh khí giáp trụ phối trộn, chiến thuật điều hành, sĩ khí càng là hơn cổ đại đánh trận một vô cùng trọng yếu chỉ tiêu. Tỷ như trước đường Mạc Kỳ, hoàng sao dân biến, đường quân không địch lại, nguyên bản cũng dự định đầu hàng, nhưng không ngờ rằng một bài tần vương phá trận khúc nhường đường quân sĩ khí tăng vọt, lại không thể tưởng tượng nổi chuyển bại thành thắng. Buồn cười tần trùng, các ngươi. Ngay tại Tháp Bạt Liệt chuẩn bị tiếp tục trào phúng lúc, Hạ Hợp đột nhiên nắm lên một cây lao, đột nhiên ném ra. Lao hoa phá trường không, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bay thẳng Tháp Bạt Liệt mặt. Tháp Bạt Liệt dù sao cũng là luyện tạng cảnh giới cao thủ, sớm có cảnh báo trước, hiểm hiểm tránh đi một kích này. Nhưng mà, lao sát gương mặt của hắn bay qua, đưa hắn sợ tới mức ngã xuống mã tới. Trên tường thành binh sĩ thấy thế, lập tức cười vang lên, sôi nổi tán dương Hạ Hợp. Hạ đại nhân quả nhiên lợi hại. Một thương này, suýt chút nữa thì rồi con chó kia man tử mệnh. Gọi, tiếp tục gọi a. Ha ha ha. Tháp Bạt Liệt chật vật đứng lên, tức đến xanh mét cả mặt mày. Bên cạnh hắn thân binh vội vàng tiến lên dịu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành Hạ Hợp, giận dữ hét: "Ha Mục Nha, xuất sinh, có bản lĩnh nói cho ta biết ngươi tên là gì?" Hạ Hợp cười nhạo: "Như vậy vội vã hiểu rõ ngươi tên của gia gia? Sao, muốn cho gia gia ngươi làm con trai? Ghi lại ngươi tên của gia gia." Hạ Hợp. Tháp Bạt Liệt vẻ mặt hoài nghi, nhìn về phía một bên thân binh. "Tiểu tử này nói cái gì? Thủ lĩnh, hắn nói muốn khi ngươi gia gia." Tháp Bạt Liệt nghe xong kém chút giận điên lên: "Ha Mục Nha, xuất sinh, Hạ Hợp, ngươi chờ đó cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, ta tất gấp trăm lần hoàn trả." Đúng lúc này, Ma tử trong đại quân lại đi ra hai đạo thân ảnh cao lớn, chính là cái khác hai bộ thủ lĩnh. Bọn hắn nhìn Tháp Bạt Liệt, trân trọng nói: "Tháp Bạt Liệt, ngươi ngay cả lương thảo cũng thủ không được, còn mặt mũi nào ở chỗ này tiêu gạo?" Tháp Bạt Liệt chửi ầm lên, bớt nói nhảm: "Buổi chiều công thành, ta huyết lang bộ làm tiên phong, nửa ngày bên trong tất phá thành này." Cái khác hai vị thủ lĩnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc tiền phong thương vong là cao nhất, tất nhiên Tháp Bạt Liệt vui lòng xung phong, bọn hắn tự nhiên vui thấy thành công. Lúc xế chiều, chống trận lại lần nữa vang lên. Man tử đại quân bắt đầu công thành, Tháp Bạt Liệt xuất linh huyết lang bộ, mang theo các loại khí giới công thành, hướng phía trường thành tới gần. Hạ Hợp đứng tại trên tường thành, nắm chặt trường thương, trong mắt lóe lên một tia linh ý: "Đến đây đi, để cho ta xem xét các ngươi có bao nhiêu câu chuyện thật. Công thành chiến tuyệt không phải phim truyền hình bên trong như vậy trò đùa. Treo cái thang liền hướng trên bò, ném tảng đá có thể đập chết một bọn người. Đó chẳng qua là đạo diễn vì tiết kiệm phí tổn mà giản hóa chẳng cảnh." Man tử đại quân khí thế hung hùng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm chuẩn bị. Xung quanh mấy chục rặng cây cối bị chặt không còn, toàn bộ dùng để chế tạo khí giới công thành. Sông xe, kiểu này bọc thép công thành tháp, như là di động thành lũy, chậm rãi hướng trường thành tới gần. Sông xe cao tới 5 tầng, dưới nhất tầng do mười mấy tên man tử thôi động, bánh xe ép qua mặt đất, phát ra trầm muộn oanh minh. Trên xe chuyên chở cường nỗ, thạch pháo, vũ khí hạng nặng, man tử binh lính đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống hướng trên tường thành quân coi giữ xạ kích. Đại tần bên này thì đã sớm chuẩn bị. Đan Linh đứng tại trên tường thành, tỉnh táo chỉ huy quân coi giữ. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân hộ nhóm đều đâu vào đấy kéo ra dây cung, mũi tên như mưa rơi chút xuống. Man tử mặc dù giơ tấm chắn, nhưng vẫn có không ít người né tránh không kịp, lên tiếng ngã xuống đất. Nhưng mà, man tử thế công cũng không bởi vậy yếu bớt. Bọn hắn đẩy thang mây, chậm rãi tới gần tường thành. Thang mây do bánh xe, bậc thang thân cùng câu ba bộ phận tạo thành, bậc thang thân có thể lên hạ ngửa túi, đỉnh chứa móc sắt, dùng để câu ở thành duyên. Bậc thang dưới thân chứa bánh xe, dễ dàng cho di động. Man tử binh lính trốn ở thang mây che đậy về sau, tránh né lấy quân coi giữ mũi tên. Phóng gỗ lăn. Đan Linh ra lệnh một tiếng, quân coi giữ đem sớm đã chuẩn bị xong gỗ lăn đẩy tới tường thành. Nặng nghề gỗ lăn theo thang mây lăn xuống, đem leo lên man tử nện đến máu thịt bé bét. Nhưng mà, man tử nhân số đông đảo, che giả mang mọc, rất nhanh liền có không ít người leo lên tường thành. Kim chấp chuẩn bị. Đan Linh lần nữa hạ lệnh. Quân coi giữ đem sớm đã đun sôi nước bẩn đổ vào đặt chế đồ đựng bên trong, theo tường thành khuynh đảo mà xuống. Nóng hổi kim chấp xối trên người man tử, lập tức vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Bị kim chấp bị phòng man tử, vết thương lây nhiễm nan ý trị, đau khổ không chịu nổi. Hạ Hợp đứng ở tường thành phía trước nhất, cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng. Vị trí của hắn là man tử tiến công mãnh liệt nhất chỗ. Giết. Hạ Hợp khẽ quát một tiếng, trường thương như rồng, trong nháy mắt đâm xuyên qua một tên vừa mới trèo lên tường thành man tử. Kia man tử còn chưa phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống tường thành. Đúng lúc này, lại có mấy tên man tử trèo lên đến, Hạ Hợp trường thương quét ngang, đem bọn hắn nhất nhất đánh lui. Không hổ là quân trận thương pháp, người càng nhiều, ưu thế thì thể hiện ra. ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, Hạ Hợp đã tiêu diệt mấy ma tử. Thương pháp của hắn độ thành thạo cũng không ngắn kéo lên, mỗi một kích cũng tinh chuẩn vô cùng, ma tử căn bản là không có cách cẩn thân. Huyền Vũ Bá Vương thương độ thành thạo 5, Huyền Vũ Bá Vương thương độ thành thạo 6. Như tiếp tục như thế, qua không được bao lâu thương pháp liền có thể lại thành. Phía sau chấn giữ man tử tướng lĩnh thấy hắn như thế lợi hại, sôi nổi hô to: "Cùng tiến thủ, tập kích hắn!" Lập tức, mấy chục mũi tên hướng Hạ Hợp phong tới. Nhưng mà, Hạ Hợp thể nội huyết khí chấn động, quanh thân tạo thành một tầng nhàn nhạt huyết khí hộ thuẫn. Mũi tên đâm vào hộ thuẫn bên trên, sôi nổi văng ra, căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Huyết sát công cùng kim cương hành luyện thân đồng thời gia trì, nhường Hạ Hợp như là một tôn chiến thần, sừng sững ở trên tường thành. Hắn khí huyết quỷ dị, mang theo hàn băng cùng lôi điện chi lực, phàm là tới gần hắn man tử, đều sẽ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương cùng tê dại, động tác không khỏi chậm chạp tiếp theo. Nhưng mà, trường thành chiến tuyến thật dài, quân coi giữ nhân số có hạn. Hạ Hợp bên này mặc dù thủ được vững như thành đồng, nhưng cái khác đoạn tường thành lại bắt đầu căng thẳng. Man tử như là kiến hôi phun lên tường thành, quân coi giữ gô lăn, kim chấp đã dùng hết, chỉ có thể cùng man tử triển khai vật lộn. Hạ Hợp thấy thế, ngay lập tức chạy tới trợ giúp. Trên tường thành xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, man tử sôi nổi ngã xuống. Hắn trường thương mỗi một lần huy động, đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Ngắn ngủi một lát, hắn liền tiêu diệt mười mấy tên man tử, đem mấy chỗ tình hình nguy hiểm hóa giải. Một canh giờ về sau, vòng thứ nhất tiến công thì ngừng, đại tần bên này vẹn vẹn tổn thương rồi mấy chục người. Man tử tạm thời thối lui, tính toán bọn hắn tối thiểu đến rồi 700-800 người, lưu lại hơn 300 bộ thi thể, nhưng đây đối với mấy vạn đại quân mà nói vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông, thế cuộc không thể lạc quan. Đem thương binh cũng khiêng xuống đi, phái người bổ sung gỗ lăn cùng kim chấp. Man tử chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, vòng thứ nhất vẹn vẹn là thăm dò mà thôi, nhiều nhất một cái canh giờ, man tử rồi sẽ phát động vòng thứ hai tiến công. Tới tốt lắm tượng đều là huyết lang bộ người. Cái khác hai bộ người đều còn chưa di chuyển đâu. Chương 109, thương vong, thảm thiết, tự cứu, chương 109, thương vong, thảm thiết, tự cứu. Đầu tường phiêu tán nồng đậm mùi máu tanh, Hạ Hợp dẫm lên đặc dính huyết tương đi qua phòng tuyến. Khi hắn nhìn thấy dựa đống tên thở dốc Nhị Bàn lúc, căng cứng vai cái cổ cuối cùng nới lòng mấy phần. Nhị Bàn là sớm nhất cùng hắn người, ban đầu luyện võ chỉ muốn lười biếng, bây giờ trôi này chạm mã đao cuốn lưới đao châu còn kẹp lấy một nửa man tử cốt liên. Hợp ca. Nhị Bàn dùng đao chống cơ thể muốn đứng lên, bị Hạ Hợp một cái theo hồi tại chỗ. Không sao, trước khôi phục thể lực. Minh Tam đâu? Tại lầu quan sát dưới đáy băng bó. Nhị Bàn về phía tây mặt nhíu môi. Lão bướng bình con lửa không phải thay tân binh ngăn đỡ mũi tên. Hạ Hợp theo nhìn lại, chính trông thấy Minh Tam cắn vải bố cho đầu vai tới rượu. Chi kia mang móc câu mũi tên còn cắm ở da thịt trong, quân y cầm kiếm sắt tay cũng run rẩy. Lúc này mặt đất đột nhiên rung động, như buôn khiêng nửa phiến cổng thành tấm theo khói lửa trong chui ra ngoài. Này giống như cột điện hán tử toàn thân treo đầy thịt vụn, trong tay chui này nặng trăm cân khai sơn phủ lưỡi dao toàn bộ cuốn. Hạ Đầu Nhi, hắn toét ra dính đầy vết mặt miệng. Nhà bếp còn lại nửa nồi thịt thang, lúc nào ăn cơm? Thật đói bụng. Hạ Hợp nhìn qua Như Buôn sau lưng lôi ra đường máu, đột nhiên nhớ ra ba ngày trước này Khờ Hàng đột phá luyện huyết thời dị tượng. Hùng Như chi thể mặc dù so ra kém đan sư tỷ đao linh thể, có thể đột phá luyện huyết sau đó, huyết khí hùng hồn trình độ tối thiểu là thường nhân gấp 3-4 lần. Tiết kiệm một chút khí lực, Hạ Hợp ném qua cái túi ra. Tháp Bạt Liệt thân vệ lang kỵ còn chưa di chuyển, kế tiếp còn là muốn cẩn thận. Dòng dã một buổi chiều, ma tử giống như là thủy triều vào tới. Đợt thứ nhất là khoác lên da thú nô lệ mình, bị đá lăn nện đến thất linh bất lạc. Đợt thứ hai đổi lại khảm thiết bị thuẫn trận, Như Buôn vung lấy cổng thành tấm sinh sinh đụng nát ba cái đội hình sắt cánh nhau. Đợi cho mặt trời lặn xuống phía tây lúc, đường chân trời cuối cùng dâng lên trong bụi mù, thình lình xuất hiện Thác Bạt Liệt đầu sói đại kỳ. Thác Bạt Liệt đến rồi. Phóng hỏa dầu. Đan Hùng nhảy lên đầu tường, khinh thường gầm nhẹ. Chỉ là Thác Bạt Liệt khí thế hung hùng, loan đao trong tay vạch ra hồ quang, càng đem rơi xuống hỏa vũ sinh sinh bổ ra. Như Buôn phủ đầu vừa giơ lên giữa không trung, liền bị chấn động đến hổ khẩu vỡ toang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đan Hùng ngân thương như bạch hồng có nhật. Ta đến. Hai cố khí kình đụng nhau trong nháy mắt, xung quanh trong vòng 10 trượng binh lính đều bị lật tung. Hạ Hợp tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Liệt giữ tận đồng tử co lại thành đường dọc, trôi này uống máu vô số dao lưỡi cong lại bị mũi thương điểm ra giống mạng nhện vết rách. Ngươi là ai? Cút đi, lão tử tìm là họ Hạ tiểu tử kia. Thác Bạt Liệt tức giận không thôi, cùng Đan Hùng đối đầu lại không nghĩ lãng phí sức lực, cuối cùng bị mọi người cùng nhau đánh lui không thể không lui xuống. Làm hoàng hôn nuốt hết cuối cùng một tia tiên quang lúc, tường thành chỗ lỗ hổng đã chất lên hai người cao núi thây. Hạ Hợp kiểm kê thương vong, tân binh doanh 17 cái bút bê binh, chỉ còn 3 cái còn có thể đứng băng bó vết thương. Dẫn đội Vương Bách Hộ bị tên lạc xuyên qua cổ họng, đến chết còn nắm chặt một nửa đoạn kỳ. Bỏ mình 247, trọng thương 130. Là cái này chiến tranh tàn khốc. Quân nhu quan thanh âm run rẩy dưới trường thành quanh quẩn. Đan Linh cầm bút son nuốt ngón tay trắng bệch, trên bàn ánh đến đưa nàng dưới mắt thanh ảnh phản chiếu càng thêm sâu nặng. Đem thương binh mang đến phong hỏa đài, thủy đi tường đông lầu quan sát cánh cửa làm cáng cứu thương. Nàng đột nhiên để bút xuống. Kho lúa còn lại bao nhiêu gạo cũ? Toàn bộ ngao thành nồng cháo phát cho bị thương tướng sĩ. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù miễn cưỡng đánh lui man tử tiến công, nhưng 2000 quân coi giữ, trong vòng một ngày hao tổn vượt qua 200, với lại đến tiếp sau tiến công sẽ ngày càng mãnh, tiêu hao như thế tốc độ, bọn hắn sống không qua năm ngày. Hạ đại nhân, Đan tướng quân mời ngài đi nghị sự. Hạ Hợp gật đầu một cái, quay người đi về phía trung quân trướng. Trong trướng, dưới ánh nến, chiếu rọi ra Đan Linh lạnh lùng khuôn mặt. Các doanh bách hộ lần lượt đến đông đủ, có người trên người còn quần nhuốm máu băng, có người sắc mặt tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa theo ban ngày trong chém giết tỉnh táo lại. Đan Linh ngồi ở chủ vị, đảo qua mọi người. Báo thương vong. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định. Các bách hộ nhất nhất báo cáo, số lượng lạnh băng mà tàn khốc. Làm cái cuối cùng bách hộ báo xong, trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập khí tức đột ngột, giống như liền hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đan Linh nghe xong về sau, từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt mệnh lệnh, xử lý thương binh, tu bổ công sự, cùng với chiến hậu trấn an còn có ăn uống đầy đủ mọi thứ. Thượng quân, tiếp tục như thế, chúng ta thủ không được. Một cái bách hộ đột nhiên mở miệng, âm thanh run rẩy. Viện quân chậm chạp không tới, chúng ta làm gì chờ chết ở đây? Không bằng rút lui, dù sao vứt đi thành thì không phải trách nhiệm của chúng ta. Lời còn chưa dứt, Đan Hùng đã bạo khởi, một cái tát hung hăng lắc tại kia bách hộ trên mặt. Cách một tiếng vang giòn, bách hộ bị đánh được lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy ra tơ máu, một chiếc răng rơi trên mặt đất. Bảo vệ quốc gia là thiên chức của quân nhân. Đan Hùng trợn mắt tròn xoe, âm thanh như sấm. Các ngươi chạy, bách tính làm sao bây giờ? Bọn hắn trốn nơi nào? Kia bách hộ bụm mặt, túi đầu không nói, nhưng trong mắt lóe lên một tia bán độc. Hạ Hợp Tơ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm than. Loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, sợ hãi cùng ham muốn cá nhân, đủ để ăn mòn bất luận người nào ý chí. Đan Linh đưa tay ngăn lại Đan Hùng lửa giận, ngữ khí bình tĩnh lại chân thật đáng tin. Chư vị, ta đương nhiên sẽ không để mọi người ở tại chỗ này chịu chết. Binh bộ 800 dặm khẩn cấp mỗi ngày 2 lá, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Thanh âm của nàng trầm ổn hữu lực, giống như một tể cường tâm châm, nhường tâm tình của mọi người qua loa bình phục. Hội nghị sau khi kết thúc, Đan Linh đơn độc lưu lại Hạ Hợp. "Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Đan Linh trực tiếp hỏi. Hạ Hợp do dự một lát, nói: "Như triều đình thật không có viện binh, chúng ta cho dù toàn bộ chiến tử, thì thủ không được trưởng thành. Không bằng hiện tại thì chỉ huy dân chúng chung quanh rút lui, hướng trong núi tránh. Man tử kỵ binh tại vùng núi không phát huy được tác dụng, chúng ta có thể đánh du kích, chậm rãi mài chết bọn hắn." Đan Linh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh lắc đầu. "Kế này tạm không thể được rồi. Hà Tây Tẩu Lang thế cuộc hỗn loạn, bệ hạ đã chấn nộ. Nếu chúng ta vứt đi trưởng thành, cho dù bảo toàn bách tính, bệ hạ cũng sẽ trách tội. Những kia tướng lĩnh phiên chấn hận chúng ta tận xương, đến lúc đó bọn hắn sẽ không tiếp viện, ngược lại sẽ mượn cơ hội tru sát chúng ta." Hạ Hợp chấn động trong lòng, nội tâm nhịn không được cảm đạo. Hoàng đế quả thực tàn nhẫn như vậy, không để ý chút nào bách tính chết sống. Một bên Đan Hùng cười nạo một tiếng. Trời cao hoàng đế xa, bệ hạ như thế nào hiểu rõ nơi này tình huống thật? Cho dù hiểu rõ, hắn thì sẽ không để ý những kia tướng lĩnh phiên chấn vì cùng thái tử nội đấu, ước gì nhìn thấy trưởng thành thất thủ, lại từ bọn hắn đến ngăn cơn sóng dữ. Mỗi người, cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hạ Hợp trầm mặc. Hắn sớm biết triều đình mục nát, lại không nghĩ rằng đã đến tình trạng như thế. Những kia cao cao tại thượng quyền quý, vì tranh quyền đoạt lợi, lại không tiếc vì mấy vạn bách tính tính mệnh là thẻ đánh bạc. Đan Linh tử trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Đan Hùng, tại Duệ Lạc Hà có 3000 lão binh. Bọn hắn từng là tứ đại doanh tinh nhuệ, bởi vì năm đó tướng Linh tham công liều lĩnh, dẫn đến một thành bách tính bị đồ, tất cả mọi người bị gọt đi quân tịch, vì tội dân chi thân cải ruộng sống qua ngày. Bây giờ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, mời bọn họ đến trợ giúp. Chương 110, muốn hết. Phản đồ, mở cửa thành, chương 110, muốn hết. Phản đồ, mở cửa thành. Đan Hùng tiếp nhận lệnh bài, lại do dự nói, "Tỷ, ta như đi, ngươi làm sao bây giờ?" Đan Linh ánh mắt kiên định, "Đây là mệnh lệnh. Ngươi phải đi." "Tỷ, thế nhưng ta..." "Đủ rồi, ta nói, đây là quân lệnh." Đan Hùng cắn răng, dẫn đùng đùng hướng sổ sách bên ngoài đi, trước khi đi đột nhiên dừng lại, lại một quyền nện vào Hạ Hợp ngực. "Hạ Hợp, thì ta thì giao cho ngươi. Nếu nàng thiếu một cái lông tơ, ta định tìm ngươi tính sổ sách." Hạ Hợp gật đầu, đưa mắt nhìn Đan Hùng cưỡi ngựa rời đi. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa xa dần. Bóng đêm nặng nề, trường thành trong gió rét có vẻ đặc biệt cô tịch. Hạ Hợp vừa đạp vào tường thành, Nhị Bàn cùng Minh Tam liền vội vội vàng địa bu lại. "Hợp ca, thế nào?" Giọng Nhị Bàn trong mang theo một tia vội vàng, máu trên mặt dấu vết còn chưa lau sạch, ánh mắt bên trong vừa có chờ mong, lại có bất an. Hạ Hợp trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của hắn lướt qua tường thành, nhìn về phía xa xa Man tộc đại doanh phương hướng, chỗ nào đống lửa điểm điểm, giống như vô số hai tham lam con mắt chính mắt lom lom chằm chằm vào tòa này cô thành. Nhị Bàn thấy thế, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay phát ra cà cà tiếng vang. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng: "Đồ chó hoang triều đình, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, bọn hắn ngược lại tốt, ngay cả cái viện quân ảnh tử cũng không thấy. Đây là muốn bức tử chúng ta a?" Một bên Minh Tam cũng nhịn không được thấp giọng cô: "Đại tần là thực sự sắp xong rồi." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng từng chữ như lao, thẳng đâm lòng người. Cánh tay trái của hắn trên cuốn lấy thật dày băng, hiển nhiên là Bạch Thiên vì cứu một tân binh ngăn đỡ mũi tên thời bị thương. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng sắc mặt của hắn so với bình thường tái nhợt rất nhiều. Hạ Hợp đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, dưới tường thành truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân. Hạ Hợp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trấn lệnh Sài đại nhân chính mang theo một đám lại viên vội vàng chạy đến. Quan bảo đã dính đầy bụi đất, trên mặt thì mang theo vẻ mệt mỏi. Hắn chỉ huy thủ hạ lại viên nhóm phân tán đến các nơi, giúp đỡ quân y liễu là thương binh băng bó vết thương, phân phát dược vật. Hạ Hợp bước nhanh đi xuống tường thành, nên đón tiếp lấy. "Sài đại nhân." Hắn trầm giọng nói, "Tình huống khẩn cấp, nhất định phải mở kho phát tóc. Đặc thù thời kỳ, quân dân khẩu phần lương thực không thể đoạn. Ngoài ra, trong thành những kia nhà giàu, để bọn hắn xuất tiền xuất dược. Lúc này, nếu ai dám ra sức khước tử, mụ nội nó, ta tự mình dẫn người đi chặt bọn hắn." Sài đại nhân gật đầu một cái, trên mặt không chút do dự. "Được, nghe ngươi ta cái này đi làm." Nói xong, quay người liền dẫn người vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, xe xe lương thực cùng dược liệu liền bị liên tiếp trở tới. Lương thực đều là lẩm mễ, đủ để nhét đầy cái bao tử. Dược liệu thì là theo trong thành các tiệm thuốc lớn khẩn cấp triệu tập cầm máu giảm nhiệt giảm đau đầy đủ mọi thứ. Trên tường thành, đám quân dân nhìn thấy những vật tư này, nguyên bản căng cứng nét mặt qua loa đã thả lỏng một chút. Có người thấp giọng cảm thán: "Cuối cùng có chút hy vọng rồi." Mặc dù thanh âm yếu ớt, lại giống như xua tán đi một chút hàn ý. Trời tối người yên lúc, cái đó cái chăn hùng đánh mặt bách hộ vụng trộm theo trong nhà sờ soạng ra đây. "Cho ta điểm nhẹ, động tác phải nhanh." Đương ra, chúng ta thật muốn đi a. Chúng ta những thứ này vốn liếng cũng tại cái này. Khuê nữ lập tức phải xuất giá rồi, cái này. Vốn liếng, còn muốn cái gì vốn liếng, ngươi còn muốn ở lại chỗ này chờ chết không? Ma tử lập tức liền muốn đánh đi vào rồi. Dương Thắng đối mấy cái khóc sức mướt thê thiếp gầm nhẹ. Thực sự là tóc dài kiến thức ngắn, đều phải chết, còn quan tâm những chuyện này vốn liếng làm cái gì? Lưu Thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Mà nó, đều do kia tỷ đệ nhà họ Đan. Vàng bạc tế nhuyễn bị liên tiếp mang lên xe ngựa, đang muốn khởi động, lại liền bị một bóng đen ngăn lại. Dương đại nhân, như vậy vội vã đi. Người kia thấp giọng mở miệng, từ trong bóng tối đi ra, trên mặt nụ cười. Ngươi tới làm cái gì? Dương Thắng thần sắc kinh sợ, nhìn kia đột nhiên xuất hiện nam nhân. Dương đại nhân, ta nói sớm rồi, như thay ta đại mẫn làm việc, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có, chật vật như vậy làm cái gì? Mất quốc, chính là Man Tử bây giờ quốc hiệu. Người này trước kia liền liên lạc qua Dương Thắng, chỉ là hắn tham sống sợ chết, chỉ sợ chuyện xảy ra liền một mực không có từ chối. Ngươi. Lúc này, Dương Thắng tiểu thiếp cùng lão bà từ trong nhà chạy đến, kêu khóc. Chúng ta không muốn chết. Cho dù chạy cũng là tội phạm truy nã, không bằng đầu nhập vào man nhân, chí ít còn có thể sống. Tại thê thiếp khóc lóc kể lể bên trong, bách hộ cuối cùng dao động. Nghe được thê thiếp lời nói, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn có đường lui. Như thật thành tội phạm truy nã, cũng có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn cắn răng, gật đầu đáp ứng. Ta như đầu nhập vào, các ngươi có thể cho ta cái gì? Hoàng kim ngàn lượng, thưởng thức vạn hộ hầu. Sau nửa canh giờ, Dương Thắng đi vào chỗ cửa thành, nghiêm nghị quát. Phụng tướng quân mật lệnh, ra khỏi thành dạ tập, nhanh mở cửa thành. Thủ vệ tiểu binh hoài nghi, nhưng có lệnh bài. Dương Thắng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, một cái tát liền quả tới. Chuyện ra khẩn cấp, ở đâu ra lệnh bài, còn dám mục đích, ta hiện tại liền chặt rồi ngươi. Ngoài thành trong bóng tối, Thác Bạt Liệt cưỡi tại một thất cao lớn trên ngựa đen, người khoác trầm trọng da sói áo khoác, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn đi theo phía sau 100 tên tinh nhuệ thân binh, từng cái người khoác giáp nhẹ, cầm trong tay dao lưới cong, trên mặt thoa giữ tợn chiến văn, lặng yên không tiếng động tới gần. Đại nhân, trong thành nội ứng đã truyền tin đến, tối nay cổng thành tất mở. Chỉ cần chúng ta xông đi vào, trường thành chính là chúng ta vật trong bàn tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đi. Nhưng mà, khi bọn hắn lặng yên không một tiếng động sờ đến dưới thành lúc, lại phát hiện cổng thành vẫn như cũ đóng chặt, trên tường thành thì không có bất cứ động tĩnh gì. Có chuyện gì vậy? Thác Bạt Liệt thấp giọng giận mắng, trong thành nội ứng có phải hay không thông tin cho sai lầm rồi? Bên cạnh thân binh cẩn thận nói ra, đại nhân, chờ một chút đi, có thể thời cơ chưa tới. Thác Bạt Liệt hừ lạnh một tiếng, lại cũng chỉ năng lực nhìn tính tình tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió lạnh thấu xương, các thân binh hô hấp trong không khí ngưng kết thành xương trắng, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Ngay tại Thác Bạt Liệt dường như muốn chết kiên nhẫn lúc, cổng thành đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Đúng lúc này, trầm trọng cổng thành từ từ mở ra một cái khe hở, một thân ảnh mơ hồ theo trong khe cửa thò đầu ra tới, hướng phía bọn hắn vây vây tay. Thác Bạt Liệt trong mắt lập tức hiện lên một tia mừng như điên, thấp giọng quát nói, "Xông!" Cổng thành mở. Hắn ra lệnh một tiếng, 100 tên thân binh như là mũi tên, hướng phía cổng thành mau chóng đuổi theo. Liên tại bọn hắn khoảng cách cổng thành chỉ có 50 bước lúc, dị biến nảy sinh. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản mở ra cổng thành khe hở đột nhiên bị nặng nề đóng lại, trầm trọng cổng thành giống như lấp kín sát tường. Thác Bạt Liệt đột nhiên rìm chặt ngựa cương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một giây sau, bên hai của hắn truyền đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Xiêu xiêu xiêu. Vô số mũi tên như là như mưa to từ trên trời giáng xuống, dày đặc mưa tên trong nháy mắt đem man tộc thân binh bao phủ trong đó. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mấy thân binh trực tiếp bị mũi tên xuyên qua, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ rồi dưới chân thổ địa. Có mai phục, rút lui, mau bỏ đi. Thác Bạt Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra cắm ở đầu vai một mũi tên, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình trúng rồi địch nhân cái bẫy. Chương 111, phiên trấn người tới, hành quân tứ mã. Chặt, chương 111, phiên trấn người tới, hành quân tứ mã. Chặt. Các thân binh bối rối địa quay đầu ngựa lại, hướng về nơi đến phương hướng thương hoàng chạy trốn. Nhưng mà, mưa tên vẫn không có ngừng, lại có mấy người bị bắn rơi dưới ngựa, tiếng kêu rên ở trong trời đêm quanh quẩn. Thác Bạt Liệt cắn chặt răng, lửa giận trong lòng dường như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn quay đầu nhìn một cái đóng chặt cổng thành, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Mà nó, ai cho tin tức giả, gian tế? Kéo ra ngoài chặt. Thủ lĩnh tha mạng, thủ lĩnh tha mạng a. Cùng lúc đó, trong cửa thành lại là một phen khác cảnh tượng. Bó đuốc tươi sáng, đem tường thành chiếu lên giống như ban ngày. Dương Thắng bị trói chéo tay, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đứng bên người mấy tên binh lính, cầm trong tay trường đao, ánh mắt lạnh băng. Hạ Hợp mặt không thay đổi mang người chậm rãi đi tới. Ngươi còn có lời gì nói? Dương Thắng toàn thân run rẩy, môi run rẩy nói ra. Hạ đại nhân, ta bị ép. Bọn hắn bắt vợ ta nhi, ta không được không làm như vậy a. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, trong mắt không có chút nào thương hại. Vợ con của ngươi là người, trong thành mấy vạn bách tính thực sự không phải người. Ngươi vì người nhà của mình, muốn nhường toàn thành người cho cùng. Bách Hộ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu xuống, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Được rồi đừng giả bộ, vợ con của ngươi sau này tự có người chăm sóc, không cần lo lắng. Hạ Hợp không tiếp tục nhìn hắn, quay người đúng bên cạnh binh lính nói ra. Ấn xuống đi, và đan tướng quân xử lý. Các binh sĩ lên tiếng mà động, đem Dương Thắng kéo xuống. Về phần cái thằng chó này tài sản. Này đêm hôm khuya khoắt không có công lao thì cũng có khổ lao, chỉ có thể thu nhận. Hợp ca, tên chó chết này thật có tiền a. Trong nhà ngân phiếu thì có mấy ngàn lượng, còn không tính châu báu tranh chữ cái gì. Cũng không thể toàn bộ cầm, như vậy đi, ngươi cầm 5-10 lượng bạc báo lên, như vậy mới hợp quy củ, còn lại chúng ta điểm. Vừa nghe đến này, tay người phía dưới đỏ ngầu cả mắt. Dạng này tốt hơn cấp đi đâu tìm. Hai ngày sau, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Dưới tường thành, thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khét lẹt khí tức. Man tộc binh sĩ tựa như bị điên, không để ý sinh tử địa sông đi lên. Trường thành quân coi giữ chống cự mặc dù ương ngạnh, nhưng thương vong cũng đang không ngừng tăng lên. Ngày thứ nhất, quân coi giữ tử thương còn không chế tại vài trăm người, đến rồi ngày thứ hai, cái số này đã đột phá 1000. Trên tường thành đám binh sĩ dường như người người mang thương, có người cánh tay bị chặt đoạn, đơn giản băng bó sau tiếp tục chiến đấu. Đến rồi ngày thứ ba, thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu. Nguyên bản án binh bất động ngoài ra hai cái man tộc bộ lạc thì gia nhập công thành đội ngũ. Sự gia nhập của bọn hắn nhường man tộc thế công càng thêm hung mãnh, trên tường thành quân coi giữ áp lực tăng gấp bội. Hạ Hợp đứng ở đầu tường, nhìn qua xa xa giống như thủy triều phun trào địch nhân. Man tộc chi như vậy điên cuồng, là bởi vì bọn họ lương thảo đã báo nguy, nếu không phá thành đánh cướp, sợ là sau đó phải ăn người rồi. Ngày thứ tư sáng sớm, trên cổng thành đám binh sĩ đã mỏi mệt tới cực điểm. Khôi giáp tổn hại không chịu nổi, binh khí trong tay từ lâu cuốn lưỡi lao. Trung quanh sương mù tràn ngập, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng mùi máu tanh. Các binh sĩ ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu mỏi mệt, thậm chí hơi choáng. Bọn hắn nhìn một bộ lại một bộ đồng bào thi thể bị khiêng xuống tường thành, lại không kịp vì bọn họ nhập thổ vi an, vì chiến đấu mới lúc nào cũng có thể bùng phát. Hợp ca, thương binh cũng chuyển xuống đi. Ừm, khổ cực, ngươi cùng Tam Nhi ta cũng nên ăn đồ vật, khép mắt một hồi đi, nơi này ta nhìn. Nhưng vào lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Một kỵ khoái mã chạy nhanh đến, trên lưng ngựa người giữ lại râu cá chê, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo vài phần kiều căng chi sắc. Hắn đi vào dưới thành, ngẩng đầu quan sát trên tường thành thảm trạng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị khinh thường thay thế. Hắn tung người xuống ngựa, trực tiếp đi về phía liều quân. Trong quân trướng, một đám tướng lĩnh chính ngồi vây chung một chỗ, thương thảo thủ thành đối sách. Nhìn thấy người này đi vào, mọi người sôi nổi đứng dậy. Người kia có hơi chắc tay, tự giới thiệu. Tại hạ là Hà Tây phiên trấn tướng quân dưới trướng hành quân Tư Mã, chuyên tới để cùng chư vị bàn bạc quân vụ. Hắn vừa mới nói xong, trong trướng liền vang lên một hồi nói nhỏ. Mọi người vốn cho là hắn là đến tiếp viện, trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, lại nghe được hắn lời kế tiếp. Tướng quân có lệnh, chư vị chỉ cần rút khỏi trường thành, quân ta liền sẽ tiếp nhận nơi đây. Kể từ đó, vừa có thể bảo vệ toàn bộ chư vị tính mệnh, lại có thể làm quân ta tranh thủ thời gian, đợi man tộc đắc ý quên hình thời điểm, lại đi vây kín, giơ lên tiêu diệt. Trong trướng lập tức một mảnh xôn xao. Một tên máu me đầy mặt bách hộ đột nhiên vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: "Đánh rắm! Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, các ngươi lại đến nhặt có sẵn? Rời khỏi trường thành, vậy cái này mấy ngày huyết tật chẳng phải là chạy không?" Hành quân Tư Mã cười lạnh một tiếng, thần sắc càng thêm niệm ai: "Chư vị làm gì kích động như thế? Nơi đây cũng không phải là yếu địa, tạm thời bỏ cuộc cũng không sao. Chỉ cần Hà Tây đại cục vững chắc, ngày sau tự có thu phục ngày. Huống hồ, ma tộc phá thành sau nhất định đắc ý quyền hình, đến lúc đó quân ta lại đi vây kín, chẳng phải là làm ít công to." Hạ Hợp vừa tới thì thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Môi hở răng lạnh đạo lý, những người này lẽ nào không hiểu? Hà Tây phiên trấn các tướng lĩnh chậm chạp không chịu xuất binh, đơn giản là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn không chỉ muốn cướp công lao, còn muốn mượn cơ hội này chèn ép phe thái tử thế lực. Về phân bách tính chết sống, căn bản không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vậy được quân Tư Mã thấy mọi người thần sắc kịch liệt, nhưng như cũ có chỗ dựa không sợ. Hắn đảo mắt một vòng, từ tốn nói, chư vị làm gì vì mấy cái bách tính tính mệnh, dựng vào tiền đồ của mình. Bỏ thành chẳng qua là kế tạm thời, đợi đại cục ổn định, lại đi thu phục là được. Hạ Hợp cuối cùng nhịn không được, đứng dậy, ánh mắt như đao chằm chằm vào vậy được quân Tư Mã. Các hạ nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có từng nghĩ tới, một khi trưởng thành thất thủ, man tộc tiến quân thần tốc, Hà Tây bách tính đem đứng trước thế nào đại nạn. Các ngươi cái gọi là đại cục chẳng qua là các ngươi tranh quyền đoạt lợi lấy cớ thôi. Hành quân Tư Mã bị Hạ Hợp khí thế chấn nhiếp, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục rồi trấn định. Hắn lạnh lùng bước xuống một câu, đã như vậy, chư vị tự giải quyết cho tốt. Liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Hạ Hợp lại đột nhiên tiến lên, một đao chặt xuống đầu của hắn. Lúc sắp chết, người kia hoảng sợ ánh mắt còn ngưng kết ở trên mặt. Hạ Hợp nắm lên đầu của hắn hướng mọi người nói: "Hai quân trước trận, dám người nhiễu loạn quân tâm, chết. Cho dù không phải là vì bất tính, nhưng các huynh đệ huyết tật không thể chạy vô ích, ai dám đoạt công lao của bọn hắn, người nào tới người đó chết. Giết đến tốt. Người này đang chết. Mẹ hắn rồi trái trứng thật coi chúng ta là quả hờm mềm. Không lùi, thể sống chết không lùi. Lao tử còn trông cậy vào này quân công ban thưởng lập nhà cưới tiểu thiết đâu, ai dám đoạt." Mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt đều là lòng đầy căm phẫn. Hạ Hợp gật đầu một cái, đem cái đầu kia tiện tay ném ở một bên, quay người nhanh chân đi ra liều quân. Hắn lại lần nữa leo lên tường thành, mắt sáng như đuốc nhìn về phía ngoài thành. Lúc này, Thác Bạt Liệt chính cưỡi tại một thất cao lớn trên ngựa đen, cầm trong tay một thanh nặng nề chiến phủ, dưới thành cao giọng kêu gào: "Hạ Hợp, người con rùa đen rút đầu, có dám hay không ra đây đánh với ta một trận?" Giọng Thác Bạt Liệt giống như tiếng sấm, chấn động đến trên tường thành binh sĩ màng nhĩ đau. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Những ngày gần đây, man tộc thế công mặc dù hung mãnh, nhưng vẫn luôn chưa thể công phá trường thành, ngược lại hao tổn vượt qua 5000 người. Lương thảo đã hao hết, ngay cả trung quanh sợi cỏ đều bị gặm sạch rồi, man tộc các binh sĩ bụng đói kêu vang, sĩ khí sa sút. Thác Bạt Liệt hiểu rõ, thật sự nếu không năng lực phá thành, quân đội của hắn thì muốn hỏng mất. Nhắc như chuột tần trùng: "Nếu là tên hắn tử, thì ra đây đánh với ta một trận. Nếu ngươi thắng, ta Thác Bạt Liệt ngay lập tức lui binh. Nếu ngươi thua, thì ngoan ngoãn mở cửa thành ra, để cho ta man tộc đại quân vào thành." Giọng Thác Bạt Liệt bên trong mang theo vài phần cấp bách, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã đến chó cùng rất dậu tình trạng. Trên tường thành, Đan Linh nghe được Thác Bạt Liệt kêu gào, chau mày. Nàng bước nhanh lại gần Hạ Hợp, thấp giọng nói: "Sư đệ, Man Tử đây là phép khích tướng, nếu ngươi không có nắm chắc lời nói, có thể không nên." Chương 112, thu ngươi đã đến. Kim cương chi thể, tam kỳ lực lượng, chương 112, thu ngươi đã đến. Kim cương chi thể, tam kỳ lực lượng. Rốt cuộc bên ngoài nhìn xem, Hạ Hợp chẳng qua luyện cốt, mà Thác Bạt Liệt đã luyện tạng, hai cái chênh lệch cảnh giới cực lớn. Hạ Hợp hơi suy tư sau lại nói: "Sư tỷ, ta nếu không xuất chiến, Thác Bạt Liệt tất nhiên sẽ nâng toàn quân lực lượng công thành. Đến lúc đó, áp lực của chúng ta sẽ chỉ lớn hơn. Với lại, trước khi chiến đấu khiêu chiến, vốn là quy củ. Nếu chúng ta co đầu rút cổ không ra, sĩ khí nhất định tổn hao nhiều." Đan Linh còn muốn quên nữa, nhưng nhìn thấy Hạ Hợp trong mắt kiên quyết, cuối cùng không nói gì nữa. Hạ Hợp hơi cười một chút: "Yên tâm đi, sư tỷ, ta có nắm chắc." Dứt lời, hắn quay người đi xuống tường thành, cưỡi lên chính mình cáo đỏ mã, cầm trong tay một cây trường thương, chậm rãi đi ra ngoài thành. Trên tường thành, Đan Linh tự thân vì hắn nổi trống, tiếng trống rung trời, phảng phất đang là Hạ Hợp chẳng được. Quân coi giữ các binh sĩ thì sôi nổi hô to: "Hạ tướng quân, tất thắng! Hạ tướng quân, tất thắng!" Man tộc bên ấy, các binh sĩ thấy Hạ Hợp thật tướng chiến, lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, trong miệng phát ra như dã thú la lên, là Thác Bạt Liệt trợ uy. Hai quân tại trước trận chống ra một mảnh đất trống lớn, Hạ Hợp cưỡi lấy cáo đỏ mã chậm rãi đi về phía Thác Bạt Liệt. Thác Bạt Liệt thấy Hạ Hợp thật ra khỏi thành đứng chiến, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn cười gần nhìn về phía Hạ Hợp, cao giọng mắng: "Ừm, vẫn đúng là dám đến. Hạ Hợp, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta phải dùng đầu lâu của ngươi tế điện ta chết đi tộc nhân." Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, trường thương một chỉ, âm thanh băng lãnh như sắt: "Thác Bạt Liệt, ra ra ngươi hôm nay đến thu ngươi đã đến." Hai người lẫn nhau biểu rồi vài câu lời hung ác, lập tức đồng thời thúc đẩy chiến mã, hướng phía đối phương mau chóng đuổi theo. Thác Bạt Liệt trong tay chiến phủ vung vẫy như gió, vừa nhanh vừa mạnh, giống như năng lực bổ ra núi cao. Hạ Hợp thì trường thương như rồng, mũi thương hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào Thác Bạt Liệt cổ họng. Hai mã giao thoa một cái mắt, chiến phủ cùng trường thương hung hăng va chạm, phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Hỏa hoa vang khắp nơi, to lớn lực phản chấn để cho hai người đồng thời lui lại mấy bước. Thác Bạt Liệt trong lòng giận mình, không ngờ rằng Hạ Hợp lực lượng vậy mà như thế cường hãn. Tần Trùng, quả nhiên có chút câu chuyện thật. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạt Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thúc đẩy chiến mã vọt lên. Hắn chiến phủ vung vẫy như gió, mỗi một kích đều mang thế lôi đình và quần, phản phất muốn đem Hạ Hợp cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Hạ Hợp không sợ chút nào, trường thương như du long linh hoạt, mỗi một lần đâm ra cũng nhắm thẳng vào Thác Bạt Liệt yếu hại. Hai người chiến đấu kịch liệt dị thường, binh lính chung quanh nhìn trận mắt hốt hoồm, liền hô hấp đều quên. Hai người binh khí không ngừng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, đem không khí chung quanh cũng vỡ ra tới. Thác Bạt Liệt chiến phủ vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, mà Hạ Hợp trường thương đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần đâm ra cũng như là độc xà thổ tín, khiến người ta khó mà phòng bị. Chiến đấu kéo dài mấy chục hiệp, hai bên đều không thể phân ra thắng bại. Thác Bạt Liệt càng đánh càng kinh hãi, hắn không ngờ rằng Hạ Hợp thực lực vậy mà như thế cường hãn, có thể cùng mình chiến đến lực lượng ngang nhau. Vì luyện tạng đánh luyện cốt, càng mang xuống hắn càng bẽ mặt, không thể kéo dài được nữa. Thác Bạt Liệt trong lòng thầm nghĩ, lập tức đột nhiên cắn răng một cái, thể nội khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát. Xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là luyện tạng cảnh giới ký hiệu, khí huyết chi hỏa. Hạ Hợp, chịu chết đi. Thác Bạt Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ mang theo khí thế ngập trời bổ về phía Hạ Hợp. Một kích này, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, thề phải đem Hạ Hợp một kích mất mạng. Hạ Hợp cảm nhận được Thác Bạt Liệt một kích này uy lực kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, một kích này nếu là đón đỡ, chính mình sợ rằng sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là hít sâu một hơi, thể nội khí huyết chi lực đồng dạng bạo phát ra. Oeng! Chiến phủ cùng trường thương va chạm lần nữa, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hạ Hợp bị một kích này chấn động đến cả người lẫn ngựa lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cảm nhận được tia cố lực lượng kinh khủng, trong lòng có hơi run lên. Luyện tạng về sau, liền có thể dẫn động khí huyết chi hỏa, thối luyện ngũ tạng, trong người hình thành hỏa văn tạng khí. Xương cốt là ngoại giáp tạng phủ là nội lô trong ngoài cộng minh thời có thể ngạnh kháng núi cao áp đỉnh, thực lực mạnh hơn xa luyện cốt. Hạ Hợp trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thể nội khí huyết chi lực đồng dạng điên cuồng phun trào. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Thác Bạt Liệt nắm đấm hung hăng nện ở Hạ Hợp trên bờ vai, lại giống như đánh vào tinh thiết phía trên, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hạ Hợp cơ thể hơi rung nhẹ, nhưng cũng không lui lại nửa bước. Bờ vai của hắn chỗ vàng nóng chi sắc lấp lóe, phản phất có một tầng bình chướng vô hình, đem Thác Bạt Liệt lực lượng hoàn toàn triệt tiêu. Cái này, làm sao có khả năng? Thác Bạt Liệt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Hạ Hợp. Nắm đấm của hắn mơ hồ làm đau, giống như vừa mới đánh trúng không phải huyết nhục chi khu, mà là một viên cứng không thể phá kim trúc. Kim cương chi thể. Đây là luyện cốt cảnh giới cực hạn thể hiện, làm sao có khả năng? Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp nắm đấm đã tựa như tia chớp đánh ra, nhắm thẳng vào Thác Bạt Liệt cái cổ. Hạ Hợp nắm đấm hung hăng nện ở Thác Bạt Liệt trên cổ, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thác Bạt Liệt cơ thể hơi chao đảo một cái, nhưng cũng không ngã xuống. Hắn cười gần nhìn về phía Hạ Hợp, thanh âm bên trong mang theo vài phần khinh thường. Hạ Hợp, cho dù ngươi là kim cương chi thể, luyện cốt cảnh giới lực lượng, cuối cùng không cách nào cùng luyện tạm chống lại. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Hạ Hợp khoe miệng lại làm dấy lên một vòng cười lạnh. Nắm đấm của hắn cũng không thu hồi, mà là đột nhiên chấn động, thể nội khí huyết chi lực giống như là núi lửa phun trào bạo phát ra. Ba loại dị thú lực lượng trong cơ thể hắn dung hợp, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng, theo nắm đấm của hắn tràn vào Thác Bạt Liệt thể nội. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Thác Bạt Liệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của mình tàn sát bừa bãi, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn cũng vỡ ra tới. cổ của hắn chỗ, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Giọng Thác Bạt Liệt bên trong mang theo vài phần hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, lại có thể xuyên thấu hắn khí huyết chi hỏa, trực tiếp thương tới hắn tạng phủ. Tiếp sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp nắm đấm lần nữa phát lực, lực lượng kinh khủng giống như nước thủy triều tràn vào Thác Bạt Liệt thể nội. Thác Bạt Liệt cơ thể run lên bần bật, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, túi đầu nhìn lồng ngực của mình, nơi đó đã lom xuống xuống dưới, giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát. Ngũ tạng lục phủ của hắn như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kịch liệt đau nhức nhường hắn dường như không thể thở nổi. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Giọng Thác Bạt Liệt bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ thua ở một luyện cốt cảnh giới võ giả trong tay.